Chương 203, kỳ chiêu. Chương 203, kỳ chiêu. Gặp Chiến Tiên Vương vết thương trên người bên trong chảy xuống màu đỏ tươi sương mù, lượn lờ tại trung quanh thân thể hắn, giống như là có sinh mệnh tiến vào thân thể của hắn làn da bên trong. Giữa sân mọi người không khỏi giật mình. Đây là công phu gì? Cầm trong tay Hàn Thiết Trường Thương La Vân Đảo một mặt kinh ngạc. Hắn thân là Vạn Kim Đường 12 đường chủ một trong, vào Nam Gia Bắc, cũng không ít võ lâm hảo thủ đánh qua. Chiến Tiên Vương kỳ quái như thế công phu, La Vân Đảo vẫn là lần đầu gặp. Một bên U Minh cắn răng, mở miệng nói, đây là binh đạo sát quyết, chỉ cần thụ thương, trong thân thể chảy ra máu tươi liền sẽ cùng thiên linh tiên khí hỗn hợp, chui vào thể phách, đảo ngược tăng cường thực lực của hắn. Hắn đổ máu càng nhiều, thực lực càng mạnh. Nhìn hắn điệu bộ này, chỉ sợ đã đem binh đạo sát quyết luyện tới đại thành, muốn tiêu diệt hắn, chỉ có nhất kích tất sát. U Minh nhãn trung lưu lộ ra nồng đậm kiên kỵ. Đang khi nói chuyện, toàn thân tràn ngập sương mù màu máu, Chiến Thiên Vương đã hấp thu xong tất cả huyết vụ. Môi hắn toát ra, lộ ra một loạt răng trắng như tuyết. Các ngươi, đều đi chết đi. Chiến Thiên Vương gào thét, nặng nề quan đao gào thét, chém về phía La Vân Đảo. La Vân Đảo gặp quan đao khí thế hung hùng, trong lòng giật mình. Hắn vội vàng đem Hàn Thiết Trường Thương ngăn tại trước người. Chỉ gặp quan đao trong nháy mắt chém tới phụ cận. Đang, một tiếng vang lớn. La Vân Đảo ngay tiếp theo trường thương trong tay, bị Chiến Thiên Vương một đao đánh bay mấy trượng, cả người đâm vào sàn bán đấu giá trên vách tường. Ba, một tiếng. Vách tường vỡ vụn, cho bụi nổi lên một phía. La Vân Đảo khỏe miệng chảy xuống một vệt máu. Hắn cầm súng tay hổ khẩu phá vỡ, máu me đầm địa mà xuống. Khí lực thật là lớn. Lỗ Nặc rơi vào giữa sân, nhìn thấy cái này màn, lấy làm kinh hãi. Chịu chết đi. Chiến Thiên Vương một đao đánh bay La Vân Đảo, hai con ngươi xích hồng giống như dã thú, thở hổn hển nhào về phía những người khác. Giết. Chiến Thiên Vương đằng sau bốn vị Thiên Vương cũng cùng bạn Kim Đường nhị phẩm thực lực đường chủ giao thủ với nhau. Thiết Ưng, Hứa Khiếu Lâm, Lữ Quang Nhuận, ba vị nhị phẩm riêng phần mình lựa chọn một cái Thiên Vương giao thủ. Thiên Cơ Lâu hai tên biệt thủ thì là hai đánh một, độc đấu thẳng tiến không lùi Man Thiên Vương. Xuy. Một tiếng vang nhỏ. Thiết Ưng một cái ứng chảo, vạch phá cùng Thiên Vương lồng ngực, máu đỏ tươi cốt cốt tuôn ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, giống nhau một màn phát sinh. Chạy xuống máu tươi cùng trong không khí thiên linh tiên khí hỗn hợp, hóa thành từng sợi huyết vụ, chui vào Cổ Thiên Vương trong thân thể. Xoẹt. Một tiếng. Cổ Thiên Vương giữa mũi miệng phun ra một đạo huyết vụ, thân hình cất cao nửa thước, toàn thân làn da xích hồng như máu. Theo huyết vụ chui vào Cổ Thiên Vương thể nội, một cỗ lực lượng liên tục không ngừng từ trong thân thể truyền ra. Cảm thụ được trong thân thể tăng vọt một đoạn lực lượng, Cổ Thiên Vương lập tức cười to, thật nhanh chảo công. An ta một đũa. Vừa mới nói xong, lấp lóe hàn quang đũa bén bổ về phía Thiết Ưng. Thiết Ưng thấy thế, không dám thất lễ, vội vàng thi triển ra Thiết Gia Gia Truyền Kinh Công, hướng bên cạnh tránh né. Nhưng vào lúc này, Tề U Trúc thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại Cuồng Thiên Vương bên cạnh thân. Trong tay nàng thêm ra một thanh tế kiếm, thân kiếm một đường, hàn quang lóe sáng, đâm về Cuồng Thiên Vương cổ họng. Một bên Công Vô Bất Khắc Chấn Thiên Vương cầm trong tay một đôi bí đỏ truy, mắt thấy Cuồng Thiên Vương bị đánh lén, một truy đẩy ra Lữ Quang Nhuận trường đao trong tay, một cái khác truy thì là đánh tới hướng Tề U Trúc. Tiểu nữ bị, ngươi còn kém xa lắm. Chấn Thiên Vương gầm nhẹ. Một truy này tốc độ tuy chậm, Tề U Trúc lại nhất định phải tránh né. Nàng một kiếm này có lẽ có thể giết chết Cuồng Thiên Vương, nhưng Chấn Thiên Vương một truy này xuống tới, Tề U Trúc nhẹ thì trọng thương, nặng thì tại chỗ tử vong. Thấy thế, Tề U Trúc ánh mắt lấm liệt, dưới chân giẫm mạnh, thu tay lại bên trong trường kiếm, tránh đi Chấn Thiên Vương đánh tới bí đỏ truy. Bành! Một tiếng, Chấn Thiên Vương trong tay bí đỏ truy một truy nện ở đất đá trên bảng, sàn nhà lập tức bị nện ra một cái hố, truy tâm đập trúng địa phương đã biến thành một miệng. Tề U Trúc nhảy vọt đến bên cạnh, chú ý tới cái này màn, phía sau lưng ra một tầng mồ hôi lạnh. Lầu một trong hội trường những cái kia tinh tráng hán tử cũng đang đổi lấy tán nhân võ giả giết. Lục Phiến Môn Bộ khoái gặp tình hình này, vội vàng gia nhập chiến đấu. Theo đao kiếm chém vào những cái kia tinh tráng hán tử trên thân. Xoẹt, xoẹt. Tương đạo giống nhau hơi thở tiếng vang lên. Tất cả thụ thương tinh tráng hán tử trần trụi hai con ngươi, miệng lớn thở dốc. Thân thể trong vết thương máu tươi chảy ra, xen lẫn trong thiên linh tiên khí bên trong, chui vào thân thể bọn họ. Có huyết vụ gia trì, đám người này phảng phất hóa thành dã thú, ác lang, so với vừa mới càng thêm hung lệ. Ha 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 ha. Thấy máu mới có ý tứ a. Giết sạch bọn hắn, giết. Trong hội trường tiếng la giết không dứt. Nồng đậm mùi máu tươi nổi lên tới. Thân ở cao lầu tầng võ giả không cách nào lại ngồi nhìn mặc kệ. Tương đạo mạnh mẽ thân ảnh từ cao lầu nhảy xuống, trong tay cầm binh khí, gia nhập chiến đấu, công hướng Nãng Sơn Bát Đại Vương nhân mã. Trong hội trường hỗn loạn một mảnh, căn cứ thực lực chia làm ba khu khu giao chiến vực. Chiến Thiên Vương một người độc đấu ba vị nhất phẩm, hai vị nhị phẩm. Hỏa Long Vương, Lỗ Nặc bị hắn truy đẩy hội trường chạy loạn. La Vân Đào dẫn theo thương, truy ở phía sau, đỉnh thương đâm thẳng Chiến Thiên Vương hậu tâm. Chiến Thiên Vương nộ trừng hai con ngươi, về đao ngăn cản. Đương một tiếng, La Vân Đào chịu đựng hổ khẩu xé rách đau đớn, gắt gao nắm chặt trường thương. Siêu. Một tiếng, Lỗ Nặc nắm lấy thời cơ, trong tay lấy mạng bay vòng ném hướng Chiến Thiên Vương cổ họng. Một bên Hỏa Long Vương xem thời cơ, cũng ném ra ở trong tay thiết đảm, nhắm chuẩn Chiến Thiên Vương trái tim. Siêu siêu siêu. Ba đạo bóng đen trong nháy mắt bắn đến Chiến Thiên Vương trước người. Hai cái tinh thông ám khí nhất phẩm xuất thủ. Chiến Thiên Vương thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn đột nhiên dùng ra một chiêu tuyệt đối sẽ không xuất hiện tại bất luận cái gì võ công con đường bên trong một chiêu. Hỏa Long Vương, Lỗ Nặc, La Vân Đào nhìn thấy cái này màn, đều giật mình. Chỉ gặp Chiến Thiên Vương lùn người xuống, vậy mà trực tiếp trên mặt đất lộn một vòng. Ba đạo ám khí sát thân thể của hắn bay đi. Ngươi! Lỗ Nặc nhìn thấy cái này màn, kém chút cười ra tiếng. Bất kỳ một cái nào nhất phẩm cao thủ, tại thời điểm đối địch, dù là tình huống lại nguy cấp, chỉ sợ cũng sẽ không dùng ra lăn lộn một chiêu này. Quan hệ này đến vấn đề mặt mũi. Hỏa Long Vương thì là biểu lộ nghiêm túc, từ trong ngực lại móc ra hai cái thiết đảm. Có lẽ lăn lộn một chiêu này rất mất mặt, nhưng là Chiến Tiên Vương dùng đúng. Một bên U Minh Sư Minh Muội một đao một kiếm, tiến lên thừa cơ công kích Chiến Tiên Vương hai mắt. Hai người bọn họ chỉ có thông u cảnh thực lực, đối ứng nay võ nhị phẩm, không giúp đỡ được cái gì, có thể làm việc có hạn. Mọi người ở đây lực chú ý đều tại Chiến Tiên Vương trên người thời điểm. Một đạo hắc ảnh đột nhiên từ lầu 2 nhảy xuống, nhảy vọt đến lỗ nặng phía trên. La Vân Đào chú ý tới bóng đen, đội vàng mở miệng nói, "Cẩn thận." Vừa mới nói xong, lỗ nặng trong lòng phát lạnh, một cỗ sinh tử nguy cấp cảm giác từ trong lòng hắn dâng lên. Hắn vô ý thức hai chân đạp địa, hướng về sau tránh đi. Lỗ nặng thân thể vừa động, hô, một đạo cực hàn băng vụ từ lỗ nặng phía trên đổ ập xuống phun ra xuống tới. A, lỗ nặng không cẩn thận hút tới một ngụm băng vụ, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. La Vân Đào nhìn thấy một mảnh trắng xóa băng vụ, vô ý thức hoảng sợ nói, "Huyền băng ma công, ma giáo." Chương 204, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới. Chương 204, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới. A, miệng bên trong lỗ nặng phát ra tiếng kêu thảm. Hắn hít một hơi huyền băng ma công chế tạo cực hàn băng vụ. Chỉ gặp lỗ nặng mặt trong nháy mắt trắng bệnh, đột nhiên co lại, trên da thịt thêm ra một tầng băng tinh. Siêu. Từ trên lầu nhảy xuống bóng đen trong nháy mắt rơi xuống đất. Dưới chân hắn khẽ động, cả người như là tung bay ở trên mặt đất, tới gần lỗ nặng. Không đợi lỗ nặng kịp phản ứng. Bành. Một tiếng. Bóng đen một chưởng đánh vào lỗ nặng lồng ngực. Lỗ nặng giống như chơi diều bay ngược mà ra, bị một chưởng đánh ra mấy trượng xa. Hỏa Long Vương, La Vân Đảo vô ý thức nhìn lại. Chỉ gặp lỗ nặng ngã trên mặt đất, trên thân huyền hắc áo gấm châu ngực nhiều một đạo trưởng ấn trung quanh tản ra nồng đậm hàn khí. Một trường này qua đi, lỗ nặng ngã xuống đất, không một tiếng động. La Vân Đảo cùng Hỏa Long Vương thấy thế, liếc nhau, đáy lòng phát lạnh. Lỗ nặng chết. Lục Phiến Môn danh chấn giang hồ nhất phẩm bộ đầu, cứ thế mà chết đi. Giữa sân cùng tinh tráng hán tử chém giết Lục Phiến Môn bộ khoái gặp lỗ nặng bỏ mình, bi thống giống to, lỗ bộ đầu. Một đám bộ khoái nghe được tiếng la, biết được lỗ nặc bỏ mình, từng cái tất cả đều đỏ trong mắt. Lỗ nặc là trên giang hồ sơm đã thành danh nhất phẩm cao thủ. Hắn mặc dù ngày bình thường tàn mạn, thích ngồi ở trên lưng ngựa đi ngủ. Sợ vợ, luôn luôn tổn thức cảm khái mình nếu là không có kết hôn tốt biết bao nhiêu. Nhưng hắn là cái tốt bộ khoái, càng là một cái tốt bộ đầu. Lâu năm, đứng tại Trần Diệp bên cạnh Tiểu Liên nhìn thấy cái này màn, trong lòng không khỏi nhiều một vòng cảm xúc. Năm đó, nàng đi giết Quỳnh Long Sơn thời điểm, chính là lỗ nặc dẫn đội, cùng nàng giằng co. Đối cái này bộ đầu, Tiểu Liên ấn tượng không nhiều. Chỉ biết là người này coi như giảng đạo nghĩa giang hồ, là cái người chính trực. Gặp lỗ nặc bị người đánh lén giết chết, Tiểu Liên trong lòng không khỏi nhiều một vòng cảm khái. Cái này trên giang hồ mất đi một cái nàng nhận biết nhất phẩm cao thủ, bảo vệ bộ đầu thi thể. Trong đó một cái bộ khoái một đao ném lăn một cái tinh tráng hán tử, giận dữ hét. Trong hội trường bộ khoái nhao nhao đánh lui trước mặt địch nhân, đỏ hướng mắt hướng lỗ nặc thi thể chạy tới. Siêu, cái kia đạo một trường đánh chết lỗ nặc bóng đen, thân thể như là chân không chạm đất u linh, trong nháy mắt xuất hiện tại Hỏa Long Vương bên cạnh thân. Hỏa Long Vương thấy thế, trong lòng giật mình. Trước tiên nín hơi lui lại. Xuy, một tiếng, một ngụm cực hàn băng vụ phun ra, phun đến Hỏa Long Vương trước người. Cũng may Hỏa Long Vương kịp thời nín thở, không có đem cực hàn băng vụ hút vào thể nội. Bằng không, băng vụ đông kết kinh mạch, nội lực chậm chạp, Hỏa Long Vương hẳn phải chết. Tránh thoát một kích này, Hỏa Long Vương kéo dài khoảng cách, sắc mặt tái nhợt, trong lòng nghĩ mà sợ. La Vân Đào thừa cơ mở miệng nói, "Các hạ là Vô Tâm giáo vị kia tôn giả. Đây là ta Vạn Kim Đường sự tình." Đạo hắc ảnh kia đánh lui Hỏa Long Vương, dưới chân khẽ động, xuất hiện tại Chiến Tiên Vương bên cạnh. Chiến Tiên Vương sớm đã từ dưới đất bò dậy. Hắn một đao đánh lui U Minh Sư Minh Muội, mở to một đôi tinh hồng hai con ngươi, tiếng nói khàn giọng nói, "Ngươi tới chậm." Đạo hắc ảnh kia, người mặc hắc bào thùng thình, đem đầu, mặt, tay, chân toàn bộ che khuất, để cho người ta thấy không rõ diện mạo. "Không muộn." Người áo đen tiếng nói khàn giọng, từ thanh âm bên trên nghe, là cái lão nhân. Gặp áo bào đen cùng Chiến Tiên Vương nhận biết, La Vân Đào trong lòng cảm giác nặng nề. Một cái Chiến Tiên Vương, bọn hắn đều rằng có không xong. Huống chi, thêm ra một cái ma giáo tôn giả. Áo bào đen ánh mắt đảo qua hội trường, trong miệng phát ra một đạo bén nhọn tiếng còi. Ly. Tiếng còi cùng một chỗ. Trong nháy mắt, trong hội trường cùng tình tráng hán tử giao thủ tán nhân võ giả bên trong, hơn 10 người phản chiến, bổ về phía bên cạnh đồng bạn. Thậm chí bảo hộ lỗ nặc thi thể bộ khoái bên trong đều nắm chắc người, rút đao bổ về phía đồng liêu. Trong lúc nhất thời, a a, ma giáo tặc tử, xuất sinh. Tiêu thảm tiếng mắng chửi không dứt. Gặp hội trường càng thêm hỗn loạn, người áo đen hài lòng nhẹ gật đầu. Ánh mắt của hắn rơi vào cùng bốn vị thiên vương giao thủ trên thân Tề U Trúc. Tề U Trúc cảm giác được một cỗ sát ý lạnh như băng bao phủ tại nàng quanh thân. Nàng vô ý thức quay đầu nhìn lại, đối đầu người áo đen ánh mắt. Không được. Tề U Trúc đối người áo đen vì cái gì để mắt tới mình lòng dạ biết rõ. Nàng xoay người nhảy lên, từ trong ngực trong nháy mắt móc ra thứ 6 phần võ lâm minh bảo khố địa đồ mảnh vỡ. Siêu. Một tiếng. Tề U Trúc dùng ném ám khí thủ pháp, đem nó ném ra. Soạt. Một tiếng. Địa đồ mảnh vỡ đính tại hội trường lương trụ bên trong. Người áo đen gặp, dưới chân khẽ động, giống như ưu linh bay ra, thẳng đến lương trụ bên trên thứ 6 phần địa đồ mảnh vỡ. Ngay tại người áo đen sắp cầm tới thứ 6 phần địa đồ mảnh vỡ thời điểm, một con giàn mua, nếp bốn tay đột nhiên xuất hiện, vượt lên trước người áo đen một bước lấy được địa đồ mảnh vỡ. Người áo đen không do dự, một trường vô ra. rét lạnh trưởng lực quét sạch, đánh về phía đoạt đất Newton người. Bành! Một tiếng, một đạo tràn ngập hỏa viêm trưởng lực bàn tay nên đón. Người áo đen cảm nhận được đối phương trưởng lực bên trong tràn ngập nóng cảm giác, trong lòng giật mình. Hắn ngạnh sinh sinh ngừng lại thế công, lùi lại một trượng, định thần nhìn lại. Chỉ gặp Lương trụ bên cạnh đứng đấy một cái quần áo rách nát lao đầu. Lao đầu tay phải cầm thứ 6 phần địa đồ mảnh vỡ, tay trái duy trì huy trưởng tư thế. TT. Một đạo nhỏ bé khói trắng từ đối phương trong bàn tay trái phiêu khởi, chói trang trưởng lực dần dần tiêu tán. Thế U Trúc, La Vân Đảo, Hỏa Long Vương đồng loạt nhìn lại. Chỉ gặp lao đầu trên mặt mang theo một cái một mặt nạ, một trên mặt nạ dùng lông đen bút họa lấy một con mơ hồ không rõ gà. Nấc. Lao đầu thu hồi bàn tay trái, tay phải nắm nuốt thứ 6 phần địa đồ mảnh vỡ, ở một cái. Cùng lúc đó, lầu 5. Đang đang đang. Lầu 4 thông hướng lầu 5 thang lầu bên trong truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Đừng có giết ta, đừng có giết ta. Thang lầu bên trong có người một bên kêu khóc một bên chạy lên. Trần Diệp bốn người nghe được động tĩnh, quay đầu nhìn về phía phòng cửa. Ba. Một tiếng. Một đạo người mặc cẩm y phú quý công tử ca đẩy ra Trần Diệp bốn người phòng. Hắn chạy thở không ra hơi, sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Mấy vị mau cứu ta, ta có tiền. Nói, công tử ca từ trong ngực móc ra vài trường trăm lượng ngân phiếu, mặt lộ vẻ khẩn cầu. Hắn hai cái tam phẩm người hầu tại hội trường loạn lên thời điểm, mười phần quả quyết vứt xuống hắn chạy. Hắn không có cách, chỉ có thể chạy lên. Phía trên tiêu đến lên 1000 lượng ở phòng người, hoặc là thực lực mạnh, hoặc là liền có tiền. Hắn vừa mới dứt lời, đang đang đang, công tử ca sau lưng chuyển đến tiếng lên lầu. Trần Diệp bốn người nhìn về phía sau hắn, chỉ gặp Nãng Sơn Bát Đại Vương trong thủ hạ mấy cái tinh tráng hán tử cầm đao đuổi theo. Bọn hắn hai con ngươi xích hồng, trên khóe miệng trọn, trong mắt chỉ có giết trong muốn. Bọn này tinh tráng hán tử chú ý tới phòng bên trong Trần Diệp bốn người, diện mục giữ tợn nói, giết, hết thảy giết chết. Nghe được câu này, Hoa Tịch Nguyệt nao nao, phốc phốc, nàng nhịn không được trực tiếp cười ra tiếng. Chạy tới Phú Quý công tử ca một mặt mờ mịt, không rõ Hoa Tịch Nguyệt tại sao muốn cười. Nghe được sau lưng tiếng la, công tử ca thân thể run lên, doa đến lộn nhào, chạy đến Trần Diệp bốn người bên chân. Thân thể của hắn run rẩy, sợ hãi không thôi. Hoa Tịch Nguyệt nhiều hứng thú nhìn xem xông vào cửa tinh tráng hán tử. Người nói một chút, thật sự là ứng câu nói kia, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới. Trần Diệp ánh mắt đảo qua xông tới hung vị, khẽ nhíu mày. Không cần Trần Diệp mở miệng, một bên Tiểu Liên phất tay, trong tay áo trong nháy mắt bay ra dày đặc như là thác nước bóng đen. Chương 205, đầu trâu mặt ngựa. Chương 205, đầu trâu mặt ngựa. Phốc phốc phốc. Dày đặc bóng đen lướt qua, một trận ám khí đánh vào trong nhục thể trầm đục truyền ra. Phong cổng. Xông tới mấy cái hung phỉ đột nhiên ngơ ngác sững sờ tại nguyên chỗ. Bọn hắn trong hai con ngươi hung ác điên cuồng, tinh hồng dần dần tiêu tán. Hung phỉ cúi đầu nhìn về phía mình thân thể. Từng cái bốc lên lô máu động hiện ra tại bọn hắn trước mắt. Cốt cốt máu tươi chảy xuống đến, thấm ướt quần áo. Hô hô. Hung phỉ nhóm hít sâu, Newton lợi dụng trong vết thương chảy ra máu tươi tăng cường chiến lực. Nhưng là, bọn hắn trong dự đoán tình hình cũng không có phát sinh. Phốc ảnh. Một người ngã xuống. Một hơi sau. Phốc ảnh. Phốc ảnh. Xông lên hung phỉ toàn bộ ngã trên mặt đất, thân thể bị ám khí túi trào đau nhức trăm lỗ, giống như bắt cá dùng cái sàng. Chết không thể chết lại. Hoa Tịch Nguyệt thấy thế, nhìn nhiều Tiểu Liên một chút, nói ra, ngươi ám khí kia bản lĩnh không tệ à. Tiểu Liên nhàn nhạt quét Hoa Tịch Nguyệt một chút, không nói gì. Nam dạp trên mặt đất tuổi trẻ công tử ca gặp về sau, một mặt kinh ngạc. Ngoa tạo. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn kịp phản ứng, vội vàng đối Trần Diệp bốn người dập đầu, thiên ân vạn tạ. Đa tạ tiền bối. Đa tạ tiền bối. Công tử ca trong mắt rưng rưng, vừa mới nhưng làm hắn dọa sợ. Trần Diệp thu hồi ánh mắt. Ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục xem lầu một phân tranh lúc, thang lầu bên trong lại truyền tới một trận tiếng bước chân. Một người mặc vải thô áo gai mặt vàng hán tử chạy tới. Bên cạnh hắn đi theo một nữ tử người mặc cẩm y liễu, biểu lộ có chút mất tự nhiên, phảng phất rất không muốn đi lên. Mặt vàng hán tử nhìn thấy Trần Diệp bốn người sửng sốt một chút. Sau đó hắn chú ý tới phòng công thi thể. Hán tử vội vàng dừng bước lại, chắp tay hành lễ nói, "Lý Tiêu tham kiến đế quân." Một bên nữ tử cũng đội bằng hô, "Quách Hồng tham kiến đế quân." Trần Diệp nhìn hai người một chút, thu hồi ánh mắt, không để ý đến hai người. Lý Tiêu cũng không quay dậy Trần Diệp, mang theo Quách Hồng chạy về phía lầu 5 trong đó một cái phòng. Hoa Tịch Nguyệt chú ý tới bọn hắn rời đi phương hướng, nhịn không được nói ra, nhìn phương hướng bọn hắn là đi Trường Khai Sơn gian phòng. Bọn hắn muốn giết người cướp tiền. Tiểu Liên lạnh lùng nói, "Làm sao? Ngươi muốn ngăn cản bọn hắn?" Nghe nói như thế, Hoa Tịch Nguyệt hừ lạnh một tiếng, "Bọn hắn làm cái gì đó là bọn họ tự do." Nói xong, Hoa Tịch Nguyệt thu hồi ánh mắt, nhìn về phía lầu 1. Sơ đây cự phú Trương Khai Sơn bên người có 4 cái nhị phẩm, đều là hảo thủ. Lý Tiêu không nhất định đánh thắng được bọn họ. Hoa Tịch Nguyệt nhìn xem lầu 1 thi hài khắp nơi trên đất cảnh tượng, có chút không đành lòng. Nàng muốn ra tay. Ngay tại Hoa Tịch Nguyệt do dự muốn hay không xuất thủ thời điểm. Siêu siêu siêu. Lầu 1 trong hội trường đột nhiên toát ra mấy đạo nhân ảnh. Trong đó 2 người, một cao một thấp, một béo một gầy. Hai người thân pháp nhanh chóng, rơi xuống trong hội trường, một cái cầm trong tay một cái đồng la, một cái khác cầm đại mục truy. Đang. 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 Hai người hợp tác, một cái cầm đồng la, một cái cầm một truy, gõ 3 cái chiêng. Thanh thúy tiếng chiêng truyền khắp hội trường. Lập tức hấp dẫn đến ánh mắt của những người khác. Đám người ngước mắt nhìn lại. Chỉ gặp 2 người kia đều mang mặt nạ, một cái trên mặt nạ vẽ lấy đầu trâu, một cái trên mặt nạ vẽ lấy mặt ngựa. Đầu trâu người đeo mặt nạ dáng người lại cao lại béo, như là một cái Phật Di Lặc. mặt ngựa người đeo mặt nạ thì là vừa gầy vừa lùn, giống một viên cái đinh. Gặp hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người. Đầu trâu cười tủm tỉm nói, "Chư vị, ta không phải đầu trâu." Mặt ngựa cũng cười nói, "Ta không phải mã diện." Hai người đồng loạt nói ra, "Chúng ta không phải đầu trâu mặt ngựa." Trong hội trường chém giết đám người sững sờ nhìn xem hai người bọn họ. Không biết hai người này là từ đâu xuất hiện. Mặt ngựa người đeo mặt nạ huy động trong tay một truy, nện ở đồng la bên trên. Đang. Lại là một cái chương âm. Trên mặt nạ vẽ lấy đầu trâu người cười nói, "Ta là Sửu Nưu." Một bên mặt ngựa cười hì hì nói, "Ta là Ngọ Mã." Hai người đồng loạt cao giọng hô, "Chúng ta là Thập Nhị Sinh Tiêu." "Chư vị, hành ngộ hành ngộ." Sửu Nưu cùng Ngọ Mã đối mọi người chung quanh liên tục chắp tay. Trong lúc nhất thời, trong hội trường tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Nếu như nơi này là tướng thanh hội trường, vậy cái này hai người xuất hiện không có chút nào ngoài ý muốn. Nhưng là thi thể đầy đất, máu tươi, tàn chi. Hai người này như là đầu đường mãi nghệ, ở trung ương lại gõ lại đánh. Một cố không hài hòa cảm giác lượn lờ tại mọi người trong lòng. Tất cả mọi người ngây người thời điểm. Đi theo Sửu Nưu, Ngọ Mã sau lưng bốn đạo thân ảnh, động tác cấp tốc, thẳng đến giữa sân đoạt tài vật hung phỉ, tham dự qua bán đấu giá võ giả. Siêu siêu siêu. Bốn người trên không trung, cái bàn bên trên nhảy lên, như giống trên đất bằng. Bốn người thân pháp khinh công môn phái không giống nhau. Duy nhất điểm giống nhau, chính là trên mặt bọn họ mang theo mặt nạ. Lão hổ, con thỏ, hầu tử, chó đất. Chính là đối ứng Thập Nhị Sinh Tiêu bên trong dần hổ, mã thỏ, thân hầu, tuất cầu. Là Thập Nhị Sinh Tiêu người. Cùng hung phỉ chém giết lục phiến môn bộ khoái nhìn thấy bọn hắn, trong miệng quắc khẽ. Trong khoảng thời gian này, bọn này đạo phỉ một đường gây án, khi thì phân tán, khi thì hợp tác. Bọn hắn đã trở thành trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy tổ chức. Những người này có lẽ quyền trưởng công phu không được, nhưng là thân pháp kỳ tuyệt, đều có sở trường. Lục phiến môn bị bọn hắn đùa bỡn xoay quanh. Sửu Nưu cùng Ngọ Mã gặp còn lại bốn người đã bắt đầu tranh đoạt vật phẩm bán đấu giá. Bọn hắn cũng gấp, vội vàng bước xuống đồng la cùng một truy, kêu lên, "Chúng ta Thập Nhị Sinh Tiêu ra sân, dù sao cũng phải bị phong điểm đi. Các ngươi đừng nóng đội a." "Ai ai ai, cho chúng ta hai anh em chờ chút." Mao Thỏ muội muội, "Bảo kiếm này ta xem xét liền cùng ta hữu duyên." "Ai, không cho liền không cho, ngươi sao có thể cầm kiếm chặt ta đây?" Sửu Nưu cùng Ngọ Mã hai người quá thiếu, gia nhập tranh đoạt chung hành liệt. Lầu năm, Hoa Tịch Nguyệt nhìn thấy phía dưới đột nhiên xuất hiện bảy cái cầm tinh. Nàng trừng mắt nhìn, đưa tay phải ra phóng tới Vân Vi Giao trước mặt. Vân Vi Giao minh bạch Hoa Tịch Nguyệt ý tứ. Nàng có chút buồn cười từ trong ngực lấy ra một trường mặt nạ. Mặt nạ là phổ thông một mặt nạ, bất quá phía trên lại vẽ lấy một con sinh động như thật con cừu nhỏ. Sau đó, tại Trần Diệp, Tiểu Liên, công tử ca ba người kinh ngạc ánh mắt bên trong. Hoa Tịch Nguyệt đeo lên con cừu nhỏ mặt nạ, dưới chân phát lực, trực tiếp từ lầu năm nhảy xuống. Công tử ca người đều ngộng. Hắn thân thể run rẩy, trong lòng hoảng đến một tớt. Cái này trong phòng, một cái là đế quân, một cái Thập Nhị Sinh Tiêu bên trong bị dương. Siêu. Hoa Tịch Nguyệt từ trên trời giáng xuống. Đám người lườm nàng một chút, gặp nàng trên mặt mang theo con cừu nhỏ mặt nạ, lập tức biết nàng chính là Thập Nhị Sinh Tiêu bên trong bị dương. Lầu một lương trụ bên cạnh. Viêm Dương trưởng lực. Côn Luân Lục Dương trưởng, các hạ là Côn Luân phái người. Người áo đen tiếng nói khàn giọng khó nghe hỏi. Trên mặt mang theo dậu kê mặt nạ lão nhân lặng lẽ cười hai tiếng, lắc đầu, lão đầu tử cũng không phải Côn Luân phái người. Lão đầu tử là Thập Nhị Sinh Tiêu bên trong dậu kê. Người áo đen thấy đối phương cùng mình dạng u. Hắn hừ lạnh một tiếng, thân hình khẽ động, cả người kề sát mặt đất, giống như u linh nhào về phía dậu kê. Tới tốt lắm. Dậu kê trung khí 10 phần quát. Tay hắn vừa nhấc, lòng bàn tay tản mát ra nóng hở nhiệt ý, người áo đen hừ lạnh một tiếng, tay trái thành trường, trường phong gào thét ở giữa mang theo sóng lớn đánh ra bờ biển đá ngầm tiếng vang, mơ hồ có thể ngửi được một cô gió biển bị. Tay phải hắn thì thi triển kiếm chỉ, đâm về dậu kê thân thể lớn huyệt. Đầu ngón tay mang theo như là tuyệt thế bảo kiếm sắc bén chi ý kiếm chỉ chưa đâm đến, dậu kê trên người quần áo đã tại sắc bén chi ý ảnh hưởng dưới vỡ vụn. Một trường này một chỉ, mang theo lăng lệ sắc cơ. Ma giáo Chu Tức Kỳ thần hành ma công Thanh Long Kỳ vô tướng ma công Bạch Hổ Kỳ sát phạt ma công Huyền Vũ Kỳ Huyền Băng ma công chật chật chật, xem ra ma giáo các ngươi cũng muốn đón thiên linh tiên khí khôi phục gió đông, quấy một quấy giang hồ vũng nước được à. Dậu Kê nhận ra đối phương dụng công phu, không khỏi có chút cảm thán. Siêu. Một tiếng. Dậu Kê tiện tay đưa trong tay thứ 6 phần bảo khố địa đồ ném ra. Soạt. Địa đồ mảnh vỡ phảng phất hóa thành mũi tên, đâm vào một căn khắc lương trụ bên trên. Hô hô. Dậu Kê song trưởng khẽ động, nồng đậm viêm dương trưởng lực từ trong tay hắn bộc phát. Xuy xoẹt. Từng sợi khói trắng từ hắn trưởng duyên bốc hơi mà lên. Trung quanh võ giả cảm giác được một cỗ nhiệt ý đập vào mặt, để cho người ta phảng phất đưa thân vào chói chang ngày mùa hè. Chương 206, dê muội muội. Chương 206, dê muội muội. Oành! Một tiếng vang lớn. Người áo đen một trưởng một chỉ cùng dậu kê song trưởng chạm vào nhau. Một cỗ sen lẫn phong duệ chi khí, nhiệt lực, hải khiếu cương mạnh chi lực từ hai người quanh thân phát ra. Lấy hai người làm trung tâm, mạnh mẽ khí lãng cuồn cuộn. Lốt buốt. Dưới chân đất đá tấm trong nháy mắt vỡ vụn, phiến đá hóa thành bụi. Nơi xa trên mặt đất hiện ra như mạng nhện khe hở. A a a a. Trung quanh hung phỉ miệng bên trong phát ra tiếng kêu thảm, bị khí lãng nội thường, bay ngược mà ra. Lục phiến môn bộ khoái thấy thế, vội vàng thả người tiến lên bổ đao. Máu tươi huy sái, mấy viên hung phỉ đầu lâu bị chặt xuống. Lương trụ bên cạnh, người áo đen thân thể lướt về đằng sau, bị dậu kê côn luân lục dương trưởng đánh lui. Đang đang đang. Hắn lui lại mấy bước, tại phiến đá trên mặt đất lưu lại mấy đạo khắc sâu dấu chân. Người áo đen đứng vững thân hình, ngẩng đầu nhìn về phía dậu kê, cau mày nói, ngươi là tiên tiên cảnh. Dậu Kê nghe xong, lặng lẽ cười hai tiếng. Hắn lắc đầu, ngươi cũng không kém, khoảng cách tiên thiên cảnh chỉ có cách xa một bước. Thân lương tứ tượng kết quả thật thần dị, các ngươi như thực sự có người đem tứ tượng viên mãn, chỉ sợ tại ngày này linh tiên khí khôi phục thời đại, vẫn có một chỗ của các ngươi. Dậu Kê dưới mặt nạ trên khuôn mặt giàn mua toát ra một vòng nghiêm túc. Hắn hơi xúc động nói, chân chính võ đạo thiên tài, cho là thân lương. Đến vĩ trên dưới 500 năm, chỉ sợ đều không người có thể siêu việt hắn. Ngay tại Dậu Kê cảm khái sau khi siêu một tiếng, trên mặt mang theo vị dương mặt nạ Hoa Tịch Nguyệt từ trên trời giáng xuống, nàng rơi vào một trương ngã lệch trên đế, chỉ gặp Hoa Tịch Nguyệt dưới chân khẽ động, thân thể bay ra, thẳng đến cách đó không xa lương trụ bên trên thứ 6 phần địa đồ mảnh vỡ. Trong hội trường ngay tại trộm, đoạn hung phỉ tài vật xỉu như nhìn thấy mang theo vị dương mặt nạ Hoa Tịch Nguyệt, vô ý tức sững sờ nói, vị dương, không đúng, trong tổ chức vị dương không phải trống không sao? Hoa Tịch Nguyệt rơi xuống lương trụ bên cạnh, một tay lấy thứ 6 phần địa đồ mảnh vỡ gỡ xuống, cầm trong tay, nàng quay người đối xỉu như cười nói, hiện tại có. Ngọ Mã nghe vậy, quay đầu nhìn lại, hảo tâm nhắc nhở Hoa Tịch Nguyệt, huynh đệ, kia thứ 6 phần địa đồ thế nhưng là mầm tai họa, mau đưa nó ném cho Dậu Kê lại ra. Người áo đen gặp Hoa Tịch Nguyệt cầm xuống thứ 6 phần địa đồ, hắn hừ lạnh một tiếng, thân thể trong nháy mắt kề sát đất chạy qua. Dậu Kê thanh âm khàn khàn thở dài, ngươi cái này hậu sinh, gấp làm gì? Lão giả ta khinh công hơi thua với hắn, cái này khoai lang bằng tay, ngươi làm sao dám cầm? Dậu Kê một bên nói, một bên thi triển khinh công chạy về phía Hoa Tịch Nguyệt. Chính như Dậu Kê nói như vậy, người áo đen tốc độ nhanh hơn hắn bên trên một bậc. Trong chớp mắt, người áo đen xuất hiện tại Hoa Tịch Nguyệt trước người, đưa tay chính là một cái phát ra rét lạnh chi khí huyền băng thần trưởng. Hoa Tịch Nguyệt thả người nhảy lên, tùy tiện tránh thoát người áo đen công kích. Cái gì? Người áo đen gặp Hoa Tịch Nguyệt vậy mà tránh thoát công kích của mình, trong miệng kinh hô. Hắn nhưng là nhất phẩm đỉnh phong, khoảng cách tiên tiên tông sư cảnh chỉ thiếu chút nữa xa. Cái này không biết từ đâu xuất hiện vị dương vậy mà có thể tránh thoát công kích của hắn. Hoa Tịch Nguyệt bên này cử động, hấp dẫn cái khác cầm tinh lực chú ý, ha 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 ha. Không sai không sai, mới tới vị dương muội tử có chút ý tứ. Xíu Nưu cất tiếng cười to. Hắn một bên cười, một bên kéo qua một cái hung phỉ, vặn gãy cổ của đối phương. A, lão Nưu, làm sao ngươi biết vị dương là cái muội muội? Vừa gầy vừa lùn Ngọ Mã trong đám người xuyên thẳng qua, thời gian trong nháy mắt, trong tay liền thêm ra rất nhiều vàng bạc tế nhuyễn. Xíu Nưu cười đắc ý, ta lão Nưu lúc còn trẻ thế nhưng là bùi hoa lão thủ. Liếc mắt liền nhìn ra vị dương muội tử là nữ giả nam trang. Thân hình khôi ngô, hai cước đá bay một cái hung phỉ dần hổ nghe vậy, không khỏi nhìn nhiều Hoa Tịch Nguyệt hai mắt. Một bên thân cao trọn mạo thỏ, múa một đôi căng đầy sung mãn, hữu lực đùi. Bành! Một tiếng, một cái đâm tâm trần, đem một cái hung phỉ tim đá ra một cái lỗ máu, cứu một cái ôm tiểu nữ nhi võ giả. Trêu đến người võ giả kia mặt lộ vẻ cảm kích. Mạo thỏ cứu người hoàn mỹ, ghé mắt nhìn Hoa Tịch Nguyệt một chút. Thân hậu, tuất cầu hai người cũng không nhịn được quăng tới ánh mắt. Hoa Tịch Nguyệt nghe Sửu Nưu nói toạc ra nữ nhi của mình thân, nàng lập tức cảm thấy thú vị tính đại giảm. Lúc này Dậu Kê cũng chạy vội tới phụ cận. Hắn một chút liền nhận ra Hoa Tịch Nguyệt võ công con đường xuất từ Bách Hoa Cốc. Dùng đầu ngón chân nghĩ đều có thể biết là ai. Nguyên lai là ngươi. Dậu Kê cười nói. Hoa Tịch Nguyệt nghe, vung hai lần trong tay thứ 6 phần địa đồ, cười nói, hiện tại thứ này trong tay ta, ngươi muốn cướp về đi sao? Dậu Kê nghe xong, lặng lẽ cười lấy lắc đầu, không được. Xem ở nhà chồng ngươi phân thượng, thứ này coi như đưa cho ngươi. Huống chi, chúng ta thập nhị sinh tiêu ở giữa lẫn nhau giật đồ, chuyến đi không phải làm trò cười cho người khác sao? Ha 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 ha. Cái này cục diện rối rắm lưu cho ngươi, lão giả ta đi trước một bước. Dậu Kê nói xong, nhanh chân liền chạy, không chút do dự. Hoa Tịch Nguyệt nghe cái kia lời nói, dưới mặt nạ khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, ra mà không kính. Hoa Tịch Nguyệt hừ lạnh một tiếng, tiện tay từ địa đồ mảnh vụn bên trên chặn lại trống không một góc. Siêu. Một tiếng, kia một góc dây vụn ẩn chứa nội lực, vạch phá không khí, phát ra bén nhọn kêu âm, thẳng đến Dậu Kê cái mông. Dậu Kê chạy đến một nửa, phát giác Hoa Tịch Nguyệt cử động, hắn đội vàng về trường, bảo vệ cái mông. Trang giấy chưa đánh tới hắn cái mông thời điểm, liền bị viêm dương trưởng lực hóa thành một quán nhỏ một phấn. Hắc hắc, ngươi. Dậu Kê còn muốn nói nhiều cái gì, chỉ gặp hắn thần sắc khẽ giật mình. Một đạo vô hình tình khí từ lầu năm ban xuống, đánh vào Dậu Kê trên mông. Ai u? Dậu Kê trên mông bị đánh một cái. Hắn vội vàng ngậm miệng lại, đem nửa câu nói sau nuốt trở vào. Các minh đệ, cần phải đi. Dậu Kê hét lớn một tiếng, nhắc nhở còn lại cầm tinh rời đi. Chương 207, C hùng cuộc. Chương 207, C hùng cuộc. Dân hổ một cước đá ngã lăn hai cái hung phỉ, đại đao trong tay nhất chuyển, giơ tay chém xuống. Hai viên tròn vo đầu bay lên không trung. Nghe được Dậu Kê nhắc nhở, dân hổ mắt lộ ra cẩn thận, không do dự, ba chân bốn cẳng, chạy đến phía trước cửa sổ, một đầu đụng ra ngoài. Cửa sổ đụng nát, phiến gỗ bay tán loạn. Trên đường người đi đường một trận kêu sợ hãi. Gặp dân hổ rời đi, Sửu Nưu cùng Ngọ Mã hú lên quái dị, dân hổ huynh đệ, ngươi đây cũng quá gốc. Nói, vóc dáng vừa gầy vừa lùn Ngọ Mã thuận tay từ dưới đất nhặt lên một cây ngọc châm, coi như chân bảo thu vào trong lòng. Cái khắc cầm tinh tới đây, mục đích cũng không đơn thuần. Tỷ như ma cỏ, một đôi đuổi vung mạnh đến vung mạnh đi, đem bộ võ 28 đường tình tú thối phát hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Nàng mỗi một dưới chân đi, đều sẽ đá chết một cái hung phỉ. Chỉ chốc lát công phu, chết tại nàng dưới chân hung phỉ đã có 10 cái. Vàng bạc tế nhuyễn, mao thỏ một kiện không có cầm. Có lẽ tới đấu giá sẽ trước đó, bọn hắn nghi là giật đồ, dương danh giang hồ. Nhưng ở nhìn thấy hung phỉ lạm sát kẻ vô tội về sau, mao thỏ cải biến ý nghĩ. Bành! Một tiếng, mao thỏ một cước đá bể một cái hung phỉ đầu. người kia đầu như dưa hấu nổ tung, đỏ hoàng bạch, rơi lả tả trên đất. Mạo Thỏ liếc qua Sửu Như cùng Ngọ Mã hai người, buông xuống dính đầy vết máu chân. Lúc này mới có người chú ý tới nàng chân mang chính là một đôi giày sắt, mũi giày sắc bén, hình như mũi nhọn, khó trách có thể một cước đá bể đầu người. Ngọ Mã thấy không rét mà run, vội vàng lại từ trên mặt đất nhặt được một khối bạc vụn nhét vào trong ngực. Cảm nhận được trong ngực chịu nặng trọng lượng, Ngọ Mã cười vui vẻ. Hắn tới đây chính là đến kiếm tiền. Đừng nhặt được, đừng nhặt được, không xong chạy mau. Sửu Như ánh mắt đảo qua hội trường, chú ý tới những cái kia toàn thân xích hồng, cơ bắp hở ra tinh tráng hán tử chết liền thừa ba thành. Tiếp tục đánh xuống, Lục Phiến Môn lấy lại tinh thần, chỉ sợ bọn họ thập nhị sinh tiêu liền chạy không xong. Hỏa hầu không sai biệt lắm, nên rút lui. Đi đi. Ngọ Mã cũng không còn lòng tham, cả người dán tại trên mặt đất, cái bụng hướng xuống, tứ chi chạm đất, hình như một con góc. Ú cụ. Ngọ Mã sắc mặt đỏ lên, chỗ cổ nâng lên, miệng bên trong phát ra cóp tiếng thê. Một bên Sửu Như thấy thế, nhịn không được cười ra tiếng. Ngọ Mã lao đệ, ngươi công phu này, ta một lần nhìn, cười một lần. Ngọ Mã liếc mắt xem xét Sửu Như một chút. Hắn không do dự, chân khí trong đan điền chấn động, tứ chi phát lực, cả người đúng như cóp lùn lên. Bành! Một tiếng. Ngọ Mã đánh vỡ hội trường lầu hai cửa sổ, rơi vào bên đường phòng trạch bên trên, mấy lần công phu liền không có bóng dáng. Còn lại thân hầu, tuất cầu, mã thỏ, Sửu Như, cũng không còn lưu lại. Bốn người riêng phần mình thi triển ra độc môn kinh công. Không đến một hơi, bốn người chạy chạy, tán tán. Dậu Kê thấy thế, chật chật hai tiếng, xông ra cửa đi. Ven đường mấy cái hai mắt xích hồng hung phỉ nâng đao như toàn cả đường, bị Dậu Kê trở tay một trường đánh thành diều đứt dây chết không thể chết lại. Một bên khác chiến đấu cũng hạ màn kết thúc. Xuy, một tiếng. Chiến Tiên Vương quan đao nhoáng một cái, một đao chặt xuống Hỏa Long Vương cánh tay. Hỏa Long Vương sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Hắn nhịn đau kéo dài khoảng cách, dùng tay trái bên phải nửa người bên trên liền chút mấy cái huyệt đạo. Mặc dù cầm máu, nhưng Hỏa Long Vương cũng đã mất đi sức tái chiến. Hắn am hiểu ám khí, không am hiểu cùng người chính diện đánh nhau. Chiến Tiên Vương luyện binh đạo sát quyết là cổ võ thời đại trên chiến trường cùng người chính diện tranh chấp công pháp. Mười mấy cái hiệp đánh xuống, Hỏa Long Vương sống đến bây giờ đã coi như là không tệ. Một bên La Vân Đảo gặp Hỏa Long Vương bị chạm một tay, trong lòng lo lắng. Hai tay của hắn hổ khẩu đã xé rách, máu tươi dán tại trên thân thương, nếu không phải trên thân thương có hoa văn, chỉ sợ La Vân Đảo hiện tại ngay cả thương đều bắt không được. Cái này Chiến Thiên Vương thực sự quá mạnh, đặt ở nhất phẩm bên trong cũng có thể xếp vào hàng đầu. La Vân Đảo mấy lần công kích Chiến Thiên Vương tránh đều không tránh mặc cho La Vân Đảo đâm ra vết thương. Trong vết thương chảy ra máu tươi cùng tiên linh tiên khí hỗn hợp lại cùng nhau, ngược lại tăng phúc Chiến Thiên Vương thực lực. Qua mấy lần, Chiến Thiên Vương càng phát ra dũng mãnh. Thật ứng U Minh câu nói kia, trừ phi nhất kích tất sát, không phải thật không làm gì được Chiến Thiên Vương. Trong lòng La Vân Đảo không ngừng kêu khổ. Cái này cổ võ thật sự là quỷ dị. Chiến Thiên Vương một đao kiến công, hắn trên gương mặt giữ tận lộ ra một vòng lánh khóc cười. Vạn Kim Đường, không gì hơn cái này. A ha 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 ha. Chiến Thiên Vương cất tiếng cười to. Ánh mắt của hắn đảo qua La Vân Đảo cùng Hỏa Long Vương, ngáy mắt nhiều một vòng kinh thường. Du đấu tại bốn phía U Minh sư huynh muội chân khí trong cơ thể cũng sắp khô kiệt. Sắc mặt hai người tái nhợt, nhìn về phía Chiến Thiên Vương trong ánh mắt nhiều một vòng rung động. Đây chính là đại hạ trấn quốc công pháp binh đạo sát quyết sao? Quá mạnh. Chiến Thiên Vương thu hồi ánh mắt, hít sâu một hơi, điều động thể nội số lượng không nhiều chân khí. Mặc dù nhìn qua Chiến Thiên Vương rất nhẹ nhàng, nhưng thực tế, hắn một người độc đấu hai tên nhất phẩm, hai tên nhị phẩm, chân khí tiêu hao cũng là cực lớn. Kéo kẹt kít. Chiến Thiên Vương nắm chặt trong tay con đao, đem ánh mắt rơi vào U Minh sư huynh muội trên thân. Chính là hai người các ngươi, giết ta ba cái huynh đệ. Oan có đầu, nợ có chủ, giết người thì đền mạng. Các ngươi đi chết đi. Chiến Thiên Vương gầm thét, đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong tay nặng nề quan đao xẹt qua một đạo sáng tỏ đao quang, chém ngang U Minh hai người. Một đao kia đánh tới, tốc độ quá nhanh, không khí đều bị Chiến Thiên Vương chém phát ra bén nhọn tiếng gào. U Minh hai người cắn răng, giáng chống đỡ lấy tiếp cận dầu hết đèn tắt thân thể hướng một bên né tránh. Không đợi hai người hiện lên, hô, nặng nề, chèn ép không khí để ép U Minh sư huynh muội mặt. Một cỗ nguy cơ sinh tử cảm giác tại trong lòng hai người sinh ra. Phải chết sao? U Minh thầm nghĩ trong lòng. Hắn biết mình tránh không xong, dù là trong lòng dù không cam lòng đến đâu, cũng bất lực. Thực lực sai biệt thực sự quá lớn. Vừa xuất thế liền bỏ mình. Sư phụ, chúng ta cho U Minh sơn trang mất thể diện. U Minh trong lòng thở dài một tiếng, nhắm mắt lại. Ngay tại một đao kia sắp đem U Minh hai người một phân thành hai thời điểm. Đinh. Một đạo thanh thúy, to rõ tiếng đàn vang lên. Tiếp theo một cái chớp mắt. Đang. Một tiếng vang lớn. Một đạo vô hình âm lưới đao trùng điệp đâm vào Chiến Thiên Vương trong tay quan trên đao. Đang đang đang. Chiến Thiên Vương nắm chặt con đao, bị cỗ này lực phản chấn, hướng về sau đẩy lui mấy bước. Đai hắn đứng vững, trên gương mặt giữ tận nhiều xóa ngưng trọng cùng cảnh giác, đáy mắt xích hồng cũng thanh tịnh không ít. U Minh sư huynh muội cảm giác được nguy cơ sinh tử cảm giác tiêu tán. Hai người đồng loạt mở ra hai mắt, kinh ngạc nhìn cách đó không xa bị bước lui mấy bước Chiến Thiên Vương. Có người xuất thủ, cứu được bọn hắn. Chiến Thiên Vương ngẩng đầu nhìn một chút trên lầu, trong mắt xích hồng tiêu tán, khôi phục tỉnh táo. Có tiên tiên cao thủ. Đạt được cái kết luận này, Chiến Thiên Vương bất động thanh sắc ánh mắt đảo qua hội trường. Chú ý tới mình thủ hạ chết bảy thành, người áo đen cũng không thể lấy được thứ 6 phần địa đồ. Chiến Thiên Vương quay đầu đối sau lưng bốn vị tiên vương hô, giết sạch bọn hắn. Nghe được Chiến Thiên Vương hạ lệnh, kia bốn vị tiên vương trên mặt lộ ra nhất dữ tợn, hung ác biểu lộ. Cùng bọn hắn giao thủ ba vị Vạn Kim Đường chủ hòa hai tên tiên cơ lâu biệt thủ, thấy thế trong lòng không khỏi cảnh giác. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ gặp bốn người đột nhiên cùng tiến tới, trong đó ba người đưa tay khoác lên Cuồng Thiên Vương đầu vai. Từng đạo máu đỏ tươi sắc xương mù từ ba người trên thân bay ra, tràn vào Cuồng Thiên Vương trong thân thể. Đúng. Cuồng Thiên Vương gào thét một tiếng, hình thể lần nữa cất cao nửa thước, bắp thịt cả người phảng phất muốn nổ tung. Hai tay của hắn có huyết vụ chảy xuôi, như đồng hóa là thật chất. Cuồng Thiên Vương gầm thét, ánh mắt khóa chặt đối diện năm tên nhị phẩm cao thủ. Hô. Trong tay hắn búa bén quét ngang, lưỡi búa cắt ra gió, bén nhọn, điên cuồng. Cảm nhận được Cuồng Thiên Vương cái này một búa bên trong lực lượng, Vạn Kim Đường chủ hòa hai gã khác Thiên Cơ lâu viện thủ trong lòng còi báo động đại chấn, đội vàng lui lại. Gặp năm người lui lại ra hai trượng khoảng cách, Cuồng Thiên Vương ngạnh sinh sinh ngừng lại quét ngang búa bén. Phía sau hắn ba người thu hồi chân khí, bốn vị Thiên Vương hết sức ăn ý quay đầu liền chạy. Chiến Thiên Vương càng là mang theo quan đao ở phía trước mở đường. Trong hội trường những cái kia tinh tráng hán tử bên trong, ánh mắt thanh tỉnh theo ở phía sau cùng một chỗ hướng ra phía ngoài chạy. Gặp Nãng Sơn Bát Đại Vương mang theo hung phỉ đi đường. Trong hội trường võ giả đều là sững sờ, có chút không có kịp phản ứng. Chương 208, không có khả năng. Chương 208, không có khả năng. Không phải. Vừa mới còn chặt trời đánh địa Nãng Sơn Bát Đại Vương, cứ như vậy chạy. La Vân Đảo, Hỏa Long Vương, thậm chí cái khác Vạn Kim Đường đường chủ đều ngây ngẩn cả người. Trong hội trường người áo đen chú ý tới Chiến Thiên Vương chạy, hắn hừ lạnh một tiếng, dưới chân khẽ động, như u linh kề sát đất bay ra, thẳng đến bên ngoài sân. Lần này trong giáo cho hắn nhiệm vụ là phối hợp Nãng Sơn Bát Đại Vương làm loạn, cướp đoạt võ lâm minh bảo khố địa đồ. Không nghĩ tới, đầu tiên là toát ra một cái dậu kê, đằng sau lại nhảy ra một cái bị dương. Hai người đều là Tiên Tiên Tông sư cảnh, cái này hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của hắn. Nghĩ tới đây, người áo đen sắc mặt tâm trầm. Những cái kia bại lộ ma giáo giáo chúng gặp người áo đen chạy, cũng đội vàng theo ở phía sau chạy trốn. Chạy đi đâu? Lục Phiến Môn bộ khoái, hai mắt đỏ bừng, khắp khuôn mặt là hận ý, bọn hắn cầm đao truy ở phía sau. Lỗ Nặc ngày bình thường đợi bọn hắn không tệ, lại bị người của ma giáo giết. Nếu như không giết nhiều mấy cái ma giáo giáo chúng, thực sự khó báo Lỗ Nặc ngày bình thường đối tốt với bọn họ. Vạn Kim Đường người nhìn Lục Phiến Môn bộ khoái đuổi theo ra đi. Bọn hắn không có nhúc đích. Thường nói, giặc cùng đường chớ đuổi. Vô luận là Nãng Sơn Bát Đại Vương, vẫn là người của ma giáo, thực lực mạnh mẽ, tuyệt không phải bọn hắn có thể đối phó. Nếu là đem bọn hắn ép, được không bù mất. Mang theo con cừu nhỏ mặt nạ Hoa Tịch Nguyệt gặp chiến đấu kết thúc, nàng ánh mắt đảo qua hội trường, phát hiện một chút hung phỉ hai mắt xích hồng, trên thân tràn đầy vết thương, máu tươi chảy cuồn cuộn, lại còn tại chiến đấu. Giống như điên dại. Hoa Tịch Nguyệt không rét mà run. Nàng cầm lấy một đoạn gãy mất chân bàn, trên tay nội lực chấn động, bàn gỗ chân hóa thành một mảnh vỡ. Xiêu xiêu xiêu. Hoa Tịch Nguyệt khoát tay. Vô số một mảnh vỡ phảng phất biến thành tuyệt thế ám khí, đem giữa sân hai mắt xích hồng, giống như phong ma hung phỉ toàn bộ xuyên thủng. Phốc ảnh. Phốc ảnh. Trong hội trường vang lên từng đạo thi thể ngã xuống đất thanh âm. Làm xong những này, Hoa Tịch Nguyệt cũng không còn lưu lại, dưới chân khẽ động, bay lượn ra sàn bàn đấu giá. U Minh cùng sư muội U An hai người lên nhau, đáy mắt đều là nghĩ mà sợ. Vừa mới kém chút liền chết. Ngay tại hai người đối mặt thời điểm, siêu, lầu ba bỗng nhiên rơi xuống một thân ảnh. Người kia người mặc màu xanh váy áo, gánh vác hát đàn, là nữ tử. Nữ tử trên mặt được lụa mỏng, rơi vào U Minh cùng U An trước mặt, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú hai người. Các ngươi là U Minh Sơn Trang người? Lục Hàn An thanh âm bên trong mang theo một tia ngạo lớn. Nhìn thấy Lục Hàn An, U Minh cùng U An cảm thấy đối phương đặc thù có chút quen mắt. Bất quá xem ra, giống như là Lục Hàn An vừa mới cứu được bọn hắn. U Minh sắc mặt tái nhợt, chân khí trong cơ thể sắp khô kiệt. Hắn đứng người lên, chắp tay nói, đa tạ tiền bối vừa mới xuất thủ cứu giúp. Ta là U Minh Sơn Trang thế hệ này truyền nhân. Nghe được lời nói này, Lục Hàn An dưới khăn che mặt hơi nhếch khóe môi lên lên. U Minh Sơn Trang lúc nào đối ta khách khí như vậy? Nói, Lục Hàn An tháo xuống trên mặt mình lụa mỏng, lộ ra một trường tinh xảo, trắng non thiếu nhan. Từ dung mạo bên trên nhìn, Lục Hàn An tuổi tác không cao hơn 25 tuổi. Các người U Minh Sơn Trang hẳn là có chân dung của ta, nhưng nhận ra ta là ai? Nhìn thấy Lục Hàn An hình dáng, vẫn luôn mặt không thay đổi U An đột nhiên sắc mặt tái nhợt, bờ môi run rẩy, hai mắt mở to, trong mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Ngươi, nàng đưa tay chỉ Lục Hàn An. Ngươi, U Minh cảm thấy Lục Hàn An có chút quen mắt, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại không nghĩ ra được. Thế nhưng là Lục Hàn An phía sau hát đàn, để hắn nhớ tới Tống Hải nói qua người Lục gia đặc thủ. Trong mấy mắt, U Minh đứng người lên, lui lại mấy bước, cao mày nói, ma đạo bốn họ, ngươi là người của Lục gia. Lục Hàn An biết U An nhận ra chính mình. Nàng cười nhạt một tiếng, đem lụa mỏng một lần nữa đeo ở trên mặt. Không tệ, ta chính là người của Lục gia. Không có khả năng. U An sắc mặt tái nhợt, một bộ dáng vẻ thấy quỷ, hoảng sợ nhìn xem Lục Hàn An. Nàng 500 năm trước liền chết. Ngươi làm sao cùng nàng dài tương tự như vậy? U An sắc mặt tái nhợt, một đôi mắt nhìn chằm chằm Lục Hàn An. Lục Hàn An nghe vậy mỉm cười. Nàng rũa ra tay phải, hướng bên cạnh cái bàn nhẹ nhàng đánh một trường. Bành! Một tiếng vang trầm. Vốn là bị giang hồ võ giả chặt thành hai nửa cái bàn sụp đổ, hóa thành thổi phồng mảnh gỗ vụn. U Minh cùng U An quay đầu nhìn lại, chỉ gặp mảnh gỗ vụn nổi đồng bền giữa không trung, mỗi một hạt mảnh gỗ vụn mặt ngoài đều hiện lên ra từng hạt đen nhánh nhỏ vụn băng tinh. U Minh thần trưởng, ngươi làm sao lại ta U Minh Sơn Trang U Minh thần trưởng? U Minh mở to hai mắt, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Một bên U An chú ý tới những cái kia nhỏ vụn màu đen băng tinh dần dần tụ lại, đem mảnh gỗ vụn bao khỏa, trở thành nguyên một khối đen nhánh băng. Sự biến hóa này chỉ dùng một hơi. Tiếp theo một cái chớp mắt, ba, một tiếng, bao khỏa tất cả mảnh gỗ vụn cả khối hắc băng rơi trên mặt đất, còn thành một chỗ vụ băng. U Minh sắc mặt trở nên không có chút huyết sắc nào, miệng nàng môi khẽ nhúc đích, lẩm bẩm nói: U Minh thần trưởng đệ cửu trọng, làm sao có thể? U An hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngã trên mặt đất. Nàng ngước mắt nhìn về phía Lục Hàn An. Đột nhiên, một vòng linh quang từ U An trong đầu hiện lên. Nàng thoát ra, Đại Mộng Xuân Thu Công. Ngươi học được thiền đạo nhân Đại Mộng Xuân Thu Công. Gặp U An vậy mà biết Đại Mộng Xuân Thu Công, Lục Hàn An trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Không tệ, ngược lại là có chút kiến thức. Nghĩ tới đây, Lục Hàn An quan sát tỉ mỉ U An một chút, cảm nhận được Lục Hàn An ánh mắt, U An nhớ tới năm đó Lục Hàn An nghe đồn. Sắc mặt nàng biến đổi, lập tức mười phần kinh hoàng. Ma đầu kia thân là nữ tử, không thích nam nhân, đành phải nữ sắc. Năm đó U Minh Sơn Trang hai vị truyền nhân bên trong một vị, chính là bị nàng bắt đi, cầm tù tại Mình Diễm Hương các bên trong. Lục Hàn An gặp U An một mặt kinh hoàng. Nàng khinh thường nói, như ngươi loại này tư sắc, ta còn chướng mắt. Nghe được câu này, U An khẽ giật mình. Nàng không có tức giận, ngược lại trong lòng an tâm không ít. Chương 209, trên tinh thần đánh tan. Chương 209, trên tinh thần đánh tan. Lục Hàn An gặp U An sắc mặt thư giãn. Nàng cười lạnh, nâng tay phải lên, năm ngón tay đố lượng. Một cỗ cường hành hấp lực từ Lục Hàn An lòng bàn tay phải bạo phát đi ra. U An thân thể không bị khống chế bay đi. Ba. Một tiếng vang nhỏ. Lục Hàn An bắt lại U An non miệng, tuyết trắng cái cổ. Ngươi làm gì? Bên cạnh U Minh giận dữ hét. Hắn cầm lấy rơi trên mặt đất đao, mũi lao trực chỉ Lục Hàn An. Lục Hàn An một cái tay nắm bướt U An cái cổ, lạnh lùng nói, đây chính là ngươi đối ân nhân cứu mạng thái độ. Ta vừa mới cứu được mạng của các ngươi. Mạng của các ngươi từ giờ trở đi, chính là của ta. U Minh điều động thể nội số lượng không nhiều chân khí. Từng đạo chân khí màu đỏ sẫm truyền đến trên thân đao. Hắn nhìn hằm hằm Lục Hàn An, cắn răng nói, từ xưa chính tá bất lưỡng lập. Nghe được U Minh nói như vậy, Lục Hàn An cười. Nàng nắm bướt U An cái cổ nhẹ tay tùy tiện vận dụng lực. Kéo cái kít. U An cả người lơ lửng giữa không trung, sắc mặt đỏ lên, hai tay vạch lên Lục Hàn An tay, một mặt thống khổ dây rồi lấy. Ngươi. U Minh nắm chặt chôi đao, rất muốn xông đi lên giết Lục Hàn An. Nhưng là U An tại trong tay nàng, cái này khiến U Minh không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lục Hàn An nhiều hứng thú nhìn chằm chằm U Minh, đã ngươi nói từ xưa chính tà bất lưỡng lập, vậy ngươi bây giờ tự sát, đem ta vừa mới cứu ngươi mệnh trả lại cho ta. U Minh gặp U An bị nắm bướt cổ, phản phất tiếp theo một cái chớp mắt liền sẽ bị bóp gãy yết hầu. Trong lòng của hắn lo lắng, quắc, giết ngươi, ta tự nhiên sẽ một mạng thường một mạng, đem mệnh trả lại cho ngươi. Nghe được U Minh, Lục Hàn An đột nhiên cất tiếng cười to. Ha 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 ha. 500 năm. U Minh Sơn Trang quả nhiên vẫn là lão đức hạnh. Từ trên thân U Minh cảm nhận được năm đó một chút cảm giác, Lục Hàn An trong lòng đã phẫn hận, lại cảm khái. Thú vị, coi là thật thú vị. Ngay tại Lục Hàn An cảm thấy sự tình rất thú vị thời điểm. Siêu. Một đạo tiếng xe gió từ sau lưng nàng vang lên. Lục Hàn An lỗ tai khẽ nhúc đích, nghiêng người nhường lối, trở tay đưa trong tay U An đưa tới. Một thanh lấp lóe hàn quang kiếm thẳng tắp đâm tới. Kiếm chủ nhân nhìn thấy Lục Hàn An đem U An đưa về phía mũi kiếm, hắn vội vàng cổ tay khẽ động, biến hóa phương hướng. Ba ba ba. Tống Hải hai mắt xích hồng, một tay cầm kiếm, liên tiếp đâm ra vài kiếm. Nhưng mỗi một kiếm, Lục Hàn An đều dùng trong tay U An đi cản. Nàng trấn định tự nhiên, căn bản không có đem Tống Hải để ở trong mắt. A. Tống Hải thấy mình chậm chạp đâm không trúng Lục Hàn An, phẫn nộ gào thét. Đúng lúc này, "Vành!" Một tiếng, Lục Hàn An tiến lên một bước, một cước đá vào Tống Hải trên cổ tay, đem hắn trường kiếm trong tay đá bay. Trường kiếm tuột tay. Ngay sau đó, "Vành!" Lại là một cước. Lục Hàn An đá vào Tống Hải trên bụng. Tống Hải thân thể mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống Lục Hàn An trước mặt. Hắn như một con tôm bự cùng, miệng bên trong hẹ ra trong suốt, vị chua chất lỏng. Lục Hàn An một cước đá vào hắn dạ dày bên trên. "Không nghĩ tới, ngươi lại còn dám xuất hiện ở trước mặt ta." Lục Hàn An nhận ra Tống Hải, thanh âm lạnh như băng nói, ma đầu, ngươi cái này nữ ma đầu. Tống Hải ngã trên mặt đất, phun ra một bãi dịch axit, sắc mặt tái nhợt bằng lấy. Hắn mắt lộ ra cừu hận, nhìn thẳng Lục Hàn An, song quyền nắm chặt. Tống Hải hận, hắn hận mình không có thực lực, không thể giết cái này nữ ma đầu. Lục Hàn An ở trên cao nhìn xuống Tống Hải, nàng nhìn về phía Tống Hải ánh mắt, tựa như đang nhìn một con núc ních dơ bẩn côn trùng. Nhìn chăm chăm Tống Hải nhìn một hơi, Lục Hàn An đột nhiên nở nụ cười. Nàng nhấc lên trong tay U An, ánh mắt đảo qua một bên U Minh. Hai người bọn họ là người bạn mới bằng hữu. Kinh bạc dưới khăn che mặt, chuyên gia Lục Hàn An mang theo mỉm cười thanh âm. Nghe được Lục Hàn An tiếng cười, ngã trên mặt đất không bỏ dậy nổi Tống Hải thân thể run lên. Hắn hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn về phía Lục Hàn An. Một cố dự cảm bất tường từ trong lòng tự nhiên sinh ra. "Ngươi?" Tống Hải sắc mặt tái nhợt, phản phất đã biết Lục Hàn An muốn làm gì. Lục Hàn An trong mắt lóe lên hàn quang, ngựa khí rét lạnh nói, "Ngươi có phải hay không quên đi cái gì? Có muốn hay không ta giúp ngươi hồi tưởng lại?" Kéo cái tiết. Lục Hàn An nắm đuốt U An cái cổ tay có chút tăng lớn cường độ. U An sắc mặt đỏ lên, nước mắt chảy dài, trong hai mắt tràn đầy sợ hãi. Muốn? Phải chết sao? U An tinh thần đã hoảng hốt, nàng cảm giác mình phải chết. Không, không. Tống Hải nhìn thấy cái này màn, hai mắt tràn ngập tơ máu, lên tiếng kêu to. Hắn đột nhiên từ dưới đất bò dậy, bổ nhào vào Lục Hàn An bên chân, không ngừng cho nàng dập đầu. Không, van cầu ngươi, ta van cầu ngươi, không muốn giết bọn hắn, không muốn giết bọn hắn. Trong mắt Tống Hải chảy ra nước mắt, hắn nghẹn ngào, trong lòng tràn ngập sợ hãi. Hắn đã không cách nào lại tiếp nhận bằng hữu của mình bởi vì hắn mà chết ấy nấy. Mỗi đêm nửa đêm phụ xuống thời giờ, Tống Hải đều chịu đủ nội tâm tàn phá. Lục Hàn An khẽ miệng trao lên, lặng lặng nhìn Tống Hải ở trước mặt nàng, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhìn hai hơi, Lục Hàn An ngáy mắt hiện lên một vòng khinh thường. Phế vật, nàng mắng. Rõ là ta chính là phế vật. Tống Hải quỳ trên mặt đất, dùng hai tay manh quất chính mình mặt. Mấy cái bàn tay xuống dưới, mặt của hắn liền sưng thành một mảnh. Tống Hải ngẩng đầu nhìn về phía Lục Hàn An, trong mắt lộ ra khẩn cầu. Không thú vị. Lục Hàn An mặt đống nhiên lạnh xuống. Nàng nắm đuốt Ú An cái cổ lòng tay ra. Phốc ảnh. Ú An rớt xuống, rơi trên mặt đất. Nàng lông ngực chập trùng, từng ngụm hô hấp lấy không khí. Ú An nước mắt, nước mũi chảy một mặt. Trong mắt nàng tràn đầy sợ hãi. Vừa mới nàng thật cách tử vong cũng chỉ thiếu kém một bước. Lục Hàn An ánh mắt đảo qua ba người, nhìn hai hơi. Nàng biểu lộ băng lãnh, quay người hướng sàn bán đấu giá đại môn đi đến. Ú Minh, Ú An, Tống Hải ba người kinh nghi nhìn Lục Hàn An rời đi. Bọn hắn không rõ Lục Hàn An đây là đang làm cái gì. Đây là buông tha bọn hắn rồi. Đồng nhiên, Ú An thân thể run lên. Nàng tràn đầy nước mắt, ánh mắt lộ ra sợ hãi. Ú Minh Sơn Trang ghi lại trong điện tịch, có đối Lục Hàn An tâm lý kỹ càng suy luận. Ú An sắc mặt tái nhợt, không có nửa phần huyết sắc. Nàng không giết chúng ta, là bởi vì... Ú An thân thể run rẩy, bờ môi run rẩy nói, nàng sẽ còn trở về tìm chúng ta. Nghe nói như thế, Tống Hải trái tim hung hăng hơi nhúc nhích một chút. Hắn tay chân lạnh bước, ánh mắt sợ hãi. Sẽ còn lại đến tìm bọn hắn. Ú Minh nắm chặt nắm đấm, gắt gao cắn răng, trong mắt tràn đầy hận ý hắn cùng Ú An thiếu Lục Hàn An một cái mạng. Nàng sẽ không như thế nhẹ nhõm buông tha bọn hắn. Nàng sẽ còn trở về. Lục Hàn An muốn trên tinh thần đánh tan bọn hắn. Chương 210, tứ tượng quyết bí pháp. Chương 210, tứ tượng quyết bí pháp. Cốc cốc. Lầu năm phòng ngoại truyện đến một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân. Một thân ảnh hiện lên. Hoa Tịch Nguyệt xuất hiện tại bên trong phòng. Nàng tháo mặt nạ xuống, thiện tay đem mặt nạ ném cho Vân Vi Dao. Hoa Tịch Nguyệt tâm tình không tệ, ánh mắt đảo qua phòng, phát hiện Trần Diệp không trong phòng. Lao Trần đâu? Hoa Tịch Nguyệt lên tiếng hỏi ý hỏi. Vân Vi Dao hồi đáp, vừa mới ma giáo lúc rút lui, đế quân liền đi. Nghe vậy, Hoa Tịch Nguyệt trừng mắt nhìn. Nàng nếu là nhớ không lầm, mấy năm trước, ma giáo làm loạn thời điểm, Ngọc Diệp Đường giống như ban bố qua treo thưởng ma giáo nhiệm vụ. Cái này, Hoa Tịch Nguyệt biểu lộ cái gì? Ma giáo đây thật là tự tìm. Cùng lúc đó, Khai Phong huyện, một đầu từ bàn đá xanh trải trên đường dài, người đến người đi, rất là náo nhiệt. Đồng nhiên, cốc cốc cốc, mặt đường bên trên vang lên đám người gấp rút chạy tiếng bước chân. Nghe được động tĩnh người đi đường quay đầu nhìn lại, chỉ gặp cách đó không xa năm cái thân cao chín thước, toàn thân máu tươi chảy đầm đìa, phát ra sát khí đại hán tử trên đường bước nhanh xông qua. Phía sau bọn họ đi theo một cái người áo đen, một đám trắng hán, cùng người mặc các loại quần áo võ giả. Đám người này tay cầm binh khí, đầy người sát khí. Người đi đường nghe được động tĩnh, xa xa nhìn thấy, bị hủ đội vàng hốt hoảng tránh né. Ai nếu là ngăn cản bọn này võ lâm nhân sĩ đường, chọc giận bọn hắn, nói không chừng sẽ chết. Rất nhanh, Chiến Thiên Vương mang theo nhân mã của mình xông qua phố dài. Người áo đen cùng ma giáo tín đồ đi theo phía sau bọn họ. Liên tại bọn hắn chuẩn bị xuyên qua phố dài, ngoặt vào phía trước chỗ ngoặt thời điểm, một đạo người mặc áo trắng tuổi trẻ thân ảnh đột nhiên từ chỗ ngoặt đằng sau đi ra, ngăn ở trên đường. Hắn khuôn mặt tuấn lãng, đứng chắc tay, dáng người thẳng tắp. Chỉ là đứng ở nơi đó, một cỗ mờ mịt xuất trần, giống như trích tiên khí chất liền tự nhiên sinh ra. Nhìn thấy hắn, liền phảng phất thấy được tiên nhân hạ phàm. Xuất trần thoát tục. Nhìn thấy có người cản đường, người áo đen vô ý thức dừng bước lại. Hắn từ đối phương trên thân phát giác được một vòng cảm giác nguy cơ. Đối phương là cao thủ. Người áo đen thanh âm khàn giọng nói, các hạ là người nào? Xông vào trước mặt Nãng Sơn Bát Đại Vương cũng dừng bước lại. Tay sách búa bén Cuồng Thiên Vương nhìn thấy Trần Diệp, quát, từ đâu tới đạo trích, cũng dám cản chúng ta? Cuồng Thiên Vương lời còn chưa nói hết, hắn đột nhiên cảm giác tim đau xót. Loại kia đau nhức như là xé mở thân thể, đau để cho người ta như muốn phát cuồng, đau để cho người ta muốn gọi đều gọi không lên tiếng. Cuồng Thiên Vương không rõ vì cái gì ngực của mình sẽ như vậy đau nhức. Hắn vô ý thức cúi đầu, nhìn về phía mình lồng ngực. Chỉ một chút, Cuồng Thiên Vương liền ngây dại, bởi vì bộ ngực của hắn chính giữa nhiều một cái lớn chừng quả đấm huyết động. Huyết động trước sau xuyên qua, từ phía trước có thể nhìn thấy sau lưng mặt đất. Cuồng Thiên Vương vô cùng ngạc nhiên. Lúc nào? Hắn lúc nào bị thương? Hắn làm sao không biết? Lão đại vì sao không nhắc nhở ta? Cuồng Thiên Vương cứng cổ, một mặt mở miệng. Thằng đến hắn ngẩng đầu, phát hiện phía trước cản đường người trẻ tuổi mặc áo trắng tay phải cũng lấy một cái kiếm chỉ. Cuồng Thiên Vương bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là người trẻ tuổi này làm. Cuồng Thiên Vương cương nghĩ rõ ràng liên quan. Phốc ảnh. Một tiếng. Cuồng Thiên Vương ngã trên mặt đất. Chết rồi. Đặc dính ấm áp máu tươi thuận hắn lồng ngực trong lỗ thủng chảy ra, hội tụ trên mặt đất ngưng tụ thành một dòng suối nhỏ. Tĩnh. Bàn đá xanh trên đường lầm vào yên tĩnh như chết. Chiến Thiên Vương cùng người áo đen một mặt sợ hãi nhìn xem trước mặt người trẻ tuổi mặc áo trắng. Thật nhanh, bọn hắn căn bản không có thấy rõ Trần Diệp là lúc nào ra chiêu, chỉ nghe được một tiếng không khí rội bang, Cuồng Thiên Vương lồng ngực liền bị phá ra. Nếu như không phải nhìn thấy Trần Diệp tay phải cùng nổi lên một cái kiếm chỉ, Chiến Thiên Vương cùng người áo đen chỉ sợ cũng không biết là Trần Diệp ra tay. Đây là công phu gì? Gặp Trần Diệp chỉ điểm một chút chết Cuồng Thiên Vương, phía sau Nãng Sơn Hung Phỉ cùng Ma Giáo Giáo chúng dọa đến vội vàng lui lại hai bước, một mặt cảnh giác nhìn xem hắn. Cách xa như vậy, đều có thể một chiêu giết chết Cuồng Thiên Vương. Người này thật mạnh võ công. Trần Diệp thu hồi tay phải, thả lỏng phía sau. Ánh mắt của hắn rơi vào người áo đen trên thân, thản nhiên nói, tứ tượng quyết bí pháp ở đâu? Tứ tượng quyết bí pháp? Nghe được câu này, Chiến Thiên Vương quay đầu nhìn về phía sau lưng người áo đen. Hắn biết Tứ Tượng Quyết là ma giáo công pháp. Cái này người áo trắng là sông Vô Tâm giáo tới. Người áo đen một đôi giản mua con mắt nhìn chằm chằm Trần Diệp, đáy mắt mang theo một vòng kinh ngạc, ngạc nhiên cùng sợ hãi. Đột nhiên, hắn thân thể run lên, nhận ra Trần Diệp. Một bộ áo trắng, đưa tay bắn ra vô hình tinh khí. Khí chất mở mịt như tiên. Chỉ có người kia. Nhận ra Trần Diệp, người áo đen trong lòng bất luận cái gì ý niệm phản kháng cũng không có. Mãnh liệt cầu sinh dục làm cho hôn mê đầu góc của hắn. Phốc ảnh. Một tiếng. Vô Tâm giáo tôn giả quỳ trên mặt đất. Ngay tại ma giáo giáo chúng nghi hoặc vì cái gì tôn giả phải hướng người áo trắng quỳ xuống thời điểm. Người áo đen túi thấp đầu, thanh âm khàn giọng nói, đế. Đế quân. Đế quân. Hai chữ này vừa ra. Toàn bộ trên đường dài hung phỉ cùng ma giáo giáo chúng tất cả đều ngây ngẩn cả người. Sau một khắc. Phốc ảnh. Phốc ảnh. Từng đạo quỳ xuống đất tiếng vang lên. Liền ngay cả Chiến Thiên Vương đều mở to một đôi không thể tưởng tượng nổi mắt to, cưỡng ép án lấy sau lưng còn lại ba cái huynh đệ quỳ xuống. Nói đùa cái gì? Có thể một kiếm chém ra hai đạo thiên địa công xiềng, chỉ dùng kiếm khí dư uy liền có thể trọng thương tông sư phía trên thực lực Liêu Sinh Nhất Lang. Bực này cường giả tuyệt thế, không quỳ còn chờ cái gì? Trần Diệp ánh mắt đảo qua bọn hắn, vô luận là hung phỉ vẫn là ma giáo giáo chúng, bọn hắn thân thể run rẩy, trong mắt đều toát ra hoảng sợ. Một cỗ cảm giác ngột ngạt cực kỳ khủng bố từ trên thân Trần Diệp phát ra. Phản phất đứng tại trước mặt bọn hắn không phải một người, mà là nắm giữ sát phạt quyền lực nhân gian đế vương. Một chút tâm lý tố chất kém người, trực tiếp sợ tè ra quần. Trần Diệp thu hồi ánh mắt rơi vào người áo đen trên thân, thản nhiên nói, ta không muốn nói lần thứ hai. Người áo đen thân thể run một cái, thanh âm khàn khàn giàn mua, ngựa khí lại cực kỳ cung kính nói, hồi bẩm đế quân. Chúng ta Vô Tâm giáo không có Tứ Tượng Quyết bí pháp. Ừm. Trần Diệp khẽ nhíu mày. Gặp Trần Diệp nhíu mày, cái này quỳ đầy đất người tất cả đều run rẩy hai lần. Người áo đen cũng giật nảy mình, hắn nhắm mắt nói, hồi bẩm đế quân. Chúng ta trong giáo thật chưa hoàn chỉnh Tứ Tượng Quyết, ta cũng bất quá là luyện bốn bản bí sách. Năm đó giáo chủ không có truyền xuống Tứ Tượng Quý nhất bí pháp. Người áo đen liều mạng giải thích. Hắn sợ mình nói chậm, Trần Diệp một chỉ đem hắn điểm chết. Trần Diệp gặp người áo đen thân thể run rẩy, trong giọng nói tràn đầy cầu sinh dục, không giống làm bộ. Trong ma giáo không có Tứ Tượng Quyết bí pháp. Biết được tin tức này, quả thực để Trần Diệp có chút thất vọng. Chính hắn sáng lập ra luyện khí pháp còn kém một bước mấu chốt nhất, đem khác biệt thiên chương dung hợp lại cùng nhau, đồng thời tu luyện. Thân lương sáng tạo Tứ Tượng Quyết đem bốn bộ hoàn toàn khác biệt võ công, hợp bốn làm một. Loại này võ học mạch suy nghĩ, Trần Diệp không có tại bất luận cái gì võ học trông được từng tới. Trần Diệp cấp thiết muốn xem thử xem thân lương năm đó mạch suy nghĩ, hoàn thiện mình luyện khí pháp. Nghe cái này ma giáo cao tầng tiểu nói này, Trần Diệp đông cảm giác thất vọng. Thất vọng sau khi, Trần Diệp ánh mắt đảo qua những người này, một cỗ sát khí lạnh như băng từ trên người hắn phát ra. Vô luận là Nãng Sơn Bát Đại Vương, vẫn là ma giáo giáo chúng, tại lúc này câm như chi cút, sát mặt tái nhợt không có huyết sắc. Nếu như Trần Diệp muốn giết bọn hắn không có nửa điểm đường sống. Chương 211, giao dịch. Chương 211, giao dịch. Sát khí lạnh như băng lưu chuyển trong không khí. Nãng Sơn Bát Đại Vương, ma giáo giáo chúng thở mạnh cũng không dám một chút. Bọn hắn e ngại nhìn xem Trần Diệp. Ngay tại Trần Diệp chuẩn bị xuất thủ thanh lý mất những này ma giáo giáo chúng thời điểm, chấm đã. Đường đi cái khác dân trạch tường viện đằng sau đột nhiên nhảy ra một người. Trần Diệp tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp một đạo đồng dạng người mặc áo trắng người trẻ tuổi từ sau tường lật ra tới. Bên hông hắn vác lấy một thanh hai ngón tay rộng thế kiếm, trên ánh mắt được một đầu màu đen thắt lưng ấm. Là Thiên Cơ Tử. Nhìn thấy Thiên Cơ Tử, Trần Diệp ánh mắt trở nên thâm thúy, đáy mắt toát ra một vòng cảm khái. 6 năm trước ký ức từ đầu góc hắn chỗ sâu hiện hiện. Tại hạ Thiên Cơ Tử, Đông Hoa công tử, ngươi cũng là tới tham gia thanh hư tử tuyển đồ. Tiết tốt, Hoa công tử, ngươi nếu là gặp cái nào không quen biết môn phái, ngươi hỏi ta. Cái này trong giang hồ tất cả môn phái, nhân vật có mặt mũi, ta cơ bản đều biết. Năm đó, tại Giang Ninh huyện bên ngoài, Trần Diệp từ trong tay Vạn Kim Đường cứu Thiên Cơ Tử. Khi đó, Trần Diệp còn giấu trong lòng đối giang hồ mỹ hảo huyết tưởng. Bây giờ 6 năm trôi qua, hắn đã từ một cái sơ đáo dị giới người xuyên biệt, biến thành đại vũ giang hồ đỉnh cấp thế lực một trong trường không giả. Nhớ tới chuyện năm đó, Trần Diệp hơi xúc động. Hoa công tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Thiên Cơ Tử mỉm cười trước tiên mở miệng. Trần Diệp nhìn về phía Thiên Cơ Tử, nói ra, ngươi muốn xen vào việc này. Ngọc Diệp Đường tại Đại Vũ phát triển nhiều năm như vậy, Trần Diệp đã sớm biết Thiên Cơ lâu phía sau màn chủ nhân chính là Thiên Cơ Tử. Năm đó cái kia nhỏ mù lòa, bản sự rất lớn. Thiên Cơ Tử nghe ra Trần Diệp trong lời nói ngữ khí, hắn mỉm cười, chắp tay hành lễ nói, không dám. Tại hạ chỉ là đến cùng đế quân làm giao dịch. Giao dịch? Giao dịch gì? Trần Diệp thản nhiên nói. Thiên Cơ Tử nói ra, ta biết Tứ Tượng Quyết bí pháp ở đâu. Trần Diệp trong lòng hơi động, ở đâu? Thiên Cơ Tử ngừng lại câu chuyện, không nói thêm lời. Hắn chỉ là mỉm cười nhìn lấy Trần Diệp. Trần Diệp minh bạch Thiên Cơ Tử ý tứ. Đó là cái giao dịch. Chỉ cần Trần Diệp đáp ứng giao dịch này, Thiên Cơ Tử tự nhiên sẽ nói. Mà giao dịch nội dung, chỉ sợ sẽ là buông tha bọn này mà giáo giáo đổ. Trần Diệp nhíu mày. Tiếp theo một cái chớp mắt. Siêu. Trần Diệp tay phải kiếm chỉ một chỉ điểm ra. Trong đan điền một đạo tiên tiên chi khí bị hắn dẫn xuất, hóa thành vô hình kiếm khí, thuận ngón tay bắn ra, đem ma giáo giáo chúng từng cái xuyên qua. Ma giáo giáo chúng ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền chết tại trên đường dài. Gặp Trần Diệp một lời không hợp liền động thủ giết người. Nãng Sơn Bát Đại Vương cùng dưới trướng hung phỉ dọa đến thân thể run rẩy. Nguyên bản xích hồng đôi mắt trở nên vô cùng thanh tịnh. Bọn hắn là khát máu, là ưa thích giết người. nhưng không có nghĩa là bọn hắn ngốc. Trần Diệp khống chế kiếm khí, đem ngoại trừ người áo đen bên ngoài giáo đồ toàn giết. Áo bào đen tôn giả dọa đến không nhúc nhích, ngây ra như phỗng. Trần Diệp giết người xong, ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng Thiên Cơ Tử. Hắn đã cấp ra mình trả lời chắc chắn. Thiên Cơ Tử nghe được trở nên nồng mùi máu tanh, khóe miệng có quắp động hai lần. Hắn chắp tay cười khổ nói, Vô Tâm giáo cùng Thiên Cơ lâu từng có một chút ước định. Nói được nửa câu, Thiên Cơ Tử thở dài, ai? Tứ Tượng Quyết bí pháp tại thân lương truyền nhân trong tay. Vô Tâm giáo cũng không có bí pháp, năm đó thân phi mặc dù đem ra truyền Tứ Tượng Quyết truyền cho giáo chúng, nhưng là hạch tâm bí pháp hắn cũng không có truyền thừa. Thân lương truyền nhân. Trần Diệp khẽ nhíu mày. Hắn nhớ tới hệ thống nhật ký bên trong nội dung. Tiểu Nghị huynh đệ kết nghĩa chính là thân lương truyền nhân, chuyện này Trần Diệp là biết đến. Bất quá, bí pháp tại trong tay ma giáo, cùng trong tay Vũ Thần. Đây là hai khái niệm. Trần Diệp có thể trực tiếp đoạt ma giáo đồ vật, lại không có ý tứ đoạt tiểu bối đồ vật. Có chút khó làm. Trần Diệp nghe xong, suy nghĩ một chút, nâng tay phải lên, một chỉ điểm ra. Suy. Tiên tiên chi khí hóa thành kiếm khí trực tiếp xuyên thủng người áo đen. Phốc ảnh. Người áo đen mắt mở to, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Bộ ngực hắn nhiều một cái độc lớn, thân thể mềm nhũn ngã trên mặt đất. Chết rồi. Thiên Cơ Tử trong lòng không khỏi thở dài. Trong giáo cao thủ vốn là không nhiều. Cái này nhất phẩm đỉnh phong thực lực tôn giả là trong giáo át chủ bài một trong. Hắn vốn chỉ là trong giáo một phổ thông nhị phẩm trưởng lão, mượn thiên linh tiên khí khôi phục cơ duyên, đốn ngộ phá vỡ mà vào nhất phẩm đỉnh phong. Không nghĩ tới, vừa xuất thế liền bị Trần Diệp chỉ điểm một chút chết rồi. Mình không có bảo vệ hắn, trong giáo hơn phân nửa lại muốn trách móc nặng nề hắn. Thiên Cơ Tử đối mặt Trần Diệp chắp tay thi lễ một cái. Hắn không hề nói gì, cũng không dám nói cái gì. Từ khi hôm đó tại bên hồ Tây Tử, Thiên Cơ Tử gặp được Trần Diệp một kiếm kia uy lực, là hắn biết Trần Diệp tuyệt đối không thuộc về thời đại này. Liên tưởng đến 6 năm trước, mình lần thứ nhất gặp Trần Diệp. Thiên Cơ Tử suy đoán, Trần Diệp nói không chừng là mấy trăm năm trước võ đạo cao thủ, lợi dụng bí pháp tồn tại đến nay. Thân có tuyệt đỉnh võ công, lại không biết ngay lúc đó giang hồ thế lực. Thiên Cơ Tử rất nghĩ thông suốt qua xem bói, nghiệm chứng suy đoán của mình. Nhưng mỗi lần hắn loại suy nghĩ này, trong lòng đều sẽ tối tăm cảnh báo. Tuyệt đối không thể tính Trần Diệp lai lịch. Trong lòng suy nghĩ một phen, Thiên Cơ Tử đi xong lễ, đứng thẳng người, quay người leo tường đi. Hắn vẫn là chuyên tâm cùng Đường Tỷ đánh cờ đi. Cái này võ lâm thế cuộc, hắn liền không dính. Trần Diệp điểm giết hết người áo đen. Ánh mắt của hắn đảo qua còn lại Nãng Sơn hung phỉ. Chiến Thiên Vương cúi đầu, cảm nhận được Trần Diệp rất có lực áp bách ánh mắt, cái trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Ai là Chiến Thiên Vương? Trần Diệp nhìn xem bọn hắn, mở miệng hỏi. Lời này vừa nói ra, phía sau những cái kia hung phỉ đồng loạt nhìn về phía quỳ gối cùng Thiên Vương thi thể bên cạnh một cái hán tử. Hán tử kia thân cao chín thước, bắp thịt cả người hở ra, quỳ ở nơi đó giống như một tòa thiết tháp. Chiến Thiên Vương sững sờ, không rõ vì cái gì Trần Diệp muốn tìm hắn. Trần Diệp từ hung phỉ nhóm trong ánh mắt biết được là ai. Suy. Trần Diệp một chỉ điểm ra, vô hình kiếm khí xuyên qua Chấn Thiên Vương lồng ngực, mang theo thổi phồng huyết hoa. Ôi ôi, Chấn Thiên Vương cảm nhận được trong lồng ngực truyền đến đau đớn, miệng bên trong phát ra mơ hồ không rõ thanh âm. Hắn trừng to mắt, một mặt mở mịt. Vì cái gì? Hắn giống như chưa từng trêu chọc Ngọc Diệp Đường. Phù phù, một tiếng, Chấn Thiên Vương ngã trên mặt đất. Chết rồi. Trần Diệp giết chết Chấn Thiên Vương, ánh mắt đảo qua còn lại ba vị Thiên Vương. Chiến Thiên Vương đỉnh lấy cực lớn cảm giác áp bách, trong mắt cũng toát ra một vòng không hiểu. Giết cùng Thiên Vương, hắn còn có thể lý giải. Vì cái gì Chấn Thiên Vương cũng bị giết? Trần Diệp thu hồi ánh mắt, không tiếp tục giết người. Hắn giết Chấn Thiên Vương là vì cho Tôn Thông xuất khí. Về phần những người còn lại, Trần Diệp không cần thiết giết. Võ Lâm có Võ Lâm sinh thái, nếu là hắn đem người đều giết sạch, cái này giang hồ còn có cái gì ý tứ? Vừa nghĩ tới đó, Trần Diệp dưới chân cất bước, xúc địa thành thốn. Đợi Trần Diệp trở lại Vạn Kim Đường sàn bán đấu giá thời điểm, Vạn Kim Đường người đã tại thu thập lầu một bữa bộn. Nồng đậm mùi máu, thi thể, tàn chi nội tạng. Lầu một giống như nhân gian địa ngục. Không ít may mắn còn sống sót võ giả canh giữ ở thân nhân bên cạnh thi thể, lên tiếng khóc giống. Giống giống. Giống. Những cái kia hai mắt xích hồng, mất lý trí hung phỉ cũng bị lục phiến môn bộ khoái dùng xích sắt trói lại, chuẩn bị nhốt vào đại lao, báo cáo triều đình, thu hậu vấn trạm. Trần Diệp đã nhìn ra, binh đạo sát quyết mặc dù mạnh, lại có một cái nhược điểm chí mạng. Những này không có theo Chiến Thiên Vương rời đi, vẫn nghĩ tại trong hội trường chém giết hung phỉ chính là chứng minh tốt nhất. Giết đỏ cả mắt, đánh mất lý trí, cuối cùng sợ là sẽ phải máu tươi chảy hết, kiệt lực mà chết. Trần Diệp thu hồi ánh mắt, cất bước lên lầu. Chương 212, Tiểu Xuân lầu làm chủ. Chương 212, Tiểu Xuân lầu làm chủ. Cốc cốc. Trần Diệp trở lại lầu 5 phòng. Hoa Tịch Nguyệt ngồi trên ghế, ngay tại An Vạn Kim Đường chuẩn bị hạt dưa, trà bánh. Hai tên Vạn Kim Đường thị nữ bị vừa mới lầu một cảnh tượng dọa đến sắc mặt tái nhợt, thành thành thật thật đứng tại Hoa Tịch Nguyệt bên cạnh thân, giúp nàng châm trà thêm nước. Tiểu Liên đứng tại rào chắn một bên, yên lặng chờ lấy Trần Diệp trở về. Nghe được sau lưng truyền đến tiếng bước chân, Tiểu Liên xoay người, nhìn về phía Trần Diệp đôi mắt bên trong để lộ ra một vòng lo lắng, "Viện trưởng." Trần Diệp mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. Gặp Trần Diệp không có việc gì, Tiểu Liên nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù biết Trần Diệp võ công thiên hạ đệ nhất, mỗi lần Trần Diệp ra ngoài xử lý sự tình, Tiểu Liên vẫn là sẽ nhịn không được lo lắng. "Đi thôi." Trần Diệp nói với Tiểu Liên. "Ừm." Tiểu Liên ứng thanh, theo sau lưng Trần Diệp. Hoa Tịch Nguyệt thấy thế, vội vàng phun ra miệng bên trong vỏ hạt dưa, từ trên ghế đứng lên, kéo lên Vân Vi Dao, "Chờ một chút chúng ta." Được cứu cái kia công tử trẻ tuổi ca đứng ở trong góc nhỏ, nhìn bốn người rời đi, lạch cạch một tiếng, hắn quỳ trên mặt đất. Đông đông đông. Công tử ca liên tiếp dập đầu ba cái, một mặt cảm kích. Nếu như không có Trần Diệp bọn hắn, chỉ sợ hắn hiện tại đã chết. Trong phòng đứng đấy hai tên thị nữ càng là sắc mặt tái nhợt. Hôm nay vạn kim đường chuyện phát sinh, quá dọa người. Trần Diệp không để ý đến đằng sau cái kia công tử trẻ tuổi ca. Bốn người đồng loạt ra phòng. Hoa Tịch Nguyệt chân trái vừa bước ra ngoài cửa, nàng cái mũi khẽ nhúc nhích, ngửi một chút. Hoa Tịch Nguyệt nghiêm mặt nói, có rất đậm mùi máu tươi. Nói, nàng quay đầu nhìn về phía cách hai cái gian phòng chữ thiên số 5 phòng. Lạch cạch, lạch cạch. Bên trong truyền ra mấy đạo dị hưởng. Chỉ gặp một con dính đầy vết thủ từ phòng trong khe cửa đưa ra ngoài. Cứu, cứu mạng. Một người mặc tử sắc áo gấm trung niên nhân, máu me đầy mặt từ phòng bên trong nhô đầu ra. Hắn một mặt khủng hoảng, trung niên mập ra thân thể trên mặt đất lúc đích, như là một con to mọng giỏi bọ. Chính là Sơn Tây Cự Phú Trương Khai Sơn. Hoa Tịch Nguyệt nhìn thấy đối phương, trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Nhìn bộ dạng này, là một nam một nữ kia thành công đắc thủ. Trương Khai Sơn bên người có bốn cái nhị phẩm bảo tiêu, lại còn có thể bị người đạt được. Một nam một nữ kia thật đúng là không đơn giản. Cứu, cứu mạng. Trương Khai Sơn run run rẩy rẩy từ trong phòng leo ra, hướng Trần Diệp bốn người đưa tay. Trên người hắn có vài chỗ kiếm thương, vết thương ngay tại cốt cốt đổ máu. Mặc dù có tổn thương, nhưng cũng không tại yếu hại bên trên. Thấy đối phương là người bình thường, Hoa Tịch Nguyệt nhìn không được, cho Vân Vi Giao một ánh mắt. Vân Vi Giao gật đầu, từ trong ngực xuất ra một cái bình sứ. Trong bình đựng lấy bách hoa cốc đặc chế đan dược. Vân Vi Giao đi qua, đem Trương Khai Sơn nâng đỡ, từ trong bình đổ ra một viên đan dược. Trương Khai Sơn nhìn thấy đan dược, đầu tiên là mặt lộ vẻ chần chờ. Tại hắn ngửi được đan dược bên trên tán phát ra nhàn nhạt hương hoa về sau, Trương Khai Sơn biết đây là bách hoa cốc thuốc. Hắn không do dự nữa, tiếp nhận đan dược, nhét vào trong miệng. Một viên đan dược vào trong bụng, một dòng nước nóng truyền lại đến Trương Khai Sơn trong thân thể. Miệng vết thương trên người hắn lập tức cầm máu. Trong bụng càng là có một cỗ ấm áp cảm giác, cái này khiến tinh thần của hắn đều tốt lên rất nhiều. Trương Khai Sơn cảm kích nhìn về phía Hoa Tịch Nguyệt, đa tạ, đa tạ. Hoa Tịch Nguyệt không nói chuyện. Vân Vi Giao giúp hắn một tay về sau, mỉm cười, về tới Hoa Tịch Nguyệt bên cạnh thân. Trần Diệp cất bước xuống lầu. Trương Khai Sơn tựa ở phòng bên tường, miệng lớn thở dốc. Hắn nhớ lại chuyện mới vừa phát sinh, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Sắc mặt kia vàng như nến nam nhân thật là khủng khiếp. Chỉ xuất bốn kiếm, liền đem hắn bốn tên bảo tiêu giết chết. Mỗi một kiếm đều rất chậm, chậm đến cực hạn. Trương Khai Sơn cảm thấy mình đều có thể né tránh, nhưng kia bốn tên bảo tiêu lại mất trí, đâm vào trên thân kiếm, bạch bạch đâm chết. Kia vàng như nến mặt nam nhân giết người xong về sau, cũng không nói chuyện, vô luận Trương Khai Sơn như thế nào lợi dụng, đều bất vi sở động. Thẳng đến hắn cho Trương Khai Sơn mấy kiếm về sau, mới hỏi thăm Võ Lâm Minh bảo khố địa đồ ở đâu. Trương Khai Sơn vì mạng sống, đành phải đem địa đồ nộp ra. Bây giờ trở về nhớ tới, hắn đều lòng còn sợ hãi. Trương Khai Sơn ngồi dựa vào bên tường thở dốc. Kẹt kẹt. Một tiếng vang nhỏ. Chữ Thiên phòng số 4 cửa mở. Bên trong đi ra ba người. Ba người đều người mặc thổ hoàng sắc áo gấm, eo buộc đai lưng ngọc bên trên treo trường kiếm. Người cầm đầu kia khuôn mặt tuổi trẻ, mày kiếm mắt sáng, hai đầu lông mày mang theo kiếm khách mới có sắc bén cảm giác. Trương Khai Sơn một chút liền nhận ra đối phương là Thần Kiếm Sơn Trang thiếu chủ, Diệp Kình Không. Diệp Kình Không chú ý tới Trương Khai Sơn ánh mắt, đối với hắn gật đầu. Làm xong những này, Diệp Kình Không mang theo hai tên hộ vệ, quay người xuống lầu. Trương Khai Sơn tựa ở bên tường, trong lòng than nhẹ. Vừa mới nếu là Diệp Kình Không xuất thủ, tăng thêm mình kia bốn tên nhị phẩm bạc tiêu, nói không chừng có thể đánh lui kia vàng như nến mặt nam nhân. Bất quá, không thân chẳng quen, người ta vì sao muốn ra tay giúp đỡ? Trương Khai Sơn đè xuống trong lòng mình suy nghĩ. Giang hồ, từ trước đến nay là lãnh gốc. Trần Diệp bốn người thuận dưới bậc thang đến, đi lên lầu 1. Liên tại bọn hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo tiếng la. Bốn vị xin dừng bước. Trần Diệp dừng bước lại, quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp Thần Kiếm Sơn Trang thiếu chủ, Diệp Kình Không mang theo 10 cái hộ vệ đứng sau lưng bọn hắn cách đó không xa. Diệp Kình Không ánh mắt rơi vào trên người Hoa Tịch Nguyệt. Phát giác được tầm mắt của đối phương, Hoa Tịch Nguyệt đôi mi thanh tú hơi nhíu. Có ý tứ gì? Coi trọng mình, muốn đem mình đoạt lại Thần Kiếm Sơn Trang. Ngay tại Hoa Tịch Nguyệt hai mắt tỏa ánh sáng, kích động thời điểm, Diệp Kình Không mở miệng. Ta là Thần Kiếm Sơn Trang thiếu chủ, Diệp Kình Không. Hắn đầu tiên là thi lễ một cái, tự giới thiệu, sau đó nói ra, cô nương, trên người ngươi chắc hẳn có một phần địa đồ mảnh vỡ. Đêm nay ta tại Khai Phong huyện Tiểu Xuân lâu làm chủ, mời còn lại mấy vị địa đồ chủ nhân cùng nhau thương nghị mở ra bảo khố sự tình. Còn xin cô nương nể mặt, đến đây một lần. Diệp Kình Không nói chuyện đâu ra đấy, biểu lộ có chút nghiêm túc. Hoa Tịch Nguyệt vô ý thức hỏi, làm sao ngươi biết trong tay của ta có một phần địa đồ? Nghe vậy, Diệp Kình Không khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm Hoa Tịch Nguyệt một chút. Lúc này, Hoa Tịch Nguyệt chợt nhớ tới, mình vừa mới kết quả thời điểm, liền đeo cái mặt nạ. Trở về thời điểm, quần áo đều không đổi. Diệp Kình Không nhìn thật sâu một chút Hoa Tịch Nguyệt, muốn nói lại thôi. Còn kém một câu, cô đương ngươi đừng diễn. Ai cũng biết ngươi là thập nhị sinh Tiêu Vị Dương. Chương 213, địa đồ người nắm giữ. Chương 213, địa đồ người nắm giữ. Hoa Tịch Nguyệt phát giác được Diệp Kình Không nhìn về phía ánh mắt của nàng, có chút không phục dương lên năm đấm. Nghĩ mời ta? Tiểu Xuân lâu cái gì cấp bậc? Không đợi Hoa Tịch Nguyệt nói xong, Diệp Kình Không một mặt nghiêm túc nói, Tiểu Xuân lâu đầu bếp từng là ngự chủ, một bàn thịt rượu rẻ nhất cũng muốn ngàn lượng bạch ngân. Nghe nói như thế, Hoa Tịch Nguyệt sát thực trong lòng giật mình. Một ngàn lượng bạch ngân đặt cơ sở thịt rượu, nàng thật đúng là chưa ăn qua. Hoa Tịch Nguyệt hơi suy nghĩ một chút, quay người khoát tay nói, rồi nói sau. Nhìn ta tâm tình. Nói xong, Hoa Tịch Nguyệt theo sau lưng Trần Diệp, đi đến trên đường dài. Diệp Kình không đem tin tức đưa đến. Hắn lắc đầu, quay người hướng lầu 1 đi đến. Đứng nơi đó U Minh Sơn Trang hai vị chuyên nhân. Võ Lâm Minh bảo khố địa đồ chuyện này, nhất định phải mau chóng xử lý tốt. Diệp Kình không biểu lộ nghiêm túc, cất bước hướng U Minh sư huynh muội đi đến. Sát trời hơi ngầm, mặt trời đỏ rơi về phía tây. Khai Phong phủ tiểu lầu hào hoa nhất, tiểu xuân trong lâu. Đèn đuốc sáng trưng. Thứ lưu ly chế tạo thành đèn lồng treo ở dưới mái hiên. Cách thật xa đều có thể nghe được tiểu xuân trong lầu bay ra đồ ăn mùi thơm. Ra đi vào người, đều là phú giáp một phương thân hảo, công danh trong người quan viên. Bàn đá xanh trên đường. Trần Diệp một bộ áo trắng, không có mang mặt nạ. Phía sau hắn đi theo Tiểu Liên, Hoa Tình Nguyệt, cùng Vân Vi Giao. Lão Trần, Diệp Kình không mời ta ăn cơm, lại không mời ngươi, ngươi đi theo đi qua làm gì? Hoa Tịch Nguyệt cố ý trêu tức nói. Trần Diệp ngước mắt nhìn Hoa Tịch Nguyệt một chút, không nói gì. Hoa Tịch Nguyệt vui tươi hớn hở nói, "Lão Trần, nếu không như vậy đi, ngươi đem ngay lúc đó đổ ước hết hiệu lực, ta đem khối thứ 6 địa đồ mảnh vỡ cho ngươi." "Thế nào?" Trần Diệp mở miệng nói, "Đầu tiên dựa theo đổ ước, ngươi phải gọi ta lão gia. Tiếp theo, ai nói thứ 6 phần địa đồ mảnh vỡ trong tay ngươi?" Trần Diệp mỉm cười xem xét Hoa Tịch Nguyệt một chút. Hoa Tịch Nguyệt sắc mặt một đổ, miết miệng nói ra, "Ai nha, một cái tiểu đả tiểu náo đổ ước mà thôi. Về phần một mực sách sao?" Nàng một bên nói một bên đưa tay sờ về phía trong ngực. "Thứ 6?" Hoa Tịch Nguyệt lời còn chưa nói hết, nàng đột nhiên giật mình. Hoa Tịch Nguyệt nháy hai lần con mắt, tay tại trong ngực cấp tốc tìm kiếm hai lần. "T, của ta đồ đâu? Ta lớn như vậy một cái địa đồ đâu?" Hoa Tịch Nguyệt người đều ngộng. Nàng thật vất vả giả trang bị dương thân phận, từ thập nhị sinh tiêu trong tay đoạt lại địa đồ đâu. "Ngươi?" Hoa Tịch Nguyệt nhìn về phía Trần Diệp, trong mắt tràn đầy kinh nghi. Không đợi Hoa Tịch Nguyệt hỏi thăm, Trần Diệp đã mang theo ba người đi vào tiểu xuân trước lầu. Cửa lầu tiền trạm lấy hai tên người mặc thổ hoàng sắc quần áo thần kiếm sơn trang đệ tử. Bọn hắn nhìn thấy Trần Diệp, không người cung kính nói, "Các hạ thế nhưng là địa đồ mảnh vỡ chủ nhân?" Trần Diệp nhẹ gật đầu, từ trong ngực móc ra một phần địa đồ mảnh vỡ, tại trước mặt bọn hắn lung lay một chút. Hoa Tịch Nguyệt mắt sắc chú ý tới Trần Diệp trong tay tấm bản đồ kia thiếu một góc, chính là nàng đoạt lại tấm bản đồ kia. "Ngươi, làm sao có thể?" Hoa Tịch Nguyệt biến sắc, "Ghê tởm, đó là của ta, trả lại cho ta." Hoa Tịch Nguyệt dương nhanh múa bước nhào về phía Trần Diệp. Không đợi Hoa Tịch Nguyệt tới gần Trần Diệp, Tiểu Liên ngăn tại Hoa Tịch Nguyệt trước người, ánh mắt băng lãnh nhìn xem nàng. Thân là nha hoàn, đối lão gia hẳn là ôm tôn trọng thái độ. Tiểu Liên lạnh như băng nói. Hoa Tịch Nguyệt tức điên lên. Nàng địa đồ là thế nào chạy đến Trần Diệp trong tay? Là lúc nào? Tiểu Xuân trước lầu, Trần Diệp lung lay một chút địa đồ mảnh vỡ. Kia hai tên thần kiếm sơn trang đệ tử cung kính nói, "Thiếu chủ nhà ta tại lầu 5 Quốc Sắc Thiên Hương phòng đợi ngài." Trần Diệp thu hồi địa đồ mảnh vỡ, nhẹ gật đầu. "Đi." Hắn có chút nghiêng đầu, đối sau lưng ba người nói. Nói xong, Trần Diệp cất bước lên lầu. Hoa Tịch Nguyệt theo ở phía sau, ngửa đầu, trăm mối vẫn không có cách giải. Nàng địa đồ là lúc nào chạy đến Trần Diệp trong tay? Thằng đến đi đến phòng trước cửa. Hoa Tịch Nguyệt trong đầu hiện lên một vòng linh quang. "Nha, ta đã biết. Tốt, ngươi như thế thân phận, vậy mà trộm đồ." Hoa Tịch Nguyệt mở to hai mắt nhìn, trực câu câu nhìn chằm chằm Trần Diệp. Trần Diệp tại phòng trước dừng bước lại, quay đầu cười nói, "Ta thân phận gì? Ta đường đường đạo quân sở quân cuồng, thập nhị sinh tiêu long đầu lão đại, bắt ngươi cái này nhỏ vị dương đồ vật, tính trộm sao?" "Ngươi?" Hoa Tịch Nguyệt há to mồm, trừng to mắt. Trần Diệp vậy mà giả mạo sở quân cuồng, còn có thể chơi như vậy. "Ghê tởm, sớm biết ta liền nói ta là Thì Long." Hoa Tịch Nguyệt âm thầm giơ chân. Trần Diệp cười cười, "Từ giờ trở đi, hắn không phải Ngọc Diệp Đường Đế Quân, mà là thập nhị sinh tiêu Thì Long." Kẹt kẹt. Trần Diệp đẩy ra phòng cửa, đi vào. Phòng bên trong ngồi 5 người. Sớm tại Trần Diệp đẩy cửa vào trước đó, trong phòng 5 người liền đã nghe được Trần Diệp tiếng bước chân. Trần Diệp ánh mắt đảo qua phòng. Diệp Kinh Không, U Minh Sư Minh Muội, Lý Tiêu, Quách Hồng, hết thảy 5 người. Nhìn thấy Trần Diệp tiến đến, Diệp Kinh Không đứng người lên, một mặt nghiêm túc nói, "Xin hỏi các hạ xưng hô như thế nào?" "Đạo quân, sở quân cuồng." Trần Diệp chắp tay, mặt không đỏ tim không đập nói. Lời này vừa nói ra, phòng bên trong 5 người ánh mắt tất cả đều rơi vào trên người Trần Diệp. Lý Tiêu chỉ nhìn Trần Diệp một chút, liền quay đầu cùng Quách Hồng đối mặt. Hai người ánh mắt trao đổi một phen. "Là đế quân." Lý Tiêu cùng Quách Hồng đạt được chung nhận thức. Hai người không biết Trần Diệp đây là đang làm cái gì, nhưng bọn hắn lựa chọn rất sáng suốt trầm mặc. U Minh sư huynh muội nghe được Trần Diệp tên hiệu, trong nháy mắt ném đi ánh mắt bén nhọn. "Đạo tặc." Cũng tại U Minh Sơn Trang quét sạch mục tiêu bên trong, nhất là loại này danh dương thiên hạ đạo tặc. Diệp Kình không quan sát tỉ mỉ Trần Diệp một chút, sau đó ánh mắt rơi vào trên người Hoa Tịch Nguyệt. Một cái mắt, Diệp Kình không tất cả đều minh bạch. Thập nhị sinh tiêu Thì Long, vị dương. Khó trách hôm nay đấu giá hội thập nhị sinh tiêu người sẽ xuất hiện. Ngẫm lại cũng thế, chuyện lớn như vậy kiện, thân là thiên hạ đạo tặc đứng đầu đạo quân sở quân cuồng làm sao có thể không đến lẫn vào một cước. Diệp Kình không ngẫm lại minh bạch chuyện đã xảy ra, trong mắt lóe lên một vòng giận mình. Nguyên lai là Sở công tử. Diệp Kình không chắp tay nói. Trần Diệp khẽ gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Trần Diệp xem nhẹ ánh mắt của mọi người, mang theo sau lưng ba người tìm cái địa phương ngồi xuống. Hoa Tịch Nguyệt vừa vào cửa, liền chú ý tới trung ương trên cái bàn tròn đã bày mấy bản tinh xảo điểm tâm. Nàng ngồi trên ghế, đưa tay cầm một cái điểm tâm nhét vào miệng bên trong. Nguyên bản Hoa Tịch Nguyệt hạ chàng tranh đoạt địa đồ mảnh vỡ, chính là vì có cái tư cách gia nhập Võ Lâm Minh Bảo Khố địa đồ trong chuyện này. Võ Lâm Minh Bảo Khố địa đồ chuyện này trên giang hồ lưu truyền sôi sùng sục, gây mưa gió. Nàng không đến đến một chút náo nhiệt, bây giờ nói không đi qua. ngay tại Trần Diệp chân trước vừa ngồi xuống. Một tiếng, phòng cửa lần nữa bị người đẩy ra. Đi tới một người mặc áo đen, dáng người thon dài, khuôn mặt băng lãnh, mày kiếm mắt sáng nam nhân. Là chân chính Sở Quân Cuồng. Sắc mặt hắn có chút biến thành màu đen, tâm tình hết sức phức tạp. Chương 214, Tiểu Lục, ngươi hậu sự chuẩn bị xong chưa? Chương 214, Tiểu Lục, ngươi hậu sự chuẩn bị xong chưa? Vừa mới Trần Diệp, Sở Quân Cuồng đứng tại phòng bên ngoài, nghe nhất thanh nhị sở. Sắc mặt hắn đen nhánh, ánh mắt rơi vào trên người Trần Diệp, mười phần im lặng. Người này là Ngọc Diệp Đường cao tầng, võ công cao cường. Hắn giả mạo thân phận của mình chỉ có thể trơ mắt nhìn, còn không thể nói cái gì. Dù sao giá trị 15 vạn lượng bạch ngọc thân bích, thế nhưng là đối phương cho. Sở Quân Cuồng ở trong lòng tự an ủi mình. Đây là đối phương giả mạo thân phận của mình thù lao. Hô. Sở Quân Cuồng hít sâu một hơi, đè xuống tâm tình trong lòng. Trong mắt của hắn hiện lên một vòng tinh quang. Võ Lâm Minh Bảo khố sự tình, hắn nhất định phải gia nhập vào. Đạo môn có một hạng tuyệt học thất truyền tại thế. Hắn thân là đạo môn truyền nhân, nhất định phải thay đạo môn tìm trở về. Mặc dù Sở Quân Cuồng không rõ ràng Võ Lâm Minh trong bảo khố có hay không đạo môn thất truyền kia hạng tuyệt học, nhưng hắn phải đi thử một chút. Diệp Kinh không gặp lại tiến đến một người, chắp tay hỏi, các hạ xưng hô như thế nào? Sở Quân Cuồng trầm mặc không nói, khuôn mặt lạnh lùng như băng. Chỉ gặp hắn nhanh chân đi đến bàn tròn trước, từ trên bàn cầm lấy một viên điểm tâm. Tại mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong, Sở Quân Cuồng nắm nuốt điểm tâm, ngón tay gảy nhẹ. Điểm tâm bên trên một tầng hơi mỏng xốp giòn ra chốc ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, siêu, một tiếng, nhạc bạch, hơi mở điểm tâm xốp giòn ra bị Sở Quân Cuồng một chỉ đạn hướng phòng lương trụ. Soạt, một tiếng vang trầm. Yếu ớt điểm tâm xốp giòn ra như là một viên ám khí, đính tại lương trụ bên trong. Diệp Kinh không nhìn thấy cái này màn, nhướng mày, trầm giọng nói, "Phi Hoa Trích Diệp." Hắn nhìn về phía Sở Quân Cuồng trong ánh mắt nhiều một vòng kinh ngạc. Không nghĩ tới ẩn thế tông sư gia tộc một trong Bách Hoa Cốc vậy mà cũng đối Võ Lâm Minh bảo khố địa đồ cảm thấy hứng thú. Sở Quân Cuồng lộ một tay, ánh mắt có chút ngạo mạn đảo qua đám người. Thái độ của hắn phảng phất tại nói, hắn chính là Bách Hoa Cốc người. Sở Quân Cuồng giả mạo Hoa gia người thân phận, một chiêu này lần nào cũng đúng. Có thể phòng ngừa rất nhiều không cần thiết câu thông, giảm xuống mình bại lộ phong hiểm. Ngồi tại Trần Diệp bên cạnh, An Điểm Tâm Hoa Tịch Nguyệt vừa đem miệng bên trong điểm tâm nuốt xuống. Nàng nhìn xem một bộ đồ đen Sở Quân Cuồng, cả người đều kinh ngạc. Sở Quân Cuồng vừa mới cái kia một tay, băng vào là chân khí, căn bản cũng không phải là Hoa gia có thể thời gian dài duy trì đặc biệt nội lực. Lại có người dám ở trước mặt nàng giả mạo Hoa gia người. Tốt tốt tốt, ngươi muốn chơi như vậy đúng không? Ngay tại Sở Quân Cuồng mặt lạnh lấy tọa hạ thời điểm, Hoa Tịch Nguyệt mở miệng, "Ngươi là Hoa gia người, ngươi quản Hoa Tĩnh Tâm kêu cái gì?" Hoa Tịch Nguyệt nhìn chằm chằm Sở Quân Cuồng con mắt, nghe được Hoa Tịch Nguyệt chất vấn, Sở Quân Cuồng không có nửa phần do dự, thản nhiên nói, "Thúc thúc." Sở Quân Cuồng đang giả mạo Hoa gia nhân chi trước, từng đi Thiên Cơ lâu thu thập qua Hoa gia tình báo. Hoa Tĩnh Tâm là nam nhân danh tự, mà không phải nữ tử. Sở Quân Cuồng đối với cái này đã sớm chuẩn bị. Gặp Sở Quân Cuồng như thế lạnh nhạt, Diệp Kinh Không, Vũ Minh sư huynh muội đều tin hắn lý do thoái thác. Hoa Tịch Nguyệt cười nói, vậy thật đúng là đúng dịp. Phụ thân ta cùng Hoa Tĩnh Tâm phụ thân lấy gọi nhau huynh đệ. Dựa theo bối phận, ngươi cũng nên gọi ta một tiếng thúc thúc. Hoa Tịch Nguyệt nhìn về phía Sở Quân Cuồng trong ánh mắt nhiều một vòng hòa ái. Sở Quân Cuồng khẽ miệng hơi rút. Không phải đâu. Sở Quân Cuồng hít sâu một hơi, làm bộ hỏi, xin hỏi các hạ phụ thân kêu cái gì? Hoa Tịch Nguyệt nói ra, Tây Môn Bình. Nghe vậy, Sở Quân Cuồng giả trang ra một bộ vẻ hiểu rõ. Hắn chắp tay nói, ta nghe Tĩnh Tâm thúc từng nói qua chuyện này. Dễ nói dễ nói. Hoa Tịch Nguyệt cười nói, đại điệt, ngươi yên tâm, có ta ở đây nơi này, ta bảo kê ngươi. Thân mẹ nó đại điệt. Sở Quân Cuồng miễn cưỡng vui cười nhẹ gật đầu. Trong lòng Hoa Tịch Nguyệt cười thầm, đại điệt con a, gặp được ta, ngươi liền tự nhận xui xẻo. Ngay tại Sở Quân Cuồng cùng Hoa Tịch Nguyệt giao lưu lúc, phòng cửa lần nữa bị người đẩy ra. Trên cái bàn tròn mấy người đồng loạt nhìn lại, chỉ gặp một đạo người mặc váy xanh, gánh vác hắc đàn nữ tử thân ảnh từ ngoài cửa đi đến. Trên mặt nàng mang theo lụa mỏng, ánh mắt bình tĩnh như một dòng đầm nước. U Minh sư huynh muội gặp Lục Hàn An vào cửa, vô ý thức đứng người lên, nhìn về phía trong ánh mắt của nàng mang theo nồng đậm cảnh giác. Lục Hàn An ánh mắt đảo qua phòng, ánh mắt đạm mạc. Diệp Kình không nhìn U Minh sư huynh muội một chút, hắn đứng lên, chắp tay hành lễ, khách khí nói, các hạ xưng hô như thế nào? Lục Hàn An. Lục Hàn An trả lời một câu. Nàng tùy tiện ngồi tại Sở Quân Cuồng bên cạnh. Sở Quân Cuồng xem xét Lục Hàn An một chút. Hắn thân là đạo môn truyền nhân, tự nhiên biết ma giáo bốn họ sự tình. Nữ nhân này là ma giáo bốn họ bên trong khôi thủ người của Lục gia. Trong lòng Sở Quân Cuồng âm thầm cảnh giác. U Minh sư huynh muội hai người sắc mặt hơi trắng bệnh, nhìn chăm chú lên Lục Hàn An. Lục Hàn An phảng phất đối với cái này cảm thấy không vui. Nàng thon dài lông mày hơi nhíu, ngồi xuống. U Minh nắm chặt nắm đấm, sắc mặt âm trầm lôi kéo sư muội ngồi xuống ghế. Hoa Tịch Nguyệt gặp Lục Hàn An phách lối như vậy, không có chút nào nuông chiều nàng. Uy, Tiểu Lục, ngươi hậu sự chuẩn bị xong chưa? Hoa Tịch Nguyệt mở miệng châm chọc nói. Lục Hàn An nhìn về phía Hoa Tịch Nguyệt, ánh mắt tại nàng cùng trên thân Trần Diệp đảo qua. Nàng từ trên cái bàn tròn nhấc lên một bình trà nước, đổ vào trong chén trà. Màu nâu nhạt nước trà từ hồ nước bên trong chảy ra, tưới vào chén trên bách, đánh lấy xoáy, chậm rãi tràn đầy chén trà. Nhàn nhạt hương trà hỗn hợp có màu trắng nhiệt khí từ trong chén bay ra. Lục Hàn An ngữ khí bình tĩnh, mở miệng nói, Lục Mộ tại bước vào giang hồ một khắc kia trở đi, liền đã làm xong hậu sự chuẩn bị. Bất quá, nhiều năm như vậy, không ai có thể gỡ xuống Lục Mộ trên cổ đầu người. Đương nhiên, nếu như ngày đó thật tồn tại, Lục Mỗ cũng sẽ không e ngại. Bản thân bước vào giang hồ một khắc kia trở đi, ta cũng đã là cái người chết. Lục Hàn An tay phải nâng chung trà lên, tay trái có chút nhấc lên mạng che mặt, thổi hai lần nước trà. Nước trà mặt ngoài sóng nhỏ dập dờn. Lục Hàn An nhấp một miếng trà xanh. Uống xong trà, nàng đem chén trà buông xuống, nhìn về phía Trần Diệp, ánh mắt bình tĩnh đến cực điểm. Trần Diệp ngước mắt, cũng nhìn về phía nàng. Hai người bốn mắt tương đối. Trần Diệp từ Lục Hàn An trong ánh mắt đọc lên một vòng tang thương, than thở cảm giác. Mà Lục Hàn An thì là từ Trần Diệp hai mắt bên trong cảm nhận được thâm thúy cùng cô đơn. Trong lòng hai người đồng thời sinh ra một tia cảm thụ. Đối phương không phải nhân vật đơn giản. Hoa Tịch Nguyệt nghe được Lục Hàn An lời nói này, không khỏi chậc lưỡi. Có chút ý tứ. Không hổ là cổ võ ma đạo người, nói chuyện đều có mấy phần hương vị. Trần Diệp thu hồi ánh mắt, không để ý nữa Lục Hàn An. Hắn nói 3 ngày thời gian, kia Lục Hàn An cũng chỉ có thể sống thêm 3 ngày thời gian. Nhiều một ngày không nhiều, ít một ngày không ít. Lục Hàn An thần sắc bình tĩnh, ngụm nhỏ uống trà. Trận này đến hội chủ nhà Diệp Tình Không, bất động thanh sắc đem mọi người vẻ mặt thu vào đáy mắt. Xem ra mấy người này lẫn nhau ở giữa từng có thù hận. Đạt được tin tức này, Diệp Tình không có suy nghĩ nhiều. Hắn không quan tâm mấy người bọn hắn ở giữa có hay không thù. Hắn chỉ muốn mở ra Võ Lâm Minh bảo khố, từ đó cầm một kiện đồ vật. Một kiện Thần Kiếm Sơn Trang mất đi đồ vật. Chư vị, Diệp Tình không một mặt nghiêm nghị đối đám người nói ra, đã mấy vị đều là địa đồ người nắm giữ. Mục đích cũng là Võ Lâm Minh bảo khố. Ta có cái đề nghị, chúng ta hợp lực tìm tới Võ Lâm Minh bảo khố. Được chuyện về sau, đồ vật bên trong chia làm 6 phần. Như thế nào? Diệp Kình không ánh mắt đảo qua đám người. Chương 215, thương nghị. Chương 215, thương nghị. Chia đều vì 6 phần. Lục Hàn An đột nhiên cười. Đám người đồng loạt nhìn về phía nàng. Vì cái gì chia đều? Dựa vào cái gì muốn chia đều? Lục Hàn An hơi hít mắt, từ tốn nói. Lời này vừa nói ra, toàn bộ phòng bên trong bầu không khí ngưng trọng rất nhiều. Một cỗ vô hình sát cơ lượn lờ tại bầu không khí bên trong. Đúng vậy, a tại sao muốn chia đều? Võ Lâm Minh trong bảo khố đồ vật, đại biểu thế nhưng là toàn bộ cổ võ thời đại tinh hoa. Bất luận kẻ nào đạt được, đều có thể bằng vào bên trong tài nguyên, thành tựu sự nghiệp to lớn. Lục Hàn An một câu, như là vào đầu đại bổng đập vào đám người trên đầu. U Minh sư Minh Muội, Lý Tiêu nhìn về phía ánh mắt của những người khác bên trong nhiều hơn một phần cảnh giác. Lúc này, Diệp Kinh không lần nữa mở miệng nói, bởi vì Võ Lâm Minh bảo khố trước cửa có một cái cơ quan. Hắn biểu lộ nghiêm túc, nhìn chăm chú lên Lục Hàn An, cái kia cơ quan phá giải độ khó rất cao. Nếu như tại mở ra bảo khố trước đó, chúng ta tự giết lẫn nhau. Cuối cùng những người còn lại nhất định không giải được bảo khố cơ quan. Diệp Kinh không ngữ khí chém đinh chặt sắt, phản phất hắn biết cửa bảo khố cơ quan là cái gì. Lời này vừa nói ra, Lý Tiêu hơi nhíu mắt. Võ Lâm Minh bảo khố lại có cơ quan thủ hộ. Ngẫm lại cũng thế, nếu như không có cơ quan, kia chỉ sợ mới có vấn đề. Lục Hàn An nghe vậy, hỏi ngược lại, làm sao ngươi biết bảo khố trước cửa có cơ quan? Diệp Kinh không nghiêm mặt nói, thực không dám giấu giếm, ta Thần Kiếm Sơn Trang mấy trăm năm trước chính là cổ võ thế lực, Vạn Kiếm Sơn Trang. Mà bảo khố trước cơ quan là ta Vạn Kiếm Sơn Trang một vị tiên tổ thiết kế. Chuyện này viết tại tập sử bên trong lưu truyền xuống dưới. Vạn Kiếm Sơn Trang. Lục Hàn An đọc lấy bốn chữ này, nhìn chằm chằm Diệp Kình không một chút. Nguyên lai là cổ võ thế lực. Lục Hàn An hồi ức, năm đó Vạn Kiếm Sơn Trang lấy đúc kiếm nổi danh trên đời. Nàng kia nhất đại, Vạn Kiếm Sơn Trang ra một cái quái thai, tinh nghiên kỳ môn đột giáp, cơ quan chi thuật, tại giang hồ được hưởng nổi danh. Nếu như Diệp Kình không có nói láo, Võ Lâm Minh bảo khố trước cơ quan, nói không chừng thật đúng là Vạn Kiếm Sơn Trang thủ bút. Đám người lâm vào trầm mặc. Diệp Kình không tiếp tục nói, đợi phá giải ra cơ quan, trong bảo khố đồ vật ta Thần Kiếm Sơn Trang chỉ lấy một kiện. Món đồ kia là ta tiên tổ chi vật. Còn lại, Diệp Mô không lấy một xu. Nếu có người nghĩ chiếu đơn thu hết, liền từ các vị bằng thực lực đi phân phối. Diệp Kình không biểu lộ thái độ của hắn. Hắn mở ra bảo khố, chỉ vì một kiện đồ vật. Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người lấp lóe. Lý Tiêu không khỏi vụng trộm xem xét Trần Diệp một chút. Người đang ngồi bên trong, biết Trần Diệp là đế quân người không nhiều. Nếu như theo thực lực phân phối, chỉ sợ không ai có thể đánh được Trần Diệp. Cùng thứ nhất kiện đều lấy không được. Không bằng hiện tại cũng cho thấy lập trường của mình. Lý Tiêu suy nghĩ một hơi, thanh âm khàn khàn nói, ta mở ra bảo khố, chỉ là vì tìm về môn phái truyền thừa. Cái khác, ta cũng chia văn không lấy. Lý Tiêu mặc dù thu được cổ võ Minh Ngọc Cung truyền thừa, nhưng là kia bộ phận truyền thừa không hoàn chỉnh. Chính xác tới nói, truyền đến Lý Tiêu trong tay, là trải qua nay võ cải tạo truyền thừa. Đây cũng là vì cái gì, Lý Tiêu có thể tại cổ võ khôi phục trước đó, tu luyện Minh Ngọc Cung truyền thừa. Bây giờ hắn thực lực tiến vào bình cảnh, muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn, chỉ có tiến vào Võ Lâm Minh bảo khố, tìm được đến tiếp sau công pháp nội dung. Gặp hai người tỏ thái độ, Sở Quân Cuồng cũng mở miệng. Hoa Mô cũng chỉ cầm một bộ công pháp, cái khác Hoa Mô không tham dự. Sở Quân Cuồng thanh âm băng lãnh, cố ý giả trang ra một bộ lãnh khốc bộ dáng. Đạo môn truyền thừa gì tất mấy trăm năm, hắn vì báo sư ân, nhất định phải thay đạo môn tìm về nó. Lập tức, sáu người bên trong ba cái, tất cả đều tỏ thái độ. Chỉ còn Lục Hàn An, U Minh sư Minh Muội, Trần Diệp không nói chuyện. Nghe được lời nói này, Lục Hàn An cười. Nàng cười nhạt nói, thường nói, tiền tài động nhân tâm. Các ngươi hiện tại từng chuyện mà nói em hay, chỉ cần đồng dạng. Nếu như Võ Lâm Minh bảo khố là thật, đồ vật bên trong khẳng định bao quát cổ võ giang hồ tất cả chân quý chi vật. Chờ các ngươi thật tận mắt nhìn đến, chỉ sợ cũng đi không được đường. Đối ba người tỏ thái độ, Lục Hàn An khịt mũi coi thường. Nhân tính là tham lam. U Minh sư Minh Muội liếc nhau, không nói gì. Nếu như khả năng, bọn hắn muốn đem trong bảo khố tất cả bí tịch võ công đều phục chế một phần. U Minh Sơn Trang lấy quét sạch thiên hạ tà ác làm nhiệm vụ của mình, mà muốn hoàn thành cái này chật vật mục tiêu, cần không chỉ là đời đời truyền lại hy sinh tinh thần, càng cần hơn thực tế đồ vật. Nghe trên bàn đám người trò chuyện, Trần Diệp có chút xuất thần. Hắn không có suy nghĩ bảo khố thuộc về vấn đề, hắn đang suy nghĩ một người, một cái trốn ở phía sau màn, chưa từng xuất hiện người. Cái kia giả sợ quân cuồng, cổ võ bí tịch luyện đến cuối cùng đều là tiên điên. Trần Diệp đối với cái này không có hứng thú, hắn chỉ để ý cái kia giả sợ quân cuồng. Giả sợ quân cuồng muốn làm gì? Cái này nhưng so sánh một đám tiên điên bí tịch thú vị nhiều. Diệp Kinh Không ba người gặp Trần Diệp, U Minh Sư Minh Muội, Lục Hàn An đều không có lại tỏ thái độ. Bọn hắn biết, ba người này chấp nhận Lục Hàn An vừa mới kêu lời nói. Diệp Kinh Không than nhẹ một tiếng, không nói đến vấn đề phân phối. Sợ rằng chúng ta tìm tới bảo khố vị trí, có thể hay không mở ra cơ quan, vẫn là ẩn số. Diệp Kinh Không từ tộc sử trông được từng tới cái kia cơ quan miêu tả. Muốn phá giải, khó như lên trời. Đám người lấy lại tinh thần. Hoa Tịch Nguyệt vui vẻ đem miệng bên trong điểm tâm nuốt xuống. Nàng một bên nghe đám người giao lưu, một bên đem trên bàn điểm tâm nhỏ ăn một nửa. Mấy vị, đã chúng ta người đều gom góp, không bằng hiện tại liền liều địa đồ, đem địa phương tìm ra. Dù sao tiểu Diệp Tử nói, cơ quan rất khó phá giải. Chúng ta tìm tới địa phương, cưỡi ngựa quá khứ, sẽ chậm chậm phá giải chứ sao? Hoa Tịch Nguyệt hai mắt sáng lên đề nghị. Nàng rất muốn biết, trên giang hồ làm đến sôi sùng sục lên võ lâm minh bảo khố địa đồ ở đâu. Nghe Hoa Tịch Nguyệt nói như vậy, Diệp Kinh Không nhẹ gật đầu, nghiêm mặt nói, chư vị, Thần Kiếm Sơn Trang đã chuẩn bị xong khoái mã. Nếu như mấy vị tin được ta, chúng ta bây giờ liền liều lên địa đồ, dùng qua bữa tối về sau, lập tức lên đường. Ta không có ý kiến. Hoa Tịch Nguyệt giơ hai tay tán thành. Nàng cũng không thèm để ý trong bảo khố đồ vật. Nàng chỉ để ý chuyện này chơi vui hay không. Diệp Kình Không ánh mắt đảo qua những người khác. Thú vị. Lục Hàn An khỏe miệng hơi câu, đôi mắt tỏa sáng. Nàng xuất ra mình từ vạn kim đường đấu giá được địa đồ, như ném rác rưởi ném đến trên bàn. Lục Hàn An đối trong bảo khố nội dung không có hứng thú. Nàng chỉ muốn biết năm đó mình dùng đại mộng xuân thu công ngủ say về sau, trên giang hồ đến cùng xảy ra chuyện gì. Võ Lâm Minh vì sao lại sụp đổ, luân lạc tới như thế tình trạng. Trong bảo khố nói không chừng sẽ có một chút ghi chép. Gặp nhất làm trái lại Lục Hàn An dẫn đầu đem địa đồ ném đến trên bàn. Diệp Kinh Không cái này chủ nhà, cũng từ trong ngực lấy ra địa đồ mảnh vỡ, cẩn thận cầm trong tay. Hoa Tịch Nguyệt vội vàng vỗ vỗ Trần Diệp bả vai, nhanh nhanh nhanh. Trần Diệp lấy lại tinh thần, cười cười, cũng móc ra địa đồ bỏ lên trên bàn. Còn lại Lý Tiêu, U Minh Sư Minh Muội, Sở Quân cùng riêng phần mình lẫn nhau. Ba người thận trọng lấy ra mình địa đồ. Sáu người tụ cùng một chỗ, chắp vá ra một bức hoàn chỉnh địa đồ. Nói địa đồ, nhưng thật ra là một bức vẽ tay bản đồ địa hình. Nhìn vùng núi này xu thế, là Ngũ Đài Sơn. Hoa Tịch Nguyệt kích động nói, nàng một chút liền nhận ra bản đồ địa hình bên trên vẽ địa phương. Sáu người ánh mắt đảo qua địa đồ, chú ý tới bản đồ địa hình phía trên có một vầng minh nguyệt. Trăng sáng thanh lành ánh sáng huy rơi xuống từ trên không, chiếu ở bên trong Ngũ Đài Sơn Đông Đài Vọng Hải Phong đỉnh núi bên trên. Chương 216, Mông Hải Phong dưới chân. Chương 216, Mông Hải Phong dưới chân. Vẽ tay bản đồ địa hình tượng thanh sở miêu tả một chỗ chi tiết. Vọng Hải Phong đỉnh núi có một ngụm đầm nước. Trần Diệp liếc qua bản đồ địa hình. Phía trên muốn truyền đạt nội dung cùng trong tay hắn bút tích thực bức tranh giống nhau như lúc. Ngũ Đài Sơn Vọng Hải Phong, phía trên có một ngụm đầm nước, Võ Lâm Minh bảo khố ngay tại trong đầm nước. Hoa Tịch Nguyệt nhìn xem bản đồ địa hình nói ra suy đoán của mình. Diệp Kinh Không quan sát tỉ mỉ vài lần, gật đầu nói, hẳn là ý tứ này. Lý Tiêu, Sở Quân Cuồng, U Minh Sư Minh Muội nhìn chằm chằm bản đồ địa hình, trầm mặc không nói. Vậy liền lên đường đi. Lục Hàn An biết được vị trí chỗ, trực tiếp đứng người lên. Gặp Lục Hàn An đứng dậy, những người khác cũng đi theo tới. Lý Tiêu cùng Sở Quân Cuồng nhìn về phía Lục Hàn An trong ánh mắt mang theo một tia cảnh giác. Nhất làm cho bọn hắn nhìn không thấu người, chính là Lục Hàn An. Phát giác được những người khác nhìn về phía mình ánh mắt, Lục Hàn An dừng bước lại, quay đầu nói, làm sao? Các ngươi không muốn sớm một chút quá khứ? Lời này vừa nói ra, Lý Tiêu châm trước một lát, nhìn về phía Diệp Kình Không mở miệng nói, không bằng hiện tại liền lên đường đi. U Minh Sư Minh Muội, Sở Quân cùng đối với cái này cũng đều không có ý kiến, bởi vì cái gọi là đêm dài lắm mộng, vẫn là sớm đi đến bảo khố chỗ tương đối tốt. Dù sao vì miếng bản đồ này, tất cả mọi người bỏ ra không ít đại giới. Diệp Kình Không gặp mấy người đều rất cấp bách, hắn nghĩ nghĩ nói ra, vậy chúng ta hiện tại liền xuất phát. Nghe xong lời này, Hoa Tịch Nguyệt lập tức không vui. Uy, không phải nói một bàn thịt rượu 1000 lượng đặt cơ sở sao? Ăn đều không ăn rồi. Hoa Tịch Nguyệt bất mãn hết sức. Diệp Kình Không nghe xong sững sờ, trên mặt hắn mang theo một vòng áy náy, thật có lỗi, chưa cô nương trở từ bảo khố trở về, ta lại mời chư vị ăn một bữa. Nói không giữ lời. Hoa Tịch Nguyệt rất là bất mãn. Diệp Kình Không trên mặt áy náy, chắp tay, xem như nhận lỗi. Hắn đi ở phía trước, cùng sau lưng Lục Hàn An, đi xuống lầu. Những người còn lại cũng theo sát phía sau. Tiểu Liên ngước mắt, nhẹ giọng hỏi thăm Trần Diệp, viện trưởng, chúng ta cùng lúc xuất phát đi. Trần Diệp nói, ừm. Tiểu Liên gật đầu. Bốn người cũng ra phòng. Không bao lâu, thâm trầm dưới bóng đêm, bàn đá xanh lát thành trên đường dài, vang lên mấy đạo thanh thúy tiếng vó ngựa. Hơn 10 người phóng ngựa, vọt ra Khai Phong huyện. Sau 3 ngày, ngày 29 tháng 8, sáng sớm, một đầu đường nhỏ hỗn lượn, lọt vào một mảnh rừng rậm. Lúc chí thanh sáng sớm, sắc trời còn sớm, trong không khí tung bay nhàn nhạt sương khói mông lung. Ướt át sương mù rơi vào trên thân người, có chút hơi lạnh. Cốc cốc cốc. trong rừng đột nhiên vang lên mấy đạo tiếng vó ngựa dồn dập. Hơn 10 đạo thân ảnh xông phá mông lung sương mù, đi vào trong rừng. Cơ hồ tại xông vào rừng trong nháy mắt. Siêu siêu siêu. Mấy chục đạo ô quang từ trên tán cây, trong bụi cỏ bay ra, bắn về phía trên lưng ngựa những người kia. Tại ô quang sắp bắn trúng bóng người thời điểm, đinh đinh đinh. Mấy tên người mặc thổ hoàng sắc quần áo thần kiếm sơn trang đệ tử, nhắm ngay thời cơ, trường kiếm trong tay quét qua, trong nháy mắt quét xuống một mảnh ô quang. Những này ô quang rơi trên mặt đất, định thần nhìn lại, là đủ loại màu sắc hình dạng ám khí. Siêu siêu. Gặp ám khí vô hiệu, trong rừng đột nhiên nhảy ra hơn 10 cái người mặc màu đen y phục dạ hành bóng người. Bọn hắn cầm trong tay các loại binh khí, đang đằng sát khí nào về phía trên lưng ngựa người. Một người hai chân điểm nhẹ yên ngựa đặc tử, thân ảnh bay tới phía trước. Hưu. Trong tay người kia cầm kiếm, trường kiếm quét qua. Mũi kiếm những nơi đi qua, chung quanh mấy cái người áo đen chủ động đâm vào trên mũi kiếm của hắn. Dịch dung thành vàng như nến mặt Lý Tiêu trường kiếm khẽ động. Mấy đạo máu tươi báo tố ra, ở tại trong sương mù. Mấy cỗ thi thể ngã xuống. Tiên tĩnh trong rừng đột nhiên nhiều xóa mùi máu tanh. Cùng lúc đó, đinh, một đạo tiếng đàn vang lên. Xông đến trước ngựa mấy tên người áo đen thân thể run lên, mở to lấy hai mắt, chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Thân thể bọn họ mặt ngoài không có bất kỳ cái gì ngoại thương, chỉ nghe một tiếng tiếng đàn, liền chết không thể chết lại. Còn sót lại mấy tên người áo đen thấy thế không đúng, dưới chân khẽ động liền muốn thoát đi. Không chờ bọn họ rời đi, Diệp Kinh không từ trên lưng ngựa bật lên, kiếm quang trong tay giống như mưa, trong nháy mắt đâm ra mấy chục kiếm, chấm dứt còn lại người áo đen tính mệnh. Đợt thứ 8, giết người xong, Diệp Kinh không có chút mỏi mệt nói. Từ khi ngày 26 tháng 8 ban đêm, mấy người thương nghị thỏa đáng, quyết định chạy tới Ngũ Đại Sơn vọng Hải Phong. Bọn hắn đoạn đường này hành tung, phản phất bị người tiết lộ. Cách mỗi nửa ngày tả hữu, liền sẽ nhận tập kích. Người tới mặc dù thực lực không mạnh, nhưng là thắng ở không sợ người khác làm phiền. Phản phất phía sau màn có một con hát thủ, tại nếm thử suy yếu bọn hắn lực lượng, để bọn hắn cảm thấy mỏi mệt, để bọn hắn không cách nào nghỉ ngơi. Sáu người tại trải qua ban sơ mấy đợt tập kích về sau, đặt thành chung nhận thức, thay phiên xuất thủ, bảo tồn thể lực. Phong ngừa lật thuyền trong mương, cùng sau lưng Trần Diệp Hoa tình nguyện, từ trong ngực móc ra một bức địa đồ. Trên mặt nàng cũng mang theo nồng đậm vẻ mệt mỏi. Ba ngày này, chính xác tới nói là hai ngày rưỡi, mấy người đều không có nghỉ ngơi thật tốt qua, vẫn luôn đang đuổi đường trên đường. Hoa Tịch Nguyệt cũng không có nhận qua loại này tội. Bất quá nàng vừa nghĩ tới, mình có thể tận mắt mục đích võ lâm minh trong bảo khố quý hiếm mà bối. Hoa Tịch Nguyệt đã cảm thấy mình tràn đầy lực lượng. Nhanh, lại có một khắc đồng hồ tả hữu, chúng ta liền đến Vọng Hải Phong hạ. Hoa Tịch Nguyệt nhìn thấy địa đồ nói. Diệp Kinh không nhảy tốt lên ngựa, một lần nữa giữ chặt dây cương, mỏi mệt nhẹ gật đầu. Giá. Đám người tăng thêm tốc độ, thẳng đến Vọng Hải Phong. Rất nhanh. Một khắc đồng hồ sau, mọi người đi tới Vọng Hải Phong dưới chân. Bọn hắn đem ngựa buộc tốt, đơn giản nghỉ dưỡng sức một phen, đồng loạt hướng về trên núi đi đến. Nguyên bản Diệp Kình không còn tại lo lắng sẽ có người tại điểm cuối cùng nơi này mai phục bọn hắn, nhưng trải qua trà xét rõ ràng, Diệp Kình không bỏ đi ý nghĩ này. Những người kia tựa như là thật bị giết sợ. Nghĩ tới đây, Diệp Kình không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Vọng Hải Phong chân núi có một đầu bị người ngày thường dẫm đạp ra đường. Đám người dọc theo đường núi một đường hướng lên. Mới vừa đi không bao xa, đen kịt một màu khu kiến trúc hiện ra tại mọi người trước mắt. Diệp Kình không bước nhanh, đi mau mấy bước. Hắn đi tới gần, liếc nhìn mảnh này khu kiến trúc, cao mày nói, nơi này trước kia là Vọng Hải tự, làm sao biến thành bộ dáng này? Mấy người ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy phía trước cách đó không xa, một mảnh bị đại hỏa đốt thành phế tích khu kiến trúc hiện ra tại bọn hắn trước mắt. Sở Quân cùng đi đến khu kiến trúc trước, túi đầu từ dưới đất cầm bốc lên một khối thiêu đến biến thành màu đen, ở mức biến hình than tuổi. Hắn kiểm tra một phen mở miệng nói, trận này lửa nói ít có nửa tháng, hẳn không phải là mai phục chúng ta người làm. Lý Tiêu cũng không đối với cái này cũng không quan tâm. Hắn lạnh lùng nói, chuyện này không có quan hệ gì với chúng ta. Vẫn là sớm đi lên núi đi. Bảo khố gần ngay trước mắt, hắn đã kìm nén không được mình hưng phấn nội tâm. Chương 217, Cửu Âm Hàn Đàm. Chương 217, Cửu Âm Hàn Đàm. Diệp Kình không nhẹ gật đầu, không có ý kiến. Mọi người đã đến Vọng Hải Phong dưới, không cần thiết phức tạp. Diệp Kình không mang theo mấy tên thần kiếm sơn trang đệ tử, đi ở phía trước. Theo sát phía sau Sở Quân cùng Lý Tiêu. "Lão, lao ra." Hoa Tịch Nguyệt giật hai lần Trần Diệp góc áo. "Ừm." Trần Diệp bộ pháp nhẹ nhàng chậm chạp, trên mặt không có chút nào vẻ mệt mỏi. Hắn luyện là đạo môn bí truyền tiên tiên nhất khí công, mỗi ngày nghỉ ngơi 3-4 tiếng liền đủ. Hoa Tịch Nguyệt nháy mắt, nhìn chằm chằm phía trước Lục Hàn An, nhỏ giọng nói, "Lão gia, ngươi không phải nói 3 ngày thời gian, muốn Lục Hàn An tiến quan tại sao? Hôm nay đã là 29 ngày, 3 ngày đủ." Hoa Tịch Nguyệt phát ra từ nội tâm chán ghét Lục Hàn An. Một mặt là bởi vì nàng tùy ý nô dịch người khác, tước đoạt người khác tự do. Một phương diện khác thì là bởi vì Lục Hàn An miệng đầy ma đạo ngôn luận, mê người nghi ngờ mình. Hoa Tịch Nguyệt bình tĩnh mà xem xét, cảm thấy mình không tính là người trong chính đạo. Nhưng nàng từ nhỏ tại Bách Hoa Cốc nhìn rất nhiều giang hồ thoại bản, rất sùng bái hiệp nghĩa đạo đại hiệp. Loại kia biết rõ không địch lại, vì chính nghĩa vẫn kính dâng sinh mệnh tinh thần, để Hoa Tịch Nguyệt cảm động. Cho nên, Lục Hàn An luôn hành cử chỉ đều để nàng phản cảm. Làm sao nàng đánh không lại, không phải đã sớm cùng Lục Hàn An mở làm. Nghe được Hoa Tịch Nguyệt, Trần Diệp cười nhạt nói, còn kém mấy canh giờ. Không phải đâu. Nói 3 ngày, thật sự 3 ngày. Hoa Tịch Nguyệt 10 phần kinh ngạc nhìn xem Trần Diệp. Trần Diệp cười nói, dù sao nàng lại chạy không thoát. Hoa Tịch Nguyệt chợt chợt 2 tiếng. Nàng hạ giọng, xích lại gần Trần Diệp, nhỏ giọng gì thay nói, ngươi nếu là cùng nàng đánh, nhất định phải cẩn thận. Người này rất xấu, nàng vật công, căn bản cũng không cần tay đánh đàn dây cùng, nàng có thể dùng chân khí đạn. Bình thường nàng đối địch, cố ý dùng tay đánh đàn, đây chính là cái ngụy trang. Mà lại công pháp của nàng có thể làm cho người nhập huyễn cảnh, để cho người ta trực diện tâm ma. Hoa Tịch Nguyệt hồi tưởng lại mình trước đó cùng Lục Hàn An giao thủ, nàng liên từng bị tiếng đàn dẫn vào huyễn cảnh. Hoa Tịch Nguyệt hạ giọng, ngữ khí trịnh trọng, trực diện tâm ma. Trần Diệp nghe vậy hơi sững sờ, cổ võ còn có cái này công hiệu. Tâm ma của ta là cái gì? Trần Diệp không khỏi có chút hiếu kỳ. Hắn có kim cương bất hoại từ đầu, thế gian vạn vật đều không thể tổn thương đến hắn. Có lẽ đợi chút nữa có thể cùng Lục Hàn An đấu một trận. Hoa Tịch Nguyệt cùng Trần Diệp hai người nhỏ giọng trò chuyện. Trong bất chi bất giác, mọi người đi tới Vọng Hải Phong đỉnh núi. Từ chân núi một đường uốn lượn đến đỉnh núi đường nhỏ biến mất. Đỉnh núi ít ai lui tới, cho dù là Vọng Hải tự tăng nhân, ngày bình thường cũng sẽ không nhàn đến lên núi. Một mảnh rừng cây rậm rạp xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chư vị cùng một chỗ tìm một chút đi, nước bọt kia đầm hẳn là liền tại phụ cận. Diệp Kinh không đề nghị, nếu như tìm tới, kéo vang hào tiễn, chúng ta cùng đi. Nói xong, một thần kiếm sơn trang đệ tử từ sau lưng trong bao quần áo lấy ra mấy cái hào tiễn, đưa cho Trần Diệp bọn người. Đám người kiểm tra một phen hào tiễn, thấy không có vấn đề. Riêng phần mình tuyển một cái phương hướng tách ra, ở trong rừng tìm kiếm. Lục Hàn ăn một bộ thanh sam, đơn bạc mảnh khảnh bóng lưng vác lấy hắc đàn. Nàng hành tẩu giữa khu rừng, đi bộ nhàn nhã, dưới khăn che mặt tinh xảo khuôn mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. U Minh sư huynh muội đứng tại cách đó không xa, nhìn Lục Hàn ăn đi vào trong rừng. Bọn hắn liếc nhau. U Minh mở miệng nói, sư muội, có Lục Hàn ăn tại, chúng ta không có khả năng đem trong bảo khố bí tịch mang đi. U An nhẹ gật đầu, cau mày, đầy mặt vẻ u sầu. Nàng xem qua U Minh sơn trang ghi chép, đối Lục Hàn An phong cách hành sự mười phần hiểu rõ. Người này làm việc toàn bằng yêu thích, thay đổi thất thường, suy nghĩ không chừng. Nói một câu vừa chính vừa tà cũng không đủ. Là cổ võ thời đại, chính đạo, ma đạo nhân vật đều cảm thấy nhức đầu nhân vật. Càng quan trọng hơn một điểm, Lục Hàn An mấy trăm năm trước chính là pháp tượng cảnh. Nàng dùng đại mộng xuân tu công tồn tại đến nay, thực lực không có quá lớn trưởng. Xa xa không phải U Minh sư minh muội có thể đối phó. Có thể luyện thành đại mộng xuân tu công người, vạn người không được một. Này công danh xưng có thể một giấc chiêm bao ngàn năm, duyên vọng ngàn năm. Nhưng đếm kỹ võ lâm sử, có ghi lại người thành công chỉ có một người. Đó chính là này công người khai sáng thiền đạo nhân Trái Minh Điền. Hắn tuổi tác cực lớn, không có ai biết hắn chân thực tuổi thọ. Chỉ biết là 500 năm trước cổ võ thời đại, hắn từng sinh động trong võ lâm. Nhưng căn cứ võ lâm sử ghi chép, đại mộng xuân tu công sớm nhất ghi chép là tại 1000 năm trước. Loại sự tình này, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. U Minh sư minh muội tụ cùng một chỗ, suy nghĩ như thế nào mới có thể diệt đi Lục Hàn An. Đương nhiên, U Minh linh quang lóe lên, nghĩ đến một cái biện pháp. Ánh mắt của hắn thâm thúy, nhìn về phía U An. Sư muội, ta có một cái biện pháp. Biện pháp gì? U An hỏi thăm. Sắc mặt nàng tái nhợt, trạng thái tinh thần thật không tốt. Mấy ngày nay cùng Lục Hàn An đồng hành, đối U An tới nói là một loại tra tấn. U Minh tiến đến U An bên hai, thấp giọng bắt đầu. Trần Diệp đi theo phía sau tam nữ. Hắn đi bộ nhàn nhã ở trong rừng dạo bước. Võ Lâm Minh bảo khố đối với hắn lực hấp dẫn không lớn, nhưng đây là hiện tại trên giang hồ số lượng không nhiều náo nhiệt. Luôn luôn tại dục anh đường nằm, thời gian lâu dài cũng sẽ có chút nhàm chán. Hoa Tịch Nguyệt cầm trong tay hảo tiễn, không ngừng tại cây rừng bên trong nhảy lên, muốn tìm trên bản đồ đầm nước ở nơi nào. Đang đi ra hơn 10 trượng về sau, nàng đột nhiên tại trên tán cây la hoảng lên, ta tìm được, ta tìm được. Siêu. Một tiếng, Hoa Tịch Nguyệt từ trên cây nhảy xuống, một mặt hưng phấn xông vào trước phương lâm bên trong. Trần Diệp không nhanh không chậm theo tới. Phía trước cách đó không xa trong rừng trên đất trống, Hoa Tịch Nguyệt trước người có một phương dài rộng mấy trượng đầm nước. Đầm nước tĩnh mịch, một cỗ rét lạnh chi ý đập vào mặt. Bốn phía bên bờ ngưng kết màu trắng băng sương. Nhìn thấy cái này miệng hàn đàm, Hoa Tịch Nguyệt có chút hưng phấn. Siêu. Một tiếng, nàng cầm trong tay hảo tiễn nhắm ngay bầu trời, trực tiếp kéo vang. Một đạo hỏa quang phóng lên tận trời. Một hơi sau, ba. Một tiếng, hỏa diễm nổ tung. Trên bầu trời xuất hiện một thanh trường kiếm hình dạng pháo hoa đồ án. Nhìn lên hải phong, bốn phía tìm kiếm hàn đàm vị trí người nhìn thấy dâng lên pháo hoa, thi triển kinh công bước nhanh hướng pháo hoa phương hướng chạy tới. Kéo vang pháo hoa mấy hơi sau, Lục Hàn An từ trong rừng bay ra. Nàng hai chân điểm nhẹ mặt đất, cùng một chỗ vừa rơi xuống liền tùy tiện vượt qua hơn 20 trượng khoảng cách. Nhìn nàng thân sắc, mười phần nhẹ nhõm, đây không phải toàn lực của nàng. Lại qua hơn 10 hơi thở, những người khác cũng đều chạy tới. Diệp Kình không nhìn thấy chiếc kia dài rộng mấy trượng hàn đàm, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Hắn có chút kích động nói, tìm được. Võ Lâm Minh bảo khố. Những người còn lại cũng có chút khác biệt trình độ kích động. Sở Quân cùng ánh mắt nóng bỏng, tiết hầu phát khô. Đạo môn thất truyền môn kia trùng thuận, sẽ ở bên trong sao? Lục Hàn An nhiều hứng thú đánh giá hàn đàm, mở miệng nói, Cửu Âm Hàn Đàm, đây là Trần Thu Vũ năm đó luyện Cửu Dương Bảo Giám địa phương. Không nghĩ tới mấy trăm năm, cái này miệng đầm nước vẫn như cũ có như thế hàn ý. Gặp gì biết nấy, dòm đốn mà biết toàn cảnh. Bằng vào điểm này, Lục Hàn An liền dám đoán chắc, nàng ngủ say về sau, Trần Thu Vũ nhất định đạt đến trong truyền thuyết lục địa thần tiên cảnh. Tu luyện Cửu Dương Bảo Giám nhất định phải trần truồng ngâm mình ở dòng sông, trong đầm nước. Theo cảnh giới tu luyện tăng lên, Cửu Dương Bảo Giám người tu luyện sẽ hấp thu chung quanh nhiệt lượng, để dòng sông, đầm nước ngưng kết thành băng. Những này nước sông, đầm nước thuộc tính băng hàn, có kỳ lạ tác dụng, được xưng là Cửu Âm Hàn Đàm, Cửu Âm Lạnh Sông. Năm đó Trần Thu Vũ đột phá thiên nhân cảnh, Cửu Dương Bảo Giám hấp thu chung quanh nhiệt lượng, đem một dòng sông trực tiếp ngưng kết thành băng, hóa thành Cửu Âm Lạnh Sông. Đầu kia sông mấy năm không tiêu tan, mặt băng cứng rắn như sắt. Xem người đều chấn kinh, không thể tưởng tượng. Thiên nhân cảnh cửu dương bảo giám ngưng kết cửu âm hàn đàm không nhất định có thể tiếp tục 500 năm. Nhưng lục địa thần tiên cảnh, nhất định có thể. Chương 218, tẩu hỏa nhập ma còn không biết được. Chương 218, tẩu hỏa nhập ma còn không biết được. Cửu âm hàn đàm. Diệp Kinh Không đột nhiên thân thể chấn động, từ trong sự kích động lấy lại tinh thần. Hắn là cổ võ thế lực xuất thân, trong tộc tự nhiên có tộc sử ghi chép. Diệp Kinh Không cao mày nói, cửu âm hàn đàm lạnh lực mạnh, người bình thường chỉ cần bước vào hàn đàm, liền sẽ bị băng hàn chi lực gây thương tích, tổn thương đến ngũ tạng, sẽ lưu lại cả đời bệnh căn. Mà lại càng hướng phía dưới, băng hàn chi lực càng mạnh. Cái này, Diệp Kinh Không nhìn chằm chằm trước mặt cửu âm hàn đàm, cao mày. Lục Hàn An mắt lộ ra trầm âm, suy tư một lát nói ra, năm đó Trần Thu Vũ công tham tạo hóa, một thân võ công thâm bất khả chắc. 500 năm trước, cái này miệng hàn đàm tất nhiên 10 phần hung hiểm, đầm miệng trong vòng mấy chục trượng đều đứng không được người. Bây giờ thời gian mất đi, trong hàn đàm lạnh tính yếu đi rất nhiều. Phái một người xuống dưới, tìm một chút. Bảo Khố nói không chừng ngay tại dưới hàn đàm. Lục Hàn An lời nói này vừa ra, người chung quanh không khỏi nhìn nhiều nàng một chút. Người này biết đến sự tình thật nhiều. Diệp Kình không nghe vậy, hơi suy nghĩ một chút. Hắn nhìn về phía bên cạnh một thần kiếm sơn trang đệ tử. Tên đệ tử kia hai mắt sáng trắng, mặt không biểu tình. Hắn phảng phất không có bất kỳ cái gì tình cảm, nhìn thấy hắn liền phảng phất thấy được một thanh kiếm. Ở trên người hắn không nhìn thấy bất luận nhân loại nào mới có tình cảm. Cảm giác được Diệp Kình không ánh mắt, tên kia thần kiếm sơn trang đệ tử đôi mắt ba động một chút. Hắn hai con ngươi u ám, không có chút nào cảm xúc hướng hàn đảm cất bước. Lục Hàn An thấy tình cảnh này, vô ý thức nói ra, kiếm nô. Các ngươi vạn kiếm sơn trang kiếm nô vậy mà cũng chuyển tới. Diệp Kình không nghe Lục Hàn An một ngụm nói toạc ra tên kia thần kiếm sơn trang đệ tử thân phận, nhìn chằm chằm Lục Hàn An một chút. Hắn không nói gì, chỉ là ra hiệu tên đệ tử kia tiến vào trong hàn đàm dò đường. Lục Hàn An nhiều hứng thú quan sát. Vạn kiếm sơn trang kiếm nô, năm đó ở trong chốn võ lâm thế nhưng là cực phụ nổi danh. Kiếm nô là vạn kiếm sơn trang từ bên ngoài nhặt về cô nhi, từ nhỏ dạy bọn họ tập luyện kiếm pháp, lấy bôi tử sĩ phương pháp bồi dưỡng đối đãi. Đợi bọn hắn tuổi tác hơi dài, liền để bọn hắn tiến vào kiếm trùng thể nộ cái gì mới là kiếm đạo. Những ngày kiếm nô 10 năm như một ngày xếp bằng ở từng chuôi kiếm trước. Vượt qua mười mấy 20 năm, tình cảm bị làm hao mòn, liền thành nghe lời giết người binh khí. Bọn hắn không e ngại tử vong, mà lại kiếm đạo công phu cực dai. Lúc ấy trên giang hồ gặp được vạn kiếm sơn trang thiếu chủ xuất hành, người bình thường đều sẽ lựa chọn tránh lui. Có thể nói là 10 phần khí phái. Ngay tại Diệp Kình không mệnh lệnh kiếm nô sắp đi vào hàn đàm lúc. Chấm đã. Một đạo thanh âm của nam nhân từ bên cạnh vang lên. Diệp Kình không quay đầu nhìn lại. Dáng người thon dài, trên mặt mang theo mặt nạ da người Lý Tiêu nghiêng đi mắt, lạnh lùng nói, hắn là ngươi người. Ngươi để hắn xuống dưới, ta không tin được. Lý Tiêu đồng tử đỏ lên, ánh mắt tĩnh mịch, nhìn chằm chằm Diệp Kình không. Một bên Quách Hồng gặp Lý Tiêu con ngươi đỏ lên, mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Nàng biết Lý Tiêu đây là lại phát bệnh. Lý Tiêu từ khi luyện Minh Ngọc kiếm quyết đối vạn sự vật đều ôm thái độ hoài nghi. Hai người trước đó chạy trối chết thời điểm, Lý Tiêu thường xuyên sẽ dùng kiếm đâm hướng thân cây, hoài nghi cây bên trong giấu người. Hoặc là ban đêm ngủ đến một nửa, đột nhiên đứng dậy rút kiếm đâm về nóc phòng, dưới giường. Quách Hồng về sau chú ý tới, mỗi lần Lý Tiêu phát bệnh thời điểm, đồng tử của hắn đều sẽ biến thành màu đỏ thẫm. Hiện tại Lý Tiêu bộ dáng này, hiển nhiên là lại phát bệnh. Nghe vậy, Diệp Kình không hít sâu một hơi nói ra, "Tiểu huynh đệ, cái này cửu âm hàn đảm 10 phần nguy hiểm. Nếu là không trải qua tìm hiểu, tùy tiện xuống dưới, nói không chừng sẽ tạo thành thương vong. Ta kiếm này nô thực lực còn có thể, có nhị phẩm thực lực. Trước hết để cho hắn xuống dưới tìm kiếm chờ hắn đi lên, chúng ta sẽ cùng nhau xuống dưới." Lý Tiêu vẫn như cũng là lạnh lùng nói ra, "Ta không tin được hắn." Nói, ánh mắt của hắn khóa chặt Diệp Kình không, gàn từng chữ một, "Ta cũng tin không được ngươi." Gặp Lý Tiêu là thái độ này, Diệp Kình không cũng có chút tức giận. Thanh âm hắn bên trong nhiều xóa băng lãnh, chắp tay nói, "Nếu như Tiếu huynh đệ không tin được Diệp Mỗ, vậy liền mời Tiếu huynh đệ mình xuống dưới tìm kiếm đường đi." Lời này vừa nói ra, Lý Tiêu lắc đầu, "Ta không đi. Cái này cửu âm hàn đảm hung hiểm không biết, ta xuống dưới dò đường chẳng phải là một con đường chết." Nghe Lý Tiêu nói như vậy, đám người không còn gì để nói. Diệp Kình không ẩn ẩn có tức giận, "Kia Tiếu huynh đệ, ngươi nói nên làm cái gì?" Bị hỏi lại, Lý Tiêu cao mày, lâm vào trầm mặc. Hắn hiện tại ai cũng không tin, ai cũng hoài nghi, nhưng là để chính hắn xuống dưới, hắn lại không chịu. Gặp Lý Tiêu không nói lời nào, đám người đồng loạt nhìn về phía hắn. Quách Hồng có chút nóng nảy, không biết nên như thế nào cùng đám người giải thích. Lúc này, Lục Hàn An mở miệng, "Ngươi không cần để ý tới hắn, để kiếm nô xuống dưới tìm kiếm đường." Lục Hàn An vừa nói, Lý Tiêu đôi mắt nhắm lại, "Ngươi cùng hắn là cùng một bọn." "A." Lục Hàn An đối với cái này chỉ là cười lạnh một tiếng. Nàng nhìn về phía Lý Tiêu bên cạnh Quách Hồng, nói với Quách Hồng, "Trong tay ngươi trường kiếm có thể ta mượn dùng một chút." Quách Hồng sững sờ, không rõ Lục Hàn An tại sao muốn mượn nàng kiếm. Lý Tiêu ánh mắt đảo qua Lục Hàn An, khóe miệng vẩy một cái, lạnh lùng nói, "Ngươi nhịn một đường, hiện tại rốt cục nhịn không được đi. Muốn giết chúng ta diệt khẩu, tốt độc chiếm bảo tàng." Lục Hàn An không để ý đến Lý Tiêu hổ ngôn loạn ngữ. Nàng gặp Quách Hồng bất động, tay phải mở ra, năm ngón tay thành câu. Xuy. Một tiếng. Một cú mạnh mẽ kình lực từ nàng lòng bàn tay bạo phát đi ra. Keng. Quách Hồng trường kiếm bên hông ra khỏi vỏ, bay vào Lục Hàn An trong lòng bàn tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lục Hàn An thân ảnh nhoáng một cái, phi thân lướt về phía Lý Tiêu. "Tới tốt lắm." Lý Tiêu hét lớn một tiếng, rút kiếm ra khỏi vỏ. Trường kiếm trong tay của hắn nhoáng một cái, mũi kiếm lấy một loại tốc độ thật chậm đâm về Lục Hàn An cổ họng. Lục Hàn An chủ động hướng về phía trước đánh tới. Ngay tại mũi kiếm sắp xuyên qua Lục Hàn An biết hầu lúc, đinh, một tiếng, Lục Hàn An trường kiếm trong tay thượng tiêu, cùng Lý Tiêu kiếm đụng vào nhau, đẩy ra Lý Tiêu kiếm. Lý Tiêu một kích không thành, thay đổi trong đan điện lực, lần nữa đâm ra một kiếm, mũi kiếm cực chậm. Nhưng vào lúc này, để cho người ta rung động một màn phát sinh. Lục Hàn An đồng dạng đâm ra một kiếm. Nàng một kiếm này tốc độ cực chậm, như là ốc sên đang bỏ, căn bản nhìn không ra di động vết tích. Mọi người ở đây ngây người thời điểm, Minh Ngọc kiếm quyết không phải ngươi như thế dùng. Tẩu hỏa nhập ma còn không tự biết, coi là thật buồn cười. Lục Hàn An cười nạo thanh âm vang lên. Kiếm trong tay của nàng phong chẳng biết lúc nào nằm ngang ở Lý Tiêu dưới cổ mặt. Mà Lý Tiêu kiếm trong tay vừa đâm ra một nửa. Nhìn thấy một kiếm này, toàn trường xôn xao. Vừa mới rõ ràng chậm như ốc sên kiếm, làm sao trong nháy mắt đã đến Lý Tiêu dưới cổ. Chương 219, tâm ma chấp niệm. Chương 219, tâm ma chấp niệm. Ngươi. Lý Tiêu cảm nhận được chỗ cổ truyền đến lạnh buốt, sắc mặt đại biến, ngươi vì sao lại Minh Ngọc kiếm quyết? Hắn nhìn chòng chọc vào Lục Hàn An, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Minh Ngọc kiếm quyết là hắn 10 tuổi năm đó từ một chỗ trong sơn động tìm được. Theo lý thuyết, trên đời này trừ hắn bên ngoài, không nên còn có người sẽ Minh Ngọc kiếm quyết. Lục Hàn An khinh thường cười một tiếng, như bạch ngọc cổ tay trắng khẽ nhúc đích, trường kiếm kích động. Vụt. Lý Tiêu trường kiếm trong tay rời tay bay ra. Lục Hàn An tiện tay ném ra kiếm trong tay. Keng. Một tiếng. Trường kiếm như tấm lụa, cắm về quét hồng trong vỏ kiếm. Minh Ngọc cung thật sự là nghèo túng. Người cái này truyền nhân, lại đem Minh Ngọc kiếm quyết dùng thành dạng này. Lục Hàn An lắc đầu. Năm đó Minh Ngọc cung chủ hòa nàng từng có tình một đêm duyên. Mắt thấy Minh Ngọc cung nghèo túng thành dạng này, Lục Hàn An nhớ tới cố nhân, không khỏi sinh chỉ điểm chi tâm. Lý Tiêu trường kiếm tu tay, đứng chết chân tại chỗ, một mặt chấn kinh. Trên đời này lại còn có người sẽ Minh Ngọc kiếm quyết mà lại dùng so với hắn còn tốt. Tiểu tử, nghe cho kỹ. Minh Ngọc kiếm quyết hoạch tâm muốn ý, là tin tưởng. Lục Hàn An thanh âm bình thản, nhìn chăm chú lên Lý Tiêu, đối với thực lực mình tin tưởng, đối người bên cạnh tin tưởng, đối với mình có thể giải quyết vấn đề tín nhiệm. Chỉ có tin tưởng chính ngươi, tin tưởng kiếm trong tay, Minh Ngọc kiếm quyết mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Ngươi đang nghi, nhạy cảm, nghi thần nghi quỷ, mới là đi vào tầm thường, luyện thêm xuống dưới ngươi liền cách cái chết không xa. Lục Hàn An âm thanh lạnh lùng nói. Tín nhiệm. Lý Tiêu nghe Lục Hàn An chỉ điểm, trong lòng sinh ra một trận xé rách cảm giác. Hắn mắt lộ ra mờ mịt. Từ khi luyện bên trên Minh Ngọc kiếm quyết, Lý Tiêu phát hiện mình đối chúng quanh nguy hiểm năng lực nhận biết tăng lên rất nhiều. Hắn dần dần bắt đầu ỷ lại loại này năng lực nhận biết. Luyện đến hiện tại, một điểm gió thổi cỏ lay đều sẽ gây nên Lý Tiêu ứng kích phản ứng. Bây giờ nghe Lục Hàn An kiểu nói này, Lý Tiêu có chút mờ mịt. Hắn luyện sai. Lục Hàn An chỉ điểm xong Lý Tiêu, ngước mắt nhìn về phía một bên Diệp Kình Không, để kiếm nô đi xuống đi. Thời gian một chén trà, nếu như hắn có thể lên đến, đã nói lên phía dưới không có gì nguy hiểm. Diệp Kình Không nhẹ gật đầu, không lại để ý Lý Tiêu. Phốc ảnh. Kiếm nô nhảy xuống hàn đàm, hướng trong đàm mới đi. Mọi người tại trên bờ lặng lặng chờ đợi. Quách Hồng đem Lý Tiêu rời tay bay ra kiếm cầm trở về, cắm đến Lý Tiêu vào kiếm bên trong. Lý Tiêu ngây người nguyên địa, miệng bên trong nhỏ giọng lẩm bẩm, tín nhiệm. Trong mắt của hắn huyết sắc lên lên xuống xuống, thấy Quách Hồng trong lòng một trận lo lắng. Tiêu ca không có sao chứ? Quách Hồng hốc mắt từng đỏ, trong lòng rất khó chịu. Nếu như Tiêu ca thật xảy ra điều gì được rẽ, nàng cho dù là cho đế quân làm trâu làm ngựa, cũng muốn khẩn cầu đế quân xuất thủ cứu Lý Tiêu. Quách Hồng mũi thở khẽ nhúc đích, nhỏ giọng khóc thút thít. Nàng cửa nát nhà tan, cả nhà chỉ còn một mình nàng. Là Lý Tiêu một đường che chở nàng. Không phải nàng đã sớm chết, càng đừng đề cập báo thù sự tình. Quách Hồng ánh mắt ôn nhu nhìn xem ngây người Lý Tiêu. Từ Lý Tiêu phá vỡ mà vào nhị phẩm, mang nàng giết trở lại Hoài An phủ Túc Tiên huyện Đại Long Sơn Trang, đem Đại Long Sơn Trang trên dưới diệt môn, báo gia cửu. Một ngày kia trở đi, Quách Hồng liền quyết định định viên đi theo Lý Tiêu. Bất luận hắn đi tới chỗ nào, muốn làm gì sự tình. U Minh sư Minh Ngụy đứng tại cách đó không xa, tinh tế dò xét ngẩn người Lý Tiêu. Nguyên lai hắn chính là trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy Minh Ngọc cung truyền nhân. U Minh kiếm lông mày nhíu chặt, nhìn về phía Lý Tiêu trong ánh mắt nhiều xóa nghiêm túc. Minh Ngọc cung, đây cũng là cổ võ ma đạo thế lực một trong. U Minh Sơn Trang có nghĩa vụ quét sạch bọn hắn. Nghĩ tới đây, U Minh nhẹ hít một hơi. Đợi kế hoạch bắt đầu, vô luận là Lục Hàn An, vẫn là Đạo Quân, Minh Ngọc Cung. Ngày sau trên giang hồ, đều sẽ không còn có tên của bọn hắn. Bên Hàn Đàm Duyên, Trần Diệp phát giác được bên cạnh Hoa Tịch Nguyệt sắc mặt không đúng, ghé mắt nhìn nàng một cái, thế nào? Hoa Tịch Nguyệt sắc mặt khó coi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Kình Không bên người mấy cái kia kiếm nô. Nghe được Trần Diệp tra hỏi, Hoa Tịch Nguyệt cau mày nói, kiếm nô, Thần Kiếm Sơn Trang lại còn có loại này tàn nhẫn thủ đoạn. Thần Kiếm Sơn Trang trên giang hồ rất địa thấp, truyền nhân rất ít lộ diện. Hoa Tịch Nguyệt chỉ biết là Thần Kiếm Sơn Trang đúc kiếm vô song, gia chủ kiếm pháp tinh tuyệt. Bây giờ nhìn thấy kiếm nô, Hoa Tịch Nguyệt tự do chấp niệm bị xúc động, trong nội tâm nàng rất không thoải mái. Trần Diệp biết đại khái Hoa Tịch Nguyệt vì sao sắc mặt nhìn không tốt. Hắn nghĩ nghĩ mở miệng nói, ngươi tự nhận là tự do, không nhất định là người khác kỳ vọng tự do. Có một số việc, nếu như lấy ngươi ý nghĩ ép buộc đối phương tự do, kia không phải cũng là một loại không tự do. Trần Diệp lời này vừa nói ra, Hoa Tịch Nguyệt thân thể run lên, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Nàng đỗng nhiên ngơ ngẩn. Đúng a, nàng tự nhận là tự do. Đối với người khác tới nói, chẳng lẽ là bọn hắn kỳ vọng tự do? Mình cưỡng ép để bọn hắn tự do, đối bọn hắn tới nói, không phải cũng là một loại không tự do? T. Hoa Tịch Nguyệt nhịn không được hít sâu một hơi. Trong nội tâm nàng nhiều nộ ra. Nguyên bản trong đan điền bỗng chắc tông sư nội lực sinh ra một tia ba động. Hoa Tịch Nguyệt có dự cảm, mình giống như tìm được như thế nào đột phá tông sư cảnh giới phương pháp. Nàng nhìn về phía một bên Trần Diệp, ánh mắt kỳ dị.
Ngươi?
Trần Diệp thản nhiên nói, chẳng qua là khi cục người mê thôi. Nay võ muốn đột phá tông sư cảnh, nhất định phải tìm tới chấp niệm của mình, minh ngộ chấp niệm của mình, mới có thể bước vào tông sư cảnh. Trần Diệp từng xâm nhập nghiên cứu qua nay võ tông sư cảnh. Theo nghiên cứu, hắn phát hiện nay võ tông sư cảnh giống như chênh lệch thứ gì. Minh ngộ chấp niệm, không phải liền là cả đời khốn tại chấp niệm. Chấp niệm như là một cây gai, vĩnh viễn đâm vào trong lòng, trở thành tâm ma tồn tại. Bởi vậy, Trần Diệp không khỏi suy nghĩ, nếu là đánh vỡ chấp niệm, sẽ như thế nào? Đương nhiên, đây chỉ là Trần Diệp suy đoán. Dù sao một người chấp niệm, tâm ma không phải dễ dàng như vậy mà trừ. Cũng tỉ như, một người thở thiếu thời tiết đối, sẽ trở thành hắn cả đời tiết đối. Trừ phi thời gian quay lại, bằng không, không có dễ dàng như vậy tiêu tan. Cái này tâm ma chấp niệm cũng là đồng lý. Đáng tiếc Trần Diệp không phải chân chính tông sư cảnh. Bằng không, Trần Diệp có thể mình nếm thử. Nói không chừng có thể khai sáng bước phát triển mới con đường. Ngay tại Trần Diệp cùng Hoa Tịch Nguyệt giao lưu lúc, thời gian một chén trà thoáng qua liền mất. Phốc ảnh. Bình tĩnh hàn đẳng mặt nước đột nhiên phá vỡ một đoàn bọt nước. Người mặc thổ hoàng sắc quần áo kiếm nô từ trong đầm nước nhảy ra ngoài. Hắn vừa ra nước, quần áo trên người liền phát ra suy suy nhẹ băng lên, cấp tốc đông kết, mặt ngoài nổi lên xương trắng, cứng ngắc thành khối giáp. Kiếm nô mặt tái nhợt, lông mày, sợi tóc kết xương, trên mặt đầm nước càng là ngưng kết thành một tầng miếng băng mỏng. Hắn nhảy ra hàn đàm, nhanh chân đi đến Diệp Kình Không trước mặt, thanh âm không mang theo bất luận cái gì tình cảm nói: "Thiếu chủ, đáy đầm có một đầu ám đạo, không biết thông hướng nơi nào." Chương 220, vạn tượng. Chương 220, vạn tượng. Thầm nghĩ, Diệp Kình Không hơi híp mắt lại. Lục Hàn An cất bước tiến lên, thản nhiên nói: "Cái này cửu âm hàn đàm thời gian một chén trà đều đông lạnh không chết người. Lạnh lực hạ xuống đến tận đây, không cần lo lắng." Nói xong, Lục Hàn An dẫn động chân khí, bao trùm ở toàn thân. Phốc ảnh. Nàng dẫn đầu nhảy xuống hàn đàm. U Minh sư huynh muội liếc nhau, đi mau hai bước, theo sát phía sau, phụ phụ một tiếng, nhảy xuống hàn đàm. Diệp Kình Không suy tư một hơi, đối kiếm nô khua tay nói: "Kiếm năm cùng ta xuống dưới, những người còn lại chờ đợi ở đây." Nói xong, một đám kiếm nô bên trong nhanh chân đi ra một người mặc màu vàng đất trường bào, khuôn mặt tiểu thụy, tóc xám trắng trung nhân nhân. Trên lưng hắn vác lấy một thanh một mạc dậu kiếm. Diệp Kình Không quay đầu nhìn về phía Lý Tiêu, Sở Quân Cuồng, Trần Diệp bọn người. "Mấy vị, bảo khố trước cơ quan rất khó phá giải, còn xin theo ta cùng nhau xuống dưới." Nói xong, Diệp Kình Không cũng không đợi Trần Diệp bọn người đáp lại. Hắn mang theo tên là Kiếm Năm kiếm nô nhảy vào trong hàn đàm. Trần Diệp nhìn về phía Tiểu Liên, hỏi: "Ngươi cùng ta xuống dưới, vẫn là ở phía trên?" Tiểu Liên nói khẽ: "Ta muốn cùng viện trưởng đi xuống xem một chút." "Được." Trần Diệp chậm rãi cất bước, hướng hàn đàm đi đến. Tiểu Liên theo sau lưng. Hoa Tịch Nguyệt quay đầu đối Vân Vi Giao nói: "Ngươi võ công thấp, ở phía trên chờ ta." "Vâng." Vân Vi Giao cung kính nói. Nhị phẩm thực lực kiếm nô hạ hàn đàm đều đông lạnh thành như thế, Vân Vi Giao tam phẩm thực lực quá không đủ nhìn. Lý Tiêu cũng lấy lại tinh thần. Hắn hít sâu một hơi, quay người nói với Quách Hồng: "Ngươi ở phía trên chờ ta." "Không." Quách Hồng lắc đầu cự tuyệt, ánh mắt kiên định nói: "Ngươi đi đâu, ta liền đi đâu." Nghe vậy, Lý Tiêu nhẹ gật đầu. Ngay tại Quách Hồng coi là Lý Tiêu đáp ứng nàng cùng một chỗ đi xuống thời điểm. Ba. Một tiếng. Lý Tiêu trong nháy mắt xuất thủ, một chưởng chém vào Quách Hồng trên cổ. Quách Hồng thân thể mềm nhũn, trong nháy mắt hôn mê bất tỉnh. Lý Tiêu ôm lấy Quách Hồng thân thể, đi đến Vân Vi Giao bên cạnh, cung kính thi lễ một cái, làm phiền cô nương chiếu khán chuyết kinh một lát. Vân Vi Giao tiếp nhận Quách Hồng. Lý Tiêu về phía sau chú ý chi lo, thả người nhảy vào trong hàn đàm. Sở Quân Cuồng cũng theo sát phía sau, nhảy vào trong đầm. Vọng Hải Phong bên trên chỉ còn Thần Kiếm Sơn Trang kiếm nô, Vân Vi Giao, Quách Hồng. Ùng ùng. Trần Diệp nhảy một cái tiến hàn đàm. Một cỗ băng hàn thấu xương liền thuận đầm nước thấm hướng thân thể của hắn. Trần Diệp sớm đã nhấc lên tiên tiên chi khí, bao phủ toàn thân, triển khai hộ thể cương khí, ngăn cách đầm nước. Hắn đưa tay chụp vào một bên Tiểu Liên, tiên tiên chi khí thuận Tiểu Liên truyền vào trong cơ thể nàng, giúp nàng ngăn cách hàn ý phía sau. Hoa Tịch Nguyệt nhìn thấy cái này màn, hơi bĩu môi. Chính nàng triển khai hộ thể cương khí, mở rộng hai tay hướng dưới hàn đàm phương bơi đi. Đám người đối kháng hàn ý, hướng ấy đầm bơi đi. Theo lặn xuống, chung quanh dần dần hắc ám bắt đầu. Bơi ở đen nhánh, rét lạnh trong đầm nước, cho người ta một loại ngăn cách cảm giác cô độc. Duy nhất để cho người ta cảm thấy mình vẫn cùng thế giới tồn tại liên hệ, là phía trước không ngừng chuyển đến nhỏ bé dòng nước. Lục Hàn An bơi ở phía trước nhất. Không biết qua bao lâu, nàng tìm tới ám đạo, mười phần quả quyết thuận ám đạo hướng thượng du đi. Bơi một lát, phía trên xuất hiện lấm ta lấm tấm ánh sáng. Ba. Một tiếng. Lục Hàn An từ trong hàn đàm nhảy ra. Nhập nàng tầm mắt chính là một chỗ rộng lớn không gian, hàn đàm cùng một đoạn bình đài tương liên. Bình đài cuối cùng là phiến cửa đá dưới có 12 cái khắc lấy đồ án lỗ thủng. Lục Hàn An rơi vào trên bình đài, ngước mắt nhìn lại. Chỉ gặp cửa đá chung quanh khảm nạm nước cờ trăm viên dạ minh châu. Mỗi một mai dạ minh châu đều đang tỏa ra hóng ánh quang huy, chiếu sáng động quật. Mà lấy Lục Hàn An lịch duyệt, nàng cũng là lần đầu nhìn thấy nhiều như vậy dạ minh châu. Những này minh châu tùy ý một viên, cầm tới bên ngoài, đều có thể bán đi không ít giá tiền. Ba. Ba. Hậu phương hàn đàm liên tiếp vang lên bạch nước âm thanh. Diệp Kình Không, kiếm năm theo sát mà ra. Vừa ra hàn đàm, Diệp Kình Không đội vàng dùng nội lực khu trục thể nội hàn ý kiếm ngày mồng 1 tháng 5 một tay khoác lên Diệp Kình Không trên bờ bay, một mực tại giúp hắn độ khí. Cái này ám đạo nếu là lại lâu một chút, Diệp Kình Không chỉ sợ cũng muốn bị đông thành băng. Ba ba. U Minh sư Minh Muội, Trần Diệp ba người, Lý Tiêu, Sở Quân cuồng liên tiếp từ trong hàn đàm nhảy ra. đám người rơi vào trên bình đài, một bên vận công xua tan lạnh lực, bốc hơi trên quần áo ở bước, vừa quan sát động quật. Nơi này chính là Võ Lâm Minh bảo khố. Lý Tiêu nhíu mày hỏi. Diệp Kình không nhẹ gật đầu, nghiêm mặt nói, nơi này chính là bảo khố. Hắn chỉ vào bình đài cuối đại môn, đây là ta Vạn Kiếm Sơn Trang tiên tổ nghiên cứu ra cơ quan, tên là Vạn Tượng. Diệp Kình không cho đám người giới thiệu trước mặt cái này phiến cửa đá. Trên cửa có 12 cái lỗ thủng, phía trên khắc lấy 12 loại đồ án tới đối ứng. Chúng ta muốn làm chính là gỡ xuống những này giả minh châu dựa theo thứ tự nhất định, số lượng nhất định vùi đầu vào trong lỗ thủng. Chỉ cần ném đúng, cửa đá liền sẽ mở ra. Lý Tiêu nghe Diệp Kình không giảng thuật, sắc mặt hắn đông nhiên trầm xuống, nói ra, 12 loại lỗ thủng, tổ tiên của ngươi chưa hề nói ném nhiều ít mai. Diệp Kình không biết Lý Tiêu nghe do hắn ý tứ, lắc đầu cười khổ nói, không có. Hắn nhìn về phía cửa đá, thở dài, không có ai biết cánh cửa này cần bao nhiêu mai dạ minh châu mới có thể mở ra. Cũng không người nào biết hẳn là dựa theo cái gì trình tự. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây tất cả đều ngây ngẩn cả người. Hoa Tịch Nguyệt ở trong lòng tính toán một cái, tao mày nói, nếu như từng cái thử, những này dạ minh châu cũng không đủ thử. Không có khả năng. Ta không tin. Lý Tiêu rút kiếm ra khỏi vỏ, trực tiếp nhào về phía cửa đá, một kiếm bổ về phía cửa đá. Chỉ nghe đang một tiếng, trường kiếm đâm vào trên cửa đá, tóe lên một trận hỏa tinh. Trên cửa đá nhiều một đạo mảnh không thể gặp mảnh ấn. Cái này, Sở Quân cùng thấy thế, cũng có chút ngạc nhiên. Quá cứng tảng đá. U Minh sư minh muội nhíu mày, trong mắt nhiều xóa tiếc hận chi ý, kế hoạch không cách nào áp dụng. Lý Tiêu ra sức một kiếm, chỉ có thể ở trên cửa đá lưu lại một đạo mảnh ấn. Hắn cầm kiếm tay khẽ run, cắn răng nói như vậy, không có chính xác trình tự, chúng ta cái gì đều lấy không được. Diệp Kình không cũng là lần đầu nhìn thấy tộc sử bên trong ghi lại cơ quan. Hắn thở dài nói, đúng vậy, đây cũng là ta đề nghị chư vị tại mở ra bảo khố trước, không muốn tự giết lẫn nhau nguyên nhân. Cơ quan này không phải lực lượng một người có thể giải mở. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trầm mặc. Lục Hàn An lông mày khóa chặt. Cơ quan này, nàng đang ngủ say trước đó, nghe đều chưa nghe nói qua. Lý Tiêu cầm kiếm, cắn chặt hàm răng. Cái này không phải liền là điển hình nhập bảo sơn, tay không mà về sao? Mọi người ở đây thất vọng lúc. Tiểu Liên mở miệng, cái này phiến cửa đá gần nhất bị người mở ra. Nàng thanh âm thanh lãnh, không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Lời này vừa nói ra, trong lòng mọi người giật mình, đồng loạt hướng cửa đá nhìn lại. Khoảng cách cửa gần nhất, Lý Tiêu chú ý tới cửa đá cùng mặt đất dính nhau biên giới có mấy đạo rõ ràng vết cắt. Cái này, Lý Tiêu mở to hai mắt, kinh nghi nói, vết tích rất mới, không cao hơn một tháng. Nghe vậy, Sở Quân cùng thân thể run lên, bước nhanh đi tới cửa trước. Hắn mượn nhờ tia sáng dạ minh châu, quan sát tỉ mỉ môn hạ vết cắt. Tiểu Liên ánh mắt cũng rơi vào cửa đá phụ cận trên vách động. Nàng nói ra phát hiện của mình, trên vách đá dạ minh châu thiếu đi 37 mai. Nói không chừng, đây chính là mở cửa cần thiết số lượng. Chương 221, phá cửa. Chương 221, phá cửa. 37 mai dạ minh châu. Nghe Tiểu Liên tiểu nói này, mọi người tại đây đồng loạt nhìn về phía cửa đá hai bên vách động. Từng mai minh châu khảm tại trên vách đá, như là trong bầu trời đêm chiếu sáng rạng rỡ sáng chói tinh đấu. Sạch sẽ, với ánh bạch dạ minh châu tản ra yêu ớt mông lung ánh sáng, chiếu sáng động quật. Đám người đếm kỹ một phen. Trên vách động quả thật thiếu đi 37 mai. Hoa Tịch Nguyệt không khỏi nhìn nhiều Tiểu Liên một chút. Không hổ là luyện ám khí, nhãn lực chính là tốt. Mọi người ở đây nhíu mày suy tư lúc. Lục Hàn An mở miệng nói ra, không phải 37, là 36. Lời này vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía nàng. Diệp Kình không nhíu mày hỏi, vì sao? Lục Hàn An thản nhiên nói, mấy trăm năm trước, phàm là dính đến số lượng cơ quan bình thường đều sẽ lấy 36 thiên cương số, hoặc 72 địa sát số. Hay là từ tháng 12 số, 24 tiết khí số, 72 đợi số tăng theo cấp số cộng thành 108 số hỏa. Những cơ quan kia người chế tạo, tin tưởng mình cơ quan không người có thể phá giải, cho nên mới sử dụng 36, 72, 108 ba loại số. Lục Hàn An ánh mắt rơi vào khảm nạm có dạ minh châu trên vách đá, chậm rãi mà nói. Nghe Lục Hàn An, đám người như có điều suy nghĩ. Nói như vậy ngược lại là có mấy phần đạo lý. Lý Tiêu cắn chặt hàm răng, trong mắt tràn đầy tơ máu. Chỉ biết là số lượng có làm được cái gì, không có chính xác trình tự, vẫn là mở không ra bảo khố. Mọi người ở đây mặt ủ mày cho thời điểm. Trần Diệp biểu lộ bình tĩnh, vung khẽ vào áo, chậm rãi đi hướng cửa đá. Lý Tiêu chú ý tới Trần Diệp hướng mình đi tới, vội vàng tránh ra con đường. Trần Diệp ánh mắt rơi vào Lý Tiêu trường kiếm trong tay bên trên. Hắn vây vây tay. Lý Tiêu đầu tiên là sửng sở, sau đó trên mặt lộ ra một vòng vui mừng. Chẳng lẽ đế quân định dùng kiếm bổ ra? Trần Diệp cùng Liễu Sinh Nhất Lang trận chiến kia, từng một kiếm bổ ra bầu trời. Cái này nho nhỏ tảng đá, đối đế quân tới nói, căn bản không có mảy may độ khó. Lý Tiêu cung kính đem của mình kiếm đưa cho Trần Diệp. Trần Diệp một bộ áo trắng, tiếp nhận kiếm, khí chất bình hòa đứng tại trước cửa đá. Một cỗ siêu trần thoát tục khí chất từ trên người hắn phát ra. Lý Tiêu thấy thế, không khỏi lo lắng lên sau cửa đá mặt bí tịch võ công. Đế quân đừng một kiếm đem toàn bộ bảo khố cho gọn không có. Lý Tiêu thấp thỏm trong lòng. Trần Diệp tự động hấp dẫn đến ánh mắt của những người khác. U Minh sư Minh Ngụy không biết Trần Diệp muốn làm gì, chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú lên. Sở Quân cùng gặp Trần Diệp cầm kiếm, xem ra tựa như là nghĩ bổ ra cửa đá. Hắn trong lòng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Vị này Ngọc Diệp Đường cao tầng là thế nào nghĩ, vậy mà tưởng tượng Lý Tiêu như vậy, dùng kiếm chặt ra niêm phong cửa cự thạch. Võ Lâm Minh bảo vệ bảo khố cửa đá, há lại một thanh kiếm có thể chặt ra. Sở Quân cùng không khỏi lắc đầu. Lục Hàn An nhìn qua Trần Diệp màu trắng bóng lưng, đôi mắt bên trong hiện lên một vòng nghiêm túc. dùng kiếm chém ra cửa đá, loại sự tình này, dù là đặt ở cổ võ bên trong cũng không nhiều gặp. Chỉ có thiên nhân cảnh võ giả mới có thể làm được. Trong động vật tất cả mọi người, ánh mắt đều rơi vào trên người Trần Diệp. Tiểu Liên cùng Hoa Tịch Nguyệt gặp Trần Diệp xuất thủ, biết chuyện này đã không có lo lắng. Nếu như Trần Diệp đều mở không ra cái này bảo khố, vậy cái này trên đời chỉ sợ cũng không ai có thể mở ra cánh cửa này. Trần Diệp đứng tại trước cửa đá, một tay cầm kiếm, nhẹ hít một hơi. Trong đan điền vô cùng vô tận tiên thiên chi khí bị hắn điều động, tràn vào cánh tay trong kinh mạch, thuận ngón tay truyền lại đến trên thân kiếm. Trường kiếm rung dậy, thân kiếm kêu khẽ. Đột nhiên, xuy, một tiếng vang nhỏ. Thân kiếm bởi vì run run, bắn lên một đạo nhìn không thấy kiếm khí, rơi vào cửa đá cái khác trên vách động. Kiếm khí xẹt qua trong nháy mắt, lưu lại một đạo hai ngón tay rộng, thật sâu vết tích. Trong động vật đám người nhìn thấy cái này màn, sửng sốt một chút, không chờ bọn họ kịp phản ứng. Trần Diệp sắc mặt bình tĩnh, cổ tay khẽ nhúc nhích, đối trước mặt cửa đá huy kiếm. Trường kiếm rơi xuống trong nháy mắt. Hô! Một cú gào thét gió lớn từ Trần Diệp kiếm trong tay trên thân xông ra. Trong động vật đám người tay áo bay tán loạn, bay phất phới. U Minh Sư Minh Muội, Diệp Kinh Không, Sở Quân cuồng híp lại con mắt, đưa cánh tay ngăn tại trước mặt. Hô hô hô! Lại là ba cú gió lớn gào thét mà lên, trong động tứ ngược. Xoạt 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 xoạt. Bốn kiếm. Mũi kiếm tùy tiện xẹt qua cửa đá. Trần Diệp dọc theo cửa đá hình dáng, vẽ một cái hình chữ nhật. Hắn nâng lên tay trái, đối với mình vạch ra hình chữ nhật, nhẹ nhàng đánh ra một trường. Bành! Một tiếng vang lớn. Mên Ngông Tiên Tiên chi khí thuận Trần Diệp trưởng lực, đánh vào trên cửa đá. Bành! Đuôi bốn phía. Trần Diệp một trường trực tiếp đem hình chữ nhật cự thạch đánh cho bờ miệng. Hô hô. Trong bảo khố lần nữa nhấc lên một đạo gào thét gió. Cửa đá hóa thành bụi bị gió mang ra. Trong động quật phảng phất phát lên một trận báo cát, tinh mịn bụi thổi tới đám người trên đầu, trên quần áo. Ngoại trừ Hoa Tịch Nguyệt, Tiểu Liên, Lục Hàn An, tất cả mọi người là đầy bụi đất. Tại cho bụi bạo khởi thời điểm, Hoa Tịch Nguyệt triển khai hộ thể cương khí, giữ chặt Tiểu Liên, chặn cho bụi. Hai hơi sau, trong động quật gió lắng lại. Trần Diệp tiện tay đem trong tay trường kiếm bức cho Lý Tiêu. Lý Tiêu run run người bên trên cho bụi, vội vàng tiếp được kiếm, thần sắc cấp bách nhìn về phía cửa đá. Trong động quật những người khác cũng buông xuống ngăn tại trước mặt tay. Bọn hắn trên đầu, trên quần áo tràn đầy cho bụi. U Minh Sư Minh Muội, Diệp Kinh Không, Sở Quân Cuồng, ba người đều sững sờ nhìn xem cửa đá vị trí. Nơi đó đã bị hư hao một cái dòng giã đủ tề trường hình vuông cửa hàng, trên mặt đất tản mát một quán nhỏ cho bụi. Sở Quân Cuồng miệng dần dần mở lớn, hai mắt trợn tròn xoe. Ta thao, kia, lớn như vậy một cái cửa đá đâu? Hắn mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, một mặt khó có thể tin. Đột nhiên, Sở Quân Cuồng trong đầu toát ra một cái ý niệm trong đầu. Người trước mắt này sẽ không phải là Ngọc Diệp Đường Đế Quân đi. Sở Quân Cuồng thân thể run lên, bị ý nghĩ của mình hù đến. Hắn càng nghĩ càng thấy được bản thân suy đoán là đúng. Nếu như Ngọc Diệp Đường tùy tiện một cái cao tầng, đều có thể có thực lực như thế. Thiên hạ này chỉ sợ đều là Ngọc Diệp Đường. Căn bản sẽ không lại tồn tại cái khác võ lâm thế lực. Nghĩ tới đây, Sở Quân Cuồng nhìn về phía Trần Diệp trong ánh mắt không khỏi nhiều một tia kính sợ. Diệp Kình Không từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Hắn hít mắt, quan sát tỉ mỉ Trần Diệp một chút. Áo trắng, dung mạo tuấn lãng, khí chất như trích tiên. Chỉ sợ là Ngọc Diệp Đường bị kia. Diệp Kình Không nhíu mày, đôi mắt trở nên thâm thúy. U Minh Sư Minh Muội cũng là một mặt chấn kinh. Tốt, thật mạnh. Hai người hít sâu một hơi, từ trong lúc khiếp sợ thoát ly. Bọn hắn liếc nhau, hai đầu lông mày toát ra ngưng trọng. Cửa đá phá, bọn hắn mưu đồ muốn thất bại. Bảo vệ bảo khố cơ quan bình thường ở bên trong còn sẽ có một cái chuẩn bị ở sau cơ quan. Chỉ cần có người khởi động chuẩn bị ở sau cơ quan, bảo khố cơ quan liền sẽ phát động, đem tất cả mọi người vây chết ở bên trong. Nguyên bản, U Minh nghĩ là lợi dụng chuẩn bị ở sau cơ quan đem tất cả mọi người vây chết tại trong bảo khố. Vì võ lâm trừ hại. Hiện tại ngược lại tốt, cửa đá đã vỡ. Dù là phát động chuẩn bị ở sau cơ quan, cửa đá cũng sẽ không đóng bế. U Minh Sư Minh Muội nắm chặt nắm đấm. Bọn hắn vì mình vô năng cảm thấy phẫn nộ. Chương 222, chỉ có Lục Hàn Sao biết hiểu bí mật. Chương 222, chỉ có Lục Hàn Sao biết hiểu bí mật. Hô hô. Nhỏ xíu phong thanh từ trong bảo khố thổi ra. Trần Diệp đứng tại bảo khố trước cửa đá, nhìn vào bên trong. Bảo khố trong động vật bích bị người vì gọn đến vô cùng bóng loáng. Trên vách đá có lưu 12 cái lỗ cách, phía trên đặt vào 12 mai dạ minh châu. Những này dạ minh châu hòa lẫn, tản mát ra sáng ngời, chiếu sáng bảo khố. Trần Diệp ánh mắt đảo qua, nhìn thấy trong bảo khố đứng thẳng như là giá sách thật giá. Hắn đưa tay phải ra, từ cửa đá cái khác trên vách động vồ xuống một viên dạ minh châu. Đi. Trần Diệp quay đầu, đối Tiểu Liên cùng Hoa Tịch Nguyệt nói. Tiểu Liên cùng Hoa Tịch Nguyệt bước nhanh theo tới sau lưng Trần Diệp. Ba người đi ở trước nhất, tiến vào bảo khố. Trần Diệp bước vào bảo khố, trong tay dạ minh châu phát ra quang mang, vì hơi có vẻ mở tối bảo khố cung cấp sáng ngời. Cốc cốc cốc. Trần Diệp ba người sau lưng truyền đến tiếng bước chân. Diệp Kình Không bọn người kịp phản ứng, theo sát lấy tiến vào bảo khố. Tiến vào bảo khố, ánh mắt mọi người đảo qua bảo khố. Một chỗ dài rộng chừng 10 trượng nhân công động vật hiện ra ở trước mặt mọi người. Động vật trên mặt đất đứng thẳng từng cái thạch giá tử, trên kệ đặt vào bịt kín hộp đá, hộp hạ khắc lấy rõ ràng văn tự. Thiên Đao Chiếu Nguyệt Kinh Xá Nữ Mê Hồn Thuật Binh Đạo Ngự Quyết Hấp Tinh Thần Công. Từng hàng văn tự biểu thị lấy trong hộp bí tịch võ công. Thạch giá phân loại, mỗi một cái thạch giá đều đại biểu cho một chủng loại khác bí tịch. U Minh Sư Minh Muội ánh mắt tham lam đảo qua bảo khố. Trái tim của bọn hắn nhảy lên kịch liệt, nhảy 10 phần nhanh, 10 phần hữu lực. Nếu như đem những bí tịch này toàn bộ mang về U Minh Sơn Trang, ngày sau thiên hạ gian tà, ác nhân lo gì quét sạch. Diệp Kình Không ánh mắt cấp tốc từ thạch giá bên trên đảo qua. Hắn tới đây chỉ vì một vật, chỉ cần cầm lại như thế đồ vật, Thần Kiếm Sơn Trang liền sẽ lần nữa trở về võ lâm bá chủ thế lực một trong. Thiên linh tiên khí khôi phục huy hoàng đại thế, tất có hắn Thần Kiếm Sơn Trang một chỗ cắm rủi. Diệp Kình không liếc nhìn thạch giá, ánh mắt của hắn rơi vào tên là Đúc Binh Pháp thạch giá bên trên. Diệp Kình không rơi chân khẽ động, thẳng đến thạch giá mà đi. Lý Tiêu cũng khoa chặt tên là Ma Đạo Võ Học thạch giá. Minh Ngọc Cung mấy trăm năm trước là trên giang hồ nổi danh ma đạo thế lực. Minh Ngọc Kiếm Quyết tự nhiên thuộc về Ma Đạo Võ Học. Sở Quân Cuồng cũng không kịp chấn kinh Trần Diệp thân phận. Hắn nhìn một vòng, cảm thấy đạo môn mất đi kia hạng tuyệt học, hẳn là tại kỳ kỹ dâm xảo thạch giá bên trong. Sở Quân Cuồng dưới chân khẽ động, thân thể hóa thành một đạo hắc ảnh, trong nháy mắt xuất hiện tại thạch giá bên cạnh. U Minh Sư Minh Muội cũng xông vào thạch giá bên trong, tìm kiếm bí tịch. Cái này trong bảo khố tùy ý một bản bí tịch, đối võ lâm nhân sĩ tới nói, đều là tha thiết ước mơ chân bảo. Không có võ giả có thể chống cự loại này dụ hoặc. Trần Diệp không hề động, hắn đứng tại bảo khố chính giữa, đảo mắt thạch giá. Trong mắt hắn, nơi này cùng nói là bảo khố, không bằng nói là thư viện. Lục Hàn An cũng liếc mấy cái trong bảo khố thạch giá. Nàng đối với mấy cái này bí tịch không có hứng thú. Năm đó, nàng tung hoành giang hồ thời điểm, góp nhặt không ít cường đại võ học. Võ học thứ này, tham thì thâm. Sở trường mấy môn như vậy đủ rồi. So sánh những này võ học, Lục Hàn An càng cảm thấy hứng thú chính là, nơi này có hay không nàng ngủ say về sau, võ lâm minh hủy diệt sử sách. Trần Diệp ánh mắt nhìn về phía bảo khố cuối cùng. Nơi đó có một chương cao năm thước, làm bằng vàng dòng vương tọa, đứng lặng ở nơi đó, chiếu sáng rạng rỡ. Làm người ta giật mình chính là, vương tọa không biết vì nguyên nhân gì, phía trên có một đạo vài tấc sâu vết đao, cơ hồ đem vương tọa từ đó một phân thành hai. Cái kia đạo vết đao phóng qua vương tọa, một mực lan tràn đến vương tọa phía sau trên vết động. Lục Hàn An cũng chú ý tới cuối thuần kim vương tọa. Trong nội tâm nàng khẽ động, ngước mắt nhìn lại. Vương tọa ngồi lấy một bộ bạch cốt, khung xương bị người một đao chặt đứt, từ đó chia làm hai nửa. Một nửa ngồi tại vương tọa bên trên, duy trì tư thế ngồi. Một nửa khác ngã trên mặt đất, đầu lâu mở to một đôi trống rỗng đôi mắt, nhìn chăm chú lên đi vào trong bảo khố người. Cố này bạch cốt mặt ngoài bảy biện ra ảm đạm kim sắc, như là trong truyền thuyết La Hán kim thân. Khung xương rộng lớn, là thường nhân mấy lần. Nhìn thấy hắn, phản phất liền gặp được thân cao hơn một trượng tự nhân. Tiểu Liên ánh mắt từ vương tọa cùng trên đám xương trắng thu hồi. Đạo này vết đao rất mới. Nàng nói phát hiện của mình. Trần Diệp nhẹ gật đầu, cười nhạt nói, có người tại chúng ta trước đó, mở ra bảo khố, cầm đi đổ vật bên trong. Tiểu Liên thanh âm thanh lãnh, gật đầu ứng hòa nói, ngay tại trong một tháng này. Hoa Tịch Nguyệt đi đến vương tọa trước, phát hiện phía trước năm thước chỗ, có một cái bày đao đao đỡ, đao trên kệ không có vật gì. Đao đỡ bên cạnh đặt vào hai cái hộp đá, hộp hạ khắc lấy Cửu Dương Bảo Giám Thiên Nhai Đao Quyết. Tại hộp đá cùng đao đỡ trung ương, trên mặt đất khắc lấy một hàng chữ. Người đời sau dập đầu nghìn lần, thích hợp ta chi truyền thừa. Hoa Tịch Nguyệt đọc lên trên mặt đất khắc lấy chữ. Thiên Cơ Lâu Giang Hồ Chí đã nói, 500 năm trước võ lâm minh chủ Trần Thu Vũ tu luyện võ công gọi Cửu Dương Bảo Giám, chẳng lẽ cái này truyền thừa là Trần Thu Vũ? Hoa Tịch Nguyệt hai mắt tỏa ánh sáng, cảm thấy rất hứng thú. Trần Diệp gật đầu, Cửu Dương Bảo Giám cùng Thiên Nhai Đao Quyết là Trần Thu Vũ thành danh võ công. Chậc chậc. Hoa Tịch Nguyệt cười nói, vậy cái này yêu cầu vẫn rất đơn giản, chỉ cần dập đầu nghìn lần, liền có thể thu hoạch được năm đó võ lâm đệ nhất nhân võ công truyền thừa. Đơn giản. Vậy ngươi đem Trần Thu Vũ nghĩ cũng đơn giản. Lục Hàn An thanh âm từ Hoa Tịch Nguyệt bên người truyền đến. Hoa Tịch Nguyệt quay đầu nhìn lại, trên mặt lộ ra không thích. Nếu như ngươi đối vương tọa bên trên bạch cốt dập đầu nghìn lần chờ đợi ngươi chỉ có chết. Hoa Tịch Nguyệt phản bác, ngươi lại không góp qua, làm sao ngươi biết? Lục Hàn An đi đến Hoa Tịch Nguyệt bên cạnh cách đó không xa, thản nhiên nói, ai nói cho ngươi, vương tọa bên trên cố này khung xương là Trần Thu Vũ. Lời này vừa nói ra, Hoa Tịch Nguyệt không khỏi sững sờ. Lục Hàn An ánh mắt rơi vào vắng vẻ đao trên kệ, ngựa khí hơi xúc động nói, nơi này quý báu nhất đồ vật đã bị người cầm đi. Ngươi không gặp được chân dung của nó, không phải liền ngươi vừa mới kêu lời nói, nhất định sẽ dẫn tới nó tức giận. Nó. Hoa Tịch Nguyệt thuận Lục Hàn An ánh mắt, rơi vào đao trên kệ. Lục Hàn An gật đầu, không tệ. Đao này trên kệ có một thanh đao, một thanh Trần Thu Vũ đao. Đao tên Thiên Ngai, là năm đó ngũ đại thần binh bên trong cương mạnh nhất, bá đạo. Lục Hàn An hồi tưởng lại năm đó Trần Thu Vũ cầm trong tay Thiên Ngai đao, một đao vung ra, phách sơn liệt địa, phá hủy hết thể rung động cảnh tượng. Một màn kia, cho dù ai gặp, đều khó mà quên. Lục Hàn An nhìn về phía bị người một đao chém thành hai nửa ám kim cung sương, mở miệng nói, nếu như ngươi đối hắn dập đầu nghìn lần, lại muốn cầm Trần Thu Vũ truyền thừa, Thiên Ngai đao có linh, cái thứ nhất chẳng ngươi. Cái này truyền thừa đúng là Trần Thu Vũ, nhưng là ai cũng không nói, vương tọa thượng nhân là Trần Thu Vũ. Nghe vậy, Hoa Tịch Nguyệt như có điều suy nghĩ. Nàng phạm vào trước là chủ sai lầm. Gặp truyền thừa, liền cho rằng vương tọa thượng nhân là Trần Thu Vũ. Cái này vương tọa thượng nhân, chết đi mấy trăm năm, xương cốt không xấu, hiện lên ám kim sắc. Hắn là Trần Thu Vũ phụ tá, Thiếu Lâm tự phản tăng, điên la hán đi xa. Đi xa vì Trần Thu Vũ, năm đó bội phản Thiếu Lâm tự, cam nguyện trở thành Trần Thu Vũ chó. Ngươi hướng Trần Thu Vũ chó dập đầu nghìn lần, còn muốn cầm nàng truyền thừa, cái này chẳng phải là buồn cười đến cực điểm. Mà lại, Lục Hàn An bình tĩnh nói, muốn kế thừa thiên hạ đệ nhất võ giả y bát, có thể nào cho người ta dập đầu? Chương 223, 3 ngày kỳ hạn đã đến, cung nên. Chương 223, 3 ngày kỳ hạn đã đến, cung nên. Hoa Tịch Nguyệt lặng lặng nghe, nàng có chút nghi đầu, ngươi hiểu thật đúng là không ít. Lục Hàn An cười nhạt một tiếng, những này cổ võ chuyện xưa, đối với các ngươi những bọn tiểu bối này tới nói, quá xa xưa, các ngươi không biết cũng là bình thường. Gặp Lục Hàn An bày ra một bộ đối phận rất cao bộ dáng, Hoa Tịch Nguyệt bĩu môi nói, vâng vâng vâng. ngươi lợi hại, ngươi khắp thiên hạ lợi hại nhất. Hoa Tịch Nguyệt liếc mắt, không tiếp tục để ý Lục Hàn An. Nàng tiến lên một bước, mở ra chứa Cửu Dương Bảo Giám Thiên Nhai Đao Quyết hộp đá. Hai quyển một chỉ dày bí tịch xuất hiện ra ở trước mặt nàng. Trong lòng Hoa Tịch Nguyệt vi kinh, nàng cầm lấy bí tịch, nhanh chóng lật qua lật lại, nội dung bên trong hoàn hảo không chút tổn hại. Thật là Cửu Dương Bảo Giám. Hoa Tịch Nguyệt đôi mắt đẹp chớp động, trong mắt lộ ra một vòng không thể tưởng tượng nổi. Vì cái gì người kia chỉ đem đi đao, không lấy đi bí tịch? Nàng lẩm bẩm nói. Lục Hàn An liếc mắt Hoa Tịch Nguyệt bí tịch trong tay. Nàng ánh mắt bỗng nhiên trở nên thâm thúy, trên giang hồ muốn ra một nhân vật không tầm thường. Lục Hàn An ánh mắt từ bí tịch chuyển qua thi cốt bên trên. Người kia chỉ lấy đi đao, không cầm Thiên Ngai Đao Quyết Cửu Dương Bảo dám lại đem bạch cốt chặt thành dạng này, nhất định là một cái hạng người tâm cao khí ngạo. Thiên Ngai Đao cũng công nhận hắn. Không bao lâu, trên giang hồ liền sẽ vang lên danh hào của hắn. Cái này giang hồ, về sau có náo nhiệt. Lục Hàn An trong lòng sinh ra vẻ mong đợi cảm giác. Không biết cách mấy trăm năm, Thiên Ngai Đao lại xuất hiện giang hồ, sẽ cùng nay võ va chạm ra như thế nào hòa hoa. Hoa Tịch Nguyệt nghe được lời nói này, hơi bĩu môi. Nàng tiện tay đem hai quyển bí tịch ném vào hộp đá bên trong. Người khác chướng mắt đồ vật, nàng cũng chướng mắt. Lục Hàn An để điểm xong Hoa Tịch Nguyệt, ánh mắt đảo qua bà cố, than nhẹ một tiếng. Trong này không có nàng muốn đồ vật. Võ Lâm Minh năm đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Những này bí ẩn, Lục Hàn An chỉ sợ về sau cũng không có cơ hội lại giải khai. Nàng nhẹ hít một hơi, ghé mắt nhìn về phía một bên Trần Diệp, mở miệng nói, "Ta mặc dù không có luyện qua nay võ, nhưng là ta biết, dùng nội lực chấn vỡ cứng rắn cửa đá như sắt, không phải chuyện dễ. Đặt ở cổ võ bên trong, cũng chỉ có thiên nhân cảnh có thể làm được. Nay võ đệ nhất nhân, hôm nay Lục Mỗ xem như kiến thức." Trần Diệp ánh mắt bình tĩnh, nhìn về phía Lục Hàn An. "Tại mở ra thời điểm, các hạ nói cho ta 3 ngày thời gian chuẩn bị hậu sự. Đến bây giờ, trên lệch thời gian không nhiều vừa vặn 3 ngày." Lục Hàn An ánh mắt bình tĩnh, ngước mắt nhìn về phía Trần Diệp, không có chút nào vẻ sợ hãi. Hai người ánh mắt đụng vào nhau. Trần Diệp từ Lục Hàn An trong mắt đọc lên bình tĩnh. "Bình tĩnh? Vì sao bình tĩnh như vậy?" Trần Diệp trong tim khẽ nhúc nhích. "Khôi thủ Lục gia, Lục Hàn An." Lục Hàn An nghiêm mặt, đưa tay hướng Trần Diệp đi một võ giả lễ. Trần Diệp đôi mắt khẽ nhúc nhích, đồng dạng thi lễ một cái. "Ngọc Diệp Đường, Trần Diệp." Hai người thoại âm rơi xuống. Một bên Hoa Tịch Nguyệt lấy lại tinh thần, hơi kinh ngạc. Nàng tiến đến Tiểu Liên bên người, nhỏ giọng nói, "Hai người cái này muốn đánh?" Tiểu Liên lườm Hoa Tịch Nguyệt một chút, hỏi ngược lại, "Không phải đâu." Hai người ngay tại trò chuyện lúc, Lục Hàn An buông xuống hai tay, lụa mỏng hạ tinh xảo khuôn mặt bên trên thêm ra một vòng nghiêm túc. Nàng gỡ xuống phía sau hắc đàn, lui lại một trượng. Lục Hàn An thân thể giật, chân trái đứng ở mặt đất, nâng lên đùi phải, nằm ngang đặt ngang ở chân trái trên đầu gối. Lấy đùi phải vì treo chống, nàng đem hắc đàn đặt ở mình trên đùi phải. Chuẩn bị sẵn sàng, Lục Hàn An ngước mắt nhìn về phía Trần Diệp, biểu lộ nghiêm nghị, "Ta Lục gia có một khúc, có thể diệt thiên nhân. Tên là Cửu U có thể làm trong lòng người tâm ma huyễn cảnh. Lục gia truyền thừa mấy trăm năm, chết tại cái này khúc hạ nhân số không kể xiết. Hôm nay, Lục Mỗ mời các hạ nghe hát." Dứt lời, Lục Hàn An ngón tay câu lên dây đàn, chân khí trong cơ thể độ đến dây đàn bên trên. Đinh! Một đạo thanh thúy tiếng đàn từ hát trên đàn vang lên. Trần Diệp đứng tại vương tọa trước, một bộ áo trắng, đứng chắp tay. Đinh đinh! Tiếng đàn dần dần lên. Dễ nghe, du dương giai điệu từ trên đàn truyền ra, truyền vào Trần Diệp trong tai. Từ khúc rất êm tai. Cổ kính. Trần Diệp bình tĩnh nhìn phía trước một chỗ, nhẹ lúc chậm về xóa phục chọn Lục Hàn An. Động lòng người từ khúc từ nàng trắng nõn, mảnh khảnh giữa ngón tay truyền ra. Chậm rãi. Trần Diệp chợt phát hiện, trước mắt mình cảnh tượng phát sinh biến hóa. Xung quanh giống như dâng lên mảng lớn màu trắng mây mù. Trong tầm mắt vách đá và mèo xoay tròn. Trần Diệp đứng tại chỗ bất động, hết thể xung quanh lại phảng phất tại lấy cực nhanh tốc độ chuyển động, để cho người ta hoa mắt. Đột nhiên, Trần Diệp phát hiện bốn nên tại phía trước một trượng chỗ Lục Hàn An không thấy, mà bên cạnh hắn tụ lại lên từng đoàn sương mù màu trắng. Sương mù rất nặng, Trần Diệp chỉ có thể nhìn rõ xung quanh nửa thước khoảng cách. Trần Diệp kiên nhẫn đánh giá xung quanh biến hóa hết thảy. Đây chính là cổ võ võ học, có chút ý tứ. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, hô, một cỗ ấm áp gió nhẹ quét mà qua. Trung quanh sương mù dần dần tan đi. Đương theo sương mù tan đi, vang lên theo một đạo bén nhọn minh thanh. Đích, đích đích. Sau lưng Trần Diệp vang lên một trận tiếng còi. "Huynh đệ, ngươi có đi hay không a? Ngươi không đi đừng chậm trễ ta đi làm được hay không?" Nghe được câu này, Trần Diệp sững sờ. Hắn có chút khó có thể tin chậm rãi xoay người. Một cỗ nhã màu xám gạo su bảy dừng ở sau lưng Trần Diệp. Tuổi trẻ chủ xe quay cửa kính xe xuống pha lê, rũi cái đầu, cao mày nhìn xem Trần Diệp. Nhìn thấy cái này màn, Trần Diệp có chút hoảng hốt. Hắn vô ý thức lui lại hai bước, tránh ra con đường. Ánh mắt đảo qua bốn phía. Trần Diệp đứng tại một đầu trên đường cái, bốn phía nhà cao tầng san sát, ô tô xuyên thẳng qua, ngựa xe như nước. Phía đông bầu trời, mặt trời mới lên, tàn mát ra nhu hòa ánh nắng. Đích đích, đích. Làn xe bên trên ô tô xuyên thẳng qua, ngăn ở cùng một chỗ, nghiễm nhiên một bộ sớm cao phong cảnh tượng. Cách đó không xa bên đường, quay điểm tâm bên trên bay tới bánh bao hấp, đậu hũ não, bánh quẩy mùi thơm. Cao tuổi người già trong tay nắm chó con, toàn thân bốc hơi nóng, hồng quang đầy mặt trên đường đi tới. Màu xanh trắng đồng phục học sinh tiểu học nhanh chóng từ Trần Diệp bên cạnh chạy qua. Trần Diệp đứng tại chỗ, kinh ngạc nhìn qua quanh mình hết thảy. Hắn đứng thẳng thật lâu, ánh mắt phức tạp, trong miệng vang lên lẩm bẩm nói nhỏ: "Cái này, chính là ta tâm ma sao?" Chương 224, Trần Diệp tâm ma huyễn cảnh. Chương 224, Trần Diệp tâm ma huyễn cảnh. Trần Diệp túi đầu xuống, chú ý tới mình mặc trên người quần áo từ đại vũ màu trắng áo gấm, biến thành màu trắng ngắn tay, màu đen quần đùi. Cái này huyễn cảnh vẫn rất thật. Trần Diệp ngắm nhìn bốn phía, hơi xúc động. Hắn dò xét bốn phía, sờ lên cái cằm. Một bài khúc đàn đem người kéo vào huyễn cảnh, loại này võ học làm sao nghe như vậy giống thuật thôi miên cùng thanh tỉnh mộng kết hợp thể. Trần Diệp nắm năm quyền, thử cảm thụ trong đan điền nội lực. Trong đan điền trống rỗng, không có nửa điểm phản ứng. Nội lực cũng bị phong cấm. Trần Diệp nhíu mày, hắn nhẹ hít một hơi, không nghĩ thêm nội lực sự tình. Trần Diệp ánh mắt đảo qua bốn phía, nhận ra chính mình sở tại địa điểm. Nơi này là hắn xuyên qua trước sở sinh sống địa phương, một cái không lớn không nhỏ phương Bắc tứ tuyến tiểu thành thị. Trần Diệp đứng tại bên đường suy tư một lát, tay phải vươn hướng túi quần. Đầu ngón tay chạm đến một khối phương phương chính chính vật cứng thể. Trần Diệp đem vật kia từ trong túi đem ra, nhìn trước mắt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ khoa học kỹ thuật vật phẩm. Trần Diệp không khỏi có chút thất thần. Khinh bạc điện thoại cầm trong tay, Trần Diệp cảm giác trọng lượng của nó là nhẹ như vậy. Ngay tại Trần Diệp đối điện thoại thất thần thời điểm, leng keng, màn hình điện thoại di động đột nhiên phát sáng lên. Một đầu lục sắc tin tức bắn ra. Đầu kia lục sắc tin tức ảnh chân dung là một con kỵ nữ phát tiểu nữ hải. Tiểu nữ hải đeo kính đen, kính râm bên trên viết hai cái màu vàng chữ lớn, đến tải. Nhìn thấy cái đầu kia giống, Trần Diệp nao nao. Hắn con ngươi khẽ run, chôn sâu ở trong đầu ký ức như vỡ đê như thủy triều xông phá đầu góc của hắn phòng tuyến. "Lão ca, lão ca, ngươi chừng nào thì mới có thể tìm cho ta cái tẩu tử a? Bị bạo kim tệ sợ cái gì, ta chủ yếu sợ ngươi nghẹn thành tính kiềm chế, cuối cùng đi đến phạm tội con đường. Huống hồ ngươi đẹp trai như vậy, hoàn toàn có thể đi bạo nam nhân khác kim tệ a." Khụ khụ, "Lão ca, ta không sao, gần nhất chỉ là có chút cảm mạo ho khan, không cần lo lắng. Ta nói không có việc gì, thật không cần đi bệnh viện." Khụ khụ, "Lão ca, ngươi cười cười một tiếng nha, không phải liền là ung thư phổi màn của nha, cái này có cái gì ghê gớm?" "Chị, còn chị cái gì nha, ngươi điểm này thực tập tiền lương ngay cả bạn gái đều nuôi không nổi, còn chị ta đây." "Ai nha, tốt tốt tốt, chị, ngươi cái đại nam nhân khóc cái gì, thật làm cho người xem thường." "Lão ca, chị liệu bỏ ra bao nhiêu tiền rồi?" "Hắc hắc, ngươi đừng gạt ta đã sớm hỏi qua, thượng vàng hạ cám cộng lại bỏ ra nhanh 20 vạn." "Ai, tiền này nếu là tiết kiệm đến, có thể mua nhiều ít ăn ngon a." "Ô ô ô, lão ca thật xin lỗi, ta nếu là không sinh bệnh, số tiền này đều đủ ngươi mua một cố gạo su 7, đi bảo nam nhân khác kiếm tệ." "Ca, ta rất khỏe, ta không sao." "Khu khu khu, thật không có việc gì. Không phải liền là tế bào ung thư khuyết tán nha, ta mệnh rất tốt, thầy bói trước kia đã tính, cắt cắt tốt." "Ca, ngươi, ta đi về sau, ngươi nhớ kỹ tìm cho ta cái tổ tử, đừng nghẹn thành tính bị đè nén." Trước mắt ánh mắt dần dần mơ hồ. Trần Diệp cầm điện thoại di động tay run nhẹ nhẹ. Lại cạch. Một giọt nước mắt trên điện thoại di động. Vô biên đau đớn từ trong lòng sinh ra. Trần Diệp cắn răng, cố gắng không đi nghĩ một số việc. Nhưng hắn càng không đi nghĩ, trong đầu những sự tình kia ngược lại càng rõ ràng. Muội muội qua đời, mình lại xuyên qua đến thế giới khác. Phụ mẫu trước kinh lịch tang nữ thống khổ, lại kinh lịch mất con thống khổ. Trần Diệp ngồi xổm trên mặt đất, cắn chặt răng, nước mắt tràn mi mà ra, nhỏ tại trên điện thoại di động. Nội tâm của hắn đau nhức như dao cắt. Những việc này, hắn bình thường sẽ không nghĩ, cũng không dám suy nghĩ. Tại Đại Vũ, hắn là đỉnh cấp thế lực chi chủ, tổ chức sát thủ Ngọc Diệp Đường chủ nhân. Hắn không thể biểu lộ ra bất luận cái gì nhu nhược một mặt. Nhưng bây giờ, Trần Diệp không thể tìm được. Lẻ loi một mình sinh hoạt tại dị giới 6 năm cảm giác cô độc, đối phụ mẫu cảm giác ấy nấy, đủ loại cảm thụ phản phất biến thành một thanh lưỡi dao, thẳng tắp đâm vào Trần Diệp tim. Trôi này lưỡi dao tại Trần Diệp trái tim bên trong không ngừng bặm mẹo, để hắn đau đến không muốn sống. Ngay tại Trần Diệp vô cùng thống khổ lúc, đông 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 màn hình điện thoại di động sáng lên, một cái video điện thoại giao diện bắn ra. Giao diện chính giữa chính là cái kia tóc hồng, kính râm bên trên viết đến tải hai chữ tiểu nữ hài ảnh chân dung. "Đi chú, vũ trụ vô địch siêu cấp đáng yêu muội muội đại nhân." Trần Diệp ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn qua trên điện thoại di động đánh tới video điện thoại giao diện. Hắn vô ý thức rôi ra ngón tay, muốn điểm tại kết nối bên trên. Nhưng ngay tại hắn sắp kết nối thời điểm, Trần Diệp do dự. Leng keng. Một đầu tin tức từ đỉnh chóp bắn ra. "Vũ trụ vô địch siêu cấp đáng yêu muội muội đại nhân, họ Trần, ngươi nếu là dám không tiếp ta video, ngươi liền chết chắc á. Chết 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 chết. Giết ngươi, giết ngươi, giết ngươi, giết ngươi, giết ngươi." Liên tiếp biểu lộ bao sẽ qua. Nhìn xem bắn ra tới tin tức, Trần Diệp nhếch miệng lên, âm thầm cười một cái. Trần Diệp dùng trên người ngắn tay lau khô nước mắt, ho nhẹ một tiếng, thay một chút cúng họng, tiếp thông video điện thoại. "Họ Trần, ngươi đang làm gì? Làm sao như thế nửa ngày mới tiếp điện thoại ta?" Trên màn hình điện thoại di động xuất hiện một cái làn da trắng nõn, mi thanh mục tú, giữ lại tròn vo đầu dưa hấu thiếu nữ. Thiếu nữ ước chừng 17-18 tuổi niên kỷ, thanh xuân tịch lệ. Nàng mở to một đôi hắc bạch phân minh mắt to, nhíu lại lông mày, một mặt hồ nghi nhìn chằm chằm Trần Diệp. "Ngươi đang làm gì? Ngươi sẽ không phải đang len lén đạo a?" "Cơ trưởng, ta lệnh cho ngươi, trì hoãn cất cánh." Thiếu nữ dài rất xinh đẹp, nhưng nàng mới mở miệng, liền nói lời kinh người. Trên đường đi ngang qua người đi đường nghe, nhao nhao quay đầu nhìn Trần Diệp một chút. Trần Diệp nghe quen thuộc thành tuyến, trên mặt vô ý thức hiện ra một vòng ý cười. "Không đúng, ánh mắt ngươi là đỏ, ngươi khóc." Trong điện thoại di động thiếu nữ chú ý tới Trần Diệp ửng đỏ hai mắt, lập tức cầm gần điện thoại, xích lại gần màn hình, vội vã cuốn cuồng dò xét Trần Diệp. Theo động tác của nàng, trên trán đầu dưa hấu kiểu tóc như sóng lớn 10 phần chỉnh tề tả hữu đông đưa, nhìn qua có mấy phần vui cảm giác. "Không có, ngươi nhìn lầm." Trần Diệp giơ lên mặt, có chút không dám nhìn trên điện thoại di động muội muội. Video trong điện thoại nữ hài nhíu lại cái mũi nhỏ, "Không đúng, có vấn đề. Họ Trần, ngươi cũng không có la ta Trần Tây qua người thế nào?"
thất tỉnh. Nữ hải thanh âm bên trong để lộ ra nồng đậm quan tâm. Trần Tây Qua, Trần Diệp đối muội muội thú sưng, bởi vì nàng từ nhỏ đến lớn tóc đều là lưu đầu dưa hấu, mà lại nàng còn rất thích ăn dưa hấu. Lão ca, ngươi thế nào? Trần Tây Qua ân cần hỏi han. Trần Diệp điều chỉnh tốt cảm xúc, trên mặt khôi phục mỉm cười. Hắn nhìn về phía trong điện thoại di động video điện thoại, cười nói, ha ha ha, bị lừa rồi đi, Trần Tây Qua. Ta vừa mới là đùa ngươi. Video an tĩnh một cái trước mắt. Sau một khắc, họ Trần. Điện thoại một bên khác vang lên nữ hải như hổ con gào thét. Trần Diệp thu liễm lại trên mặt biểu lộ, cười nói, tốt tốt, không đùa ngươi. Làm sao vậy, tìm Lao ca có chuyện gì? Giữ lại đầu dưa hấu nữ hải nâng lên khuôn mặt nhỏ. Nàng tức giận nói, cha mẹ để ngươi ban đêm trở về, hôm nay là 15 tháng 8 A. Ngươi có phải hay không bên trên cái kia phá thực tập lớp học tròn váng? Trung thu ngươi cũng không trở lại, ngươi là muốn lên trời sao? Trần Tây Qua trong điện thoại rắc cuống họng hô. Trần Diệp vô ý thức đưa di động cầm hơi xa một chút. Hắn chợt nhớ tới cái gì, lại đem điện thoại cầm tới phụ cận. Biết, ta một hồi liền trở về. Trần Diệp nghe muội muội phê bình, khoe miệng có chút câu lên. Điện thoại đối diện, Trần Tây Qua gặp Trần Diệp nghe mình thô lỗ chửi rủa còn có thể cười lên. Nàng sững sốt một chút, trong mắt lóe lên một vòng lo lắng. Chương 225, người nhà. Chương 225, người nhà. Tút tút. Trần Diệp dập máy video điện thoại. Hắn ngừng chân tại người đến người đi trên đường, trong lòng có chút mờ mịt. Thật lâu, Trần Diệp nhẹ hít một hơi. Hắn từ trên điện thoại di động mở ra đắt nhỏ ra đi. Chỉ chốc lát, một chiếc xe taxi lái tới, Trần Diệp mở cửa xe lên xe. Lái xe đạp xuống chân ga, xe taxi tụ hợp vào dòng xe cộ, hướng Trần Diệp ra phương hướng đi đến. Đợi xe taxi đi xa, không thấy tăm hơi. Hiện đại hóa trên đường, đột nhiên xuất hiện một người mặc quần áo màu xanh, mang trên mặt lụa mỏng tuổi trẻ nữ tử. Trung quanh đi ngang qua người đi đường nhìn thấy nàng, hơi cảm thấy giật mình. Mấy cái buổi sáng ra chơi nữ hài nhìn thấy nữ tử, nhãn tình sáng lên, bước nhanh chạy tới. "Tỷ tỷ, ngươi đây là tại cổ lại sao?" "Ta biết cái này, tỷ tỷ cổ chính là Châu Chiến Sĩ Bất Hủ tác phẩm xuất sắc bên trong nhân vật nữ sắc. Thật xinh đẹp. Tỷ tỷ, ta có thể cùng ngươi hợp cái ảnh sao?" Mấy cái trẻ tuổi nữ hài tay cầm tay, ghé vào Lục Hàn An bên người. Trong đó một cái lấy điện thoại di động ra, mở ra trước đưa camera, cùng Lục Hàn An cùng một chỗ hợp cái ảnh. "Đa tạ tỷ tỷ." Cô gái trẻ tuổi nhóm cho Lục Hàn An nhìn thoáng qua ảnh chụp, sau đó biểu đạt mình cảm tạ. Lục Hàn An đối với mấy cái này ngẩng mặt làm ngơ. Ánh mắt của nàng đảo qua quanh mình hết thảy, trong mắt lộ ra một vòng mờ mịt. Người đi trên đường nhìn thấy Lục Hàn An, đều dùng ánh mắt quái dị nhìn nàng. Nàng cái này một thân cổ kính quần áo màu xanh, cùng chung quanh lộ ra không hợp nhau. Bành! Trần Diệp mở cửa xe, từ trên xe taxi xuống tới. Hắn ngước mắt, nhìn về phía trước mặt quen thuộc vừa xa lạ Kim Cảnh Dương chỉ riêng cư xá. Trần Diệp đứng tại cư xá trước cổng chính, thật lâu không hề động. "U, đây không phải tiểu Trần sao? Trung thu trở lại qua thế ta." Sau lưng Trần Diệp vang lên một đạo người già cười ha hả thanh âm. Trần Diệp xoay người, một người mặc màu đậm ngắn tay lão nhân, trên cánh tay dẫn theo giỏ thức ăn, chính cười tủm tỉm nhìn xem Trần Diệp. "Hàng xóm Lưu Đại Mụ." Trần Diệp phản ứng một chút, trên mặt gạt ra một vòng ý cười, "Lưu Đại Mụ." Lưu Đại Mụ hơi xúc động nhìn xem Trần Diệp, nói ra, "Tiểu Trần a, ngươi thật sự là càng dài càng anh tuấn a." Lưu Đại Mụ có cái chất nữ cùng ngươi số tuổi không chênh lệch nhiều, cũng không có tìm người yêu, ta đem phương thức liên lạc muốn đi qua, ngươi cùng với nàng tâm sự." Lưu Đại Mụ nói hai câu, vừa muốn đem chủ đề hướng ra mắt bên trên dẫn. Có lẽ đã có tuổi lão nhân, tiểu gì cũng sẽ đối tác hợp người trẻ tuổi có một loại nào đó chấp niệm. Trần Diệp cười từ chối nhã nhặn. Lưu Đại Mụ cũng không có cưỡng cầu, lên tiếng chào hỏi liền tiến vào cư xá. Trần Diệp liếc mắt nhìn chằm chằm Kim Cảnh Dương chỉ riêng cư xá danh tự. Khoe miệng của hắn câu lên, lộ ra một cái mỉm cười. Trần Diệp từ miệng trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, xoay người đi cư xá lầu dưới siêu thị. Mấy phút sau, Trần Diệp rời đi siêu thị, tay trái mang theo rau quả, trứng gà, thịt, tay phải còn cầm một cái trái dưa hấu. Hắn bao lớn bao nhỏ dẫn theo đồ vật, dọc theo trong trí nhớ con đường, thẳng đến cư xá Hai Đơn Nguyên. Đi vào thang máy, Trần Diệp buông xuống đồ vật ấn xuống lầu 7 cái nút. Thang máy trên màn hình màu đỏ số lượng một hạ thêm ra một đạo hướng lên mũi tên. Hoa. Cửa thang máy đóng lại, rất nhỏ lên cao cảm giác từ dưới chân truyền đến. Trần Diệp nhìn chăm chú lên màn hình, mắt thấy phía trên số lượng từ một dần dần biến thành 7 đinh. Thang máy phát ra một đạo nhẹ vang lên. Cửa mở. Trần Diệp dẫn theo mình mua về đồ vật, xe nhẹ đường quen đi đến trước một cánh cửa. Màu đỏ thâm phòng đạo môn bên trên viết 72, Trần Diệp buông xuống dẫn theo dưa hấu, tay phải khoác lên chốt cửa bên trên. Do dự một chút, hắn đè xuống chốt cửa, kéo cửa ra. Lốp buốt. Vừa mở cửa, trong môn liền chuyển ra dầu bạo hương thanh âm. Nồng đậm đồ ăn mùi thơm từ phòng bếp bay ra. Trần Diệp nhấc lên đồ vật, nhanh chân đi vào trong môn. Nghe được tiếng mở cửa, trong phòng bếp ngay tại bận rộn một đôi vợ chồng trung niên, ngơ ngác một chút. Một người có mái tóc có chút hoa râm, thân thể cứng rắn trung niên nam nhân thả tay xuống bên trong cái nồi, từ phòng bếp nô đầu ra. Nhìn thấy Trần Diệp, trung niên nam nhân trên mặt hiện hiện ý cười, "Trở về." Nhìn thấy trung niên nam nhân, Trần Diệp hốc mắt từng đỏ, thanh âm hơi có vẻ khàn giọng hô, "Cha, nhỏ Diệp trở về nha." Ngay tại hướng trong nồi hạ món ăn, trung niên nữ nhân buông xuống đồ ăn buồn, hai mắt sáng lên từ phòng bếp chạy đến. "Mẹ." Trần Diệp nhìn thấy trung niên nữ nhân, mũi mỏi nhừ, hốc mắt từng đỏ. Trần Mỗ bước nhanh đi đến Trần Diệp trước mặt, duỗi ra có chút thô ráp hai tay, sờ lên Trần Diệp mặt. "Để mẹ nhìn xem, gầy không có." Trần Mỗ ân cần nhìn xem Trần Diệp, đưa tay sờ sờ cái này, đưa tay sờ sờ kia. Cuối cùng, nàng rất là đau lòng thở dài, "Ai, mặt đều gầy nhọn." Nghe được câu này thường nói, Trần Diệp vươn ra hai tay ôm lấy mẫu thân. Hắn nhắm mắt lại, "Mẹ, thật xin lỗi." Trần Mẫu một bên ôm Trần Diệp, một bên cười nói, "Đều bao lớn người, còn tìm mụ mụ ông đâu? Cái này có cái gì thật xin lỗi, thực tập nha, chịu khổ là bình thường." Trần phụ mặc trên người tạp dề, tại phòng bếp cây đốt giảm, cũng từ phòng bếp đi tới. Hắn chú ý tới Trần Diệp trong tay dẫn theo rau quả, trứng gà, thịt, khẽ cau mày nói, "Trở về liền trở lại, mua nhiều đồ như vậy làm gì? Mua nhiều đồ như vậy, lại ăn không được." Nghe phụ thân quả trách, Trần Diệp nội tâm động dung. Phụ thân là một cái tính toán tỉ mỉ người, mười phần thiết thực. Trần Mẫu ôm so với mình đều cao hơn một cái đầu Trần Diệp, hơi có bất mãn quay đầu lại nói, "Hai tử thật vất vả trở về một chuyến, nhiều mua chút thế nào? Hai tử trở về cho ngươi để điểm đồ vật, kính kính hiếu tâm." Trần phụ nhấc lên rau quả, trứng gà, thịt, lắc đầu nói, "Cái kia điểm thực tập tiền lương, mua xong những này, còn có thể thừa nhiều ít. Bạn gái cũng không tìm một cái, ta vẫn chờ hắn cho ta lão Trần gia nối dõi tông đường đâu. Hiện tại cái nào tiểu cô nương không thực tế, ngươi không có tiền, cho đối tượng thời điểm không bỏ được dùng tiền, ai cùng ngươi à? Có tiền này không bằng tích lũy, tiền phải dùng tại trên lưới lao." Trần Mẫu ngẩng đầu phản bác, "Ta nhi tử đẹp trai như vậy, về sau nhất định có thể tìm một cái không thực tế. Lại nói, nhiều như vậy nữ hải, tốt cũng không ít, ngươi không thể một gậy đều cho đánh chết." "Vâng vâng vâng, nói không lại ngươi." Trần phụ cười khoát tay áo, "Không tranh cãi nữa." Hắn dẫn theo Trần Diệp mua về đồ vật, tiến vào phòng bếp. Trần phụ đem đồ vật phóng tới phòng bếp trên bàn, nhìn thoáng qua mua được rau quả, nhịn không được thở dài, "Nhi tử ta trưởng thành, mua đều là hai ta cùng mưa nhỏ thích ăn." Trần Mẫu ôm Trần Diệp, nghe nói như thế, cười nói ra, "Đừng để ý tới cha ngươi, đã nhiều năm như vậy, hắn ngươi còn không biết à?" Liên ngoài miệng không tha người. Trần Diệp nhắm mắt lại, cái mũi mỏi nhừ. Thân thể của hắn run rẩy, cảm thụ được mẫu thân ấm áp ôm ấp, trong lòng tình cảm phức tạp tới cực điểm. Đột nhiên, "Bành!" Một đạo nhanh chóng, đại lực tiếng mở cửa vang lên. "Họ Trần, ngươi trở về vậy mà không tới trước nhìn người đáng yêu muội muội." Một đạo thân ảnh tiểu tiểu từ trong phòng xông ra, nàng một đầu vọt tới bên người Trần Diệp, giơ lên nắm tay nhỏ, một quyền đánh vào Trần Diệp trên lưng. Nghe được thanh âm quen thuộc, Trần Diệp mở hai mắt ra, ánh mắt phức tạp khó tả. "Muội muội, đã lâu không gặp." Chương 226, trải qua một lần chương 226, trải qua một lần Trần Diệp bung ra Trần Mẫu, quay đầu một thanh ôm lấy so với mình thấp một nửa đầu muội muội. "Ai? Họ Trần, ngươi làm gì? Nam nữ thụ thụ bất thân." Trần Tây Qua bị Trần Diệp ôm thật chặt, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, trong mắt lóe lên một vòng bối rối, tay nhỏ không ngừng đập. Trần Diệp ôm thật chặt lấy muội muội, vuốt ve rất dùng sức. Qua mấy giây, Trần Tây Qua kêu lên, "Lão ca, nhanh buông ra ta, ta muốn bị ngươi giết chết." Trần Diệp nghe nói như thế, nhịn không được cười ra tiếng. Hắn buông lòng ra muội muội. "Khụ khụ." Trần Tây Qua làm bộ hò khan hai tiếng. "Lê Tượng, kém chút tìm chết ta. Ngươi nếu là không bồi ta một cái trái dưa hấu, ta mãi mãi cũng sẽ không nguyên." Trần Tây Qua nói còn chưa dứt lời, Trần Diệp đem cô ý đặt ở sau lưng dưa hấu xách ra. "Hắc, vẫn là lão ca tốt nhất rồi." Giữ lại đầu dưa hấu, nữ hải lập tức vui vẻ ra mặt. Nàng dẫn theo dưa hấu, thẳng đến phòng bếp, "Ta đến cắt dưa hấu." Trong phòng bếp vang lên Trần phụ mang theo bất mãn tiếng la, "Đợi chút nữa sắp ăn cơm rồi, còn ăn cái gì dưa hấu? Cả của ngươi cũng vậy." Trần Tây Qua kêu lên, "Không muốn không muốn, ta liền muốn ăn dưa hấu." "Mẹ, cha ta không cho ta ăn dưa hấu." Nữ hải khóc lóc kể lể. Trần phụ nghe nói như thế, lập tức cầm nàng không có chiêu. "Ăn ăn ăn, lão ta không còn được, tiểu nhân ta cũng không thể trêu bảo. Ha ha, lão ba tốt nhất rồi." Trong phòng bếp vang lên nữ hải vui vẻ tiếng cười. Trần Mẫu sờ lên Trần Diệp đầu, nói ra, "Ngươi vừa trở về, ngồi trước một hồi, đồ ăn còn chưa làm tốt." "Không có việc gì, ta đến giúp hỗ trợ." Trần Diệp hít mũi một cái, đi vào phòng bếp. "Cuối cùng một món ăn, ăn cơm đi." Mặc trên người tạp dề Trần phụ bưng một đạo sườn xào chua ngọt, bước nhanh đi ra. Hắn đem đồ ăn bỏ lên trên bàn, một cái bàn tròn bày tràn đầy. Sườn xào chua ngọt, rau xào thịt, việc nhà đậu hũ, một đầu canh chua cá, làm nồi tôm. Nồng đậm đồ ăn mùi thơm từ trên bàn bay ra. Trần Diệp một nhà bốn miệng vây quanh bàn tròn ngồi thành một vòng. Trần Tây Qua không đội mà ăn cơm, miệng bên trong nhai lấy cắt thành khối nhỏ gắn đường trắng dưa hấu. "Cha, mẹ, tiểu vũ, trung thu khoái hoạt." Trần Diệp cầm lấy rượu trên bàn, cho Trần phụ rót một chén. Hắn lại cầm lấy đồ uống cho mẫu thân, muội muội đổ vào trong chén. "Lão ca, trung thu khoái hoạt, cha mẹ trung thu khoái hoạt." Trần Tây Qua cười hết mắt, vui vẻ hô. Trần phụ, Trần Mẫu hai người cũng cười ứng thanh, "Trung thu khoái hoạt." Người một nhà đụng ly một cái. Trần phụ vui vẻ nhấp miệng rượu, kẹp lên hai khối xương sườn, một khối đặt ở Trần Diệp trong chén, một khối đặt ở Trần Tây Qua trong chén. Trần Diệp nếm thử một miếng xương sườn, đôi mắt từng đỏ. Mùi vị quen thuộc. Hắn trầm mặc không nói, an tĩnh ngăn xương sườn. Đợi khối này xương sườn ăn xong, Trần Diệp ngẩng đầu, với người nhà nói ra, "Cha mẹ, ngày mai ta muốn mang Tiểu Vũ đi bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe." "A?" An đến miệng đầy chảy mỡ Trần Tây Qua cả người đều ngây ngẩn cả người. "Em đẹp vì sao muốn kiểm tra sức khỏe?" Trần phụ cùng Trần Mẫu liếc nhau, cũng có chút không hiểu. Bọn hắn vừa định mở miệng nói cái gì, nhưng hai người quay đầu nhìn thấy Trần Diệp một mặt nghiêm túc, ánh mắt thâm thúy, cả người toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ thượng vị giả uy nghiêm khí thế, cho người cảm giác tựa như là đứng tại quyền lực đỉnh phong, trưởng khống vô số người sinh tử đế vương. Trần phụ, Trần Mẫu chẳng biết tại sao đột nhiên cảm giác được trước mắt Trần Diệp đã có chút quen thuộc, lại có chút lạ lẫm. Gặm xương sườn Trần Tây Qua cũng nhìn thoáng qua Trần Diệp. Nàng bị Trần Diệp khí thế trên người giật nảy mình, bên miệng xương sườn đều rớt xuống trong chén. Không biết vì cái gì, nàng cảm giác Trần Diệp tốt có khí thế, rất đẹp trai. Gặp Trần Diệp ánh mắt kiên định, Trần Phụ mở miệng nói, đi thôi, kiểm tra sức khỏe một chút cũng tốt. Tiên Liên từ Tiểu Vũ tiền mừng tuổi bên trong ra.
A,
Trần Tây qua ngậu.
Không phải,
anh của ta nói muốn dẫn ta đi kiểm tra sức khỏe, vì sao là ta xuất tiền? Trần Phụ xem xét nữ nhi của mình một chút, kẹp một ngụm rau cần vừa nhai bên cạnh nói ra, ca của ngươi thực tập kỳ một tháng mới 1.500 khối tiền. Hắn muốn hay không cùng đồng sự xã giao, muốn hay không đàm bạn gái. Kiểm tra sức khỏe một lần, hơn 100 khối tiền.
Cái gì?
Trần Tây qua ha to mồm, cả kinh nói, phải tốn ta mấy trăm khối.
T.
Trần Tây qua che ngực của mình, một mặt thống khổ nói, các ngươi vẫn là giết ta đi.
Hảo tâm đau nhức.
Trần Phụ, Trần Mẫu thấy thế nhao nhao nở nụ cười.
Tốt, đừng đau lòng.
Trần Diệp cười nói, ngươi kiểm tra người tiền, ta ra. Trên người hắn khí thế quét sạch sành sanh, ánh mắt lần nữa trở nên nhu hòa, khóe miệng cũng nhiều xóa tiêu dung.
Vẫn là anh ta tốt.
Trần Tây qua biểu lộ biến đổi, cười tủm tỉm nói, ca, bạn học ta có người tỷ tỷ, tướng mạo không tệ, ngực lớn mông lớn, làn da còn trắng chỉ toàn, xem xét liền rất vui.
Ta giúp ngươi đem phương thức liên lạc muốn đi qua.
Trần Diệp có chút dở khóc dở cười, hắn bấm tay gậy một cái muội muội cái chán, ăn cơm của ngươi đi đi.
Chuyện gì ngươi cũng mù quan tâm.
Ai u,
đau quá.
Này làm sao có thể để mù quan tâm, đây chính là ta lão Trần gia hạng nhất đại sự.
Ngày thứ hai,
bệnh viện huyện. Trần Diệp từ tự phục vụ lấy phiến cơ bên trong xuất ra đập tốt phiến tử. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm phiến tử phổi bên trên bóng ma. Trần Mẫu cùng Trần Tây qua đứng tại Trần Diệp bên cạnh. Trần Phụ Tết Trung Thu chỉ có một ngày nghỉ, hôm nay lại trở về đi làm. Hai người đồng loạt nhìn về phía Trần Diệp trong tay phiến tử cùng CT báo cáo.
Phổi có bóng ma.
Trần Mẫu một mặt lo lắng chỉ vào trên báo cáo nói rõ.
Không có việc gì, đi hỏi một chút bác sĩ.
Trần Diệp rất là tỉnh táo quay đầu hướng mẫu thân cùng muội muội cười nói.
Thấy mình thật xảy ra điều gì ma bệnh.
Trần Tây qua dọa đến khuôn mặt nhỏ tái nhợt, vội vàng ôm lấy mình, thật xấu gì, ta sẽ không mắc bệnh ung thư à?
Chớ nói lung tung.
Tiểu hài tử ra ra.
Trần Mâu nhíu mày phê bình nói.
Trần Diệp có chút hé miệng, cầm lấy tốt phiến tử cùng báo cáo, thẳng đến phòng.
Đi đến phòng trước, Trần Diệp đẩy cửa ra.
Hắn cầm phiến tử, báo cáo đi đến bác sĩ trước bàn.
Trần Mâu, Trần Tây qua cũng đi theo đi bảo.
Bác sĩ ra hiệu ba người chờ một lát, trước cho trong phòng bệnh nhân mở đối ứng kiểm tra hạng mục.
Làm xong những này, bác sĩ mới từ trong tay Trần Diệp tiếp nhận đập tốt CT báo cáo cùng phiến tử.
Bác sĩ nhìn thoáng qua CT báo cáo,
hắn khẽ cau mày nói, dựa theo nàng cái tuổi này, không nên đến cái này.
Bất quá cũng nói không chính xác.
Ta cho các ngươi mở rút máu tờ danh sách, lại đi làm ít quang, hiện tại bóng ma diện tích không lớn, nếu là đỡ lành, sớm một chút cắt.
Nghe xong là khối u, Trần Mẫu cùng Trần Tây qua tất cả đều mộng.
Trần Diệp đã sớm biết muội muội bệnh.
Hắn từ bác sĩ trong tay tiếp nhận mở tốt tờ danh sách, dùng di động thanh toán.
Không đợi muội muội từ mình nhiễm bệnh trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần,
Trần Diệp đã lôi kéo nàng hết khóa thất,
bận rộn cho tới trưa.
Buổi chiều tiếp vào máu kiểm báo cáo. Báo cáo kết quả nói là khối u Trần Mẫu tại chỗ liền khóc, cho Trần Phụ gọi điện thoại.
Trần Diệp tỉnh táo hẹn trước cho Trần Tây qua hết thứ ba giải phẫu.
Trần Tây qua khuôn mặt nhỏ tái nhợt nhìn xem Trần Diệp, mắt thấy hắn bận bịu đến bận bịu đi, đem mọi chuyện đều an bài tốt.
Bộ kia chấn định bộ dáng,
tựa như là trải qua một lần.
Trần Tây qua có chút nắm chặt nắm đấm, há to miệng, nghĩ hô Trần Diệp,
nhưng nàng không có hô lên thanh âm,
chỉ là nhìn về phía Trần Diệp trong ánh mắt nhiều tia biến hóa.
Ánh mắt có chút
hãy nấy.
Chương 227, ca.
Chương 227, ca.
Trạng vào tối.
Trần Diệp người một nhà quanh bàn mà ngồi.
Trên bàn bày biện hôm qua không ăn xong cơm thừa đồ ăn thừa.
Còn tốt hôm nay đi bệnh viện làm kiểm tra, không sau đó mặt nếu là nghiêm trọng.
Trần Mẫu thanh âm bên trong mang theo một vòng giọng nhẹ nào, ôm Trần Tây qua, đối Trần Phụ nói.
Trần Phụ nghe xong tiền căn hậu quả, nguyên bản treo lên tâm, nối lòng.
Không có việc gì liền tốt.
Được rồi, đừng khóc, tiểu Vũ phúc đại mệnh lớn, nào có dễ dàng như vậy xảy ra chuyện.
Trần Phụ gặp Trần Mẫu khóc sức mướt không ngừng, nhịn không được sụ mặt khiển trách.
Trần Tây qua từ trên bàn rút trong giấy rút ra một trang giấy, cho mẫu thân trả nhẹ nước mắt.
Tiểu Vũ, ngươi tranh thủ thời gian hảo hảo cảm ơn ngươi ca ca, nếu không phải ca của ngươi nói cho ngươi đi kiểm tra sức khỏe.
Trần Mẫu con mắt đỏ bừng, thanh âm bên trong mang theo tiếng khóc nức nở.
Nàng nói chuyện nói đến một nửa liền nói không nổi nữa.
Lão ca, cảm ơn ngươi.
Trần Tây qua ngẩng đầu nhìn về phía bưng bát cơm, miệng lớn cơm khô Trần Diệp.
Trần Diệp nuốt xuống trong miệng cơm canh, nên tiếp muội muội cảm kích bên trong mang theo ấy nấy ánh mắt.
Đều là người một nhà, cảm ơn cái gì?
Trần Diệp an phụ mẫu nấu cơm, hốc mắt hơi đỏ lên, mơ hồ không do nói.
Trần Tây qua không nói chuyện,
nàng chỉ là cúi đầu xuống. Từ trong mâm kẹp lên một khối xương sườn, phóng tới Trần Diệp trong chén.
Trần Diệp không nói, chỉ là một vị ăn cơm.
Hắn phong quyển tàn vân, rất nhanh liền đem thức ăn trên bàn ăn một nửa.
Trần Phụ gặp, nhịn không được cười nói, ăn chậm một chút, cái này lại không ai dành với ngươi.
Ngày mai để Tiểu Vũ bỏ tiền, chúng ta hạ cái tiệm ăn.
Trần Diệp đem miệng bên trong cơm nhấm nuốt xuống, đánh gãy phụ thân lời nói.
Cha, mẹ, Tiểu Vũ, ta đợi chút nữa muốn đi.
Trần Diệp tiếng nói hơi có chút khàn giọng, trong giọng nói lộ ra một vòng ẩn tàng rất sâu thống khổ.
Đợi chút nữa muốn đi a?
Trần Mẫu kinh ngạc. Có chút không biết làm sao, ngươi cái kia thực tập ban giả ngắn như vậy sao?
Nếu không buổi sáng ngày mai lại đi thôi, buổi sáng ngày mai ta để ngươi cha đi đưa ngươi.
Trần Mẫu con mắt thường đỏ, có chút không bỏ được.
Trần Diệp không nói chuyện.
Đi thôi, về sớm một chút đi làm.
Hiện tại tuổi trẻ, chính là ngươi dốc sức làm thời điểm.
Trần Phụ buông xuống bát búa, khẽ thở dài, hiện tại lúc này, không thể so với chúng ta năm đó, người trẻ tuổi nếu là không có điểm bất đồng, thật đúng là không nhất định có thể xông ra một phen sự nghiệp tới. Nam Hải Tử vừa muốn đi ra sông, ra ngoài thử, ngươi đừng ngại mình bây giờ thực tập tiền lương ít, đây đều là kinh nghiệm, ngươi bây giờ là tại học tập giai đoạn. Học xong, có kinh nghiệm, về sau mới có thể kiếm nhiều tiền. Trần Phụ nói liên miên lại nhảy nói, thiếu tiền liền cùng trong nhà nói, nghèo nhà giàu đường, xã hội bây giờ hiện thực vô cùng. Tặng lễ, ân tình vắng lai, đồng dạng đều không thể thiếu. Đúng rồi, còn có trọng yếu nhất một điểm. Trần Phụ hơi dừng một chút, ngữ khí nghiêm túc mấy phần. Trần Diệp bước mắt, một bên Trần Tây Qua cùng hắn liếc nhau. Hai người trăm miệng một lời nói ra nửa câu sau, làm người nhất định phải khôn khéo, không thể làm chuyện điên rồ. Nói xong, Trần Diệp cùng muội muội đồng loạt nở nụ cười. Trần Phụ cũng cười cười, dùng đũa chỉ điểm hai người, cười cái gì chờ các ngươi tiến vào xã hội, liền biết đây là lời lẽ chí lý. Không liên hệ gì tới ngươi sự tình, việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao. Dạng này mới có thể không ăn thiệt thòi. Cơ tối tại Trần Phụ nói rông dài bên trong kết thúc. Trần Diệp bưng lên bát đũa, đi đến phòng bếp, thay cha mẫu rửa chén. Từ từ, hướng trong nồi chen lấn hai giọt bột rửa linh. Vặn ra vòi nước nóng, ấm áp nước từ cái ống bên trong chảy xuống, chảy đến trong nồi, kích thích từng đoàn màu trắng nhỏ bé bờ biển. Ngay tại Trần Diệp cầm lấy rửa chén vải, chuẩn bị rửa chén thời điểm, trong phòng bếp chui vào một đạo thân ảnh tiểu tiểu. Lão ca. Trần Tây Qua tiến vào phòng bếp, đứng tại Trần Diệp bên cạnh. Ừm. Trần Diệp có chút ghé mắt, liếc nhìn muội muội, thế nào? Trần Tây Qua nghiêng cái đầu nhỏ, nhìn kỹ Trần Diệp hai mắt. Lão ca, ta phát hiện ngươi trở nên đẹp trai, trở nên già dặn. Nhất là hôm qua trên bàn cơm, ngươi nói để cho ta kiểm tra người thời điểm, khí thế trên người cũng thay đổi, trở nên tốt có hình, quá đẹp rồi. Trần Tây Qua con mắt lóe sáng tinh tinh nói, nhìn về phía Trần Diệp ánh mắt tràn đầy sùng bái. Trần Diệp mỉm cười, ngươi nếu là nhàn rỗi không chuyện gì, có thể cùng ta cùng một chỗ rửa chén. A, ta không muốn. Trần Tây Qua trong mắt sùng bái lập tức biến mất. Dù là Trần Diệp để nàng rửa chén, nàng không hề rời đi, mà là tựa ở phòng bếp tủ bắt bên trên, chăm chú nhìn chằm chằm Trần Diệp nhìn. Phát giác được mọi ánh mắt, Trần Diệp rửa chén động tác có chút dừng lại, tiếng nói có chút khàn giọng, trên mặt ta có mấy thứ bẩn tiểu sao? Trần Tây Qua lắc đầu. Nàng đôi mắt đột nhiên trở nên có chút phức tạp, há to miệng, muốn hỏi cái gì, nhưng lại không dám hỏi. Trần Diệp phát giác được mọi dị trạng, cho là nàng là đang lo lắng cuối tuần giải phẫu. Giải phẫu sự tình ngươi không cần lo lắng. Hiện tại vẫn là một cái tiểu nhân nhỡ lành, cắt liền không sao. Trần Diệp một bên rửa chén một bên ăn ủi. Chờ ngươi làm xong giải phẫu, đi học cho giỏi, về sau thi một cái đại học tốt. Ca của ngươi ta thành tích từ nhỏ đều không tốt, không thể thi một cái đại học tốt cho ba mẹ ta tăng thể diện. Ngươi cần phải hào hào thi. Chờ ngươi thi lên đại học, ca mua cho ngươi một cái tốt một chút máy tính. Đúng rồi, nếu là đại học có người muốn đuổi theo ngươi, ngươi có thể đồng ý, đi nếm thử thanh xuân lúc yêu đương. Nhưng là, có một chút phải nhớ kỹ, tuyệt đối không nên phát sinh trước hôn nhân hành vi tình dục. Ca của ngươi ta chính là sinh viên, biết đại học nam sinh trong đầu nghĩ đều là cái gì. Nhiều khi, bọn hắn coi trọng ngươi bên ngoài, tại dục vọng điều khiển, muốn cùng ngươi phát sinh thứ gì. Bọn hắn có lẽ chính mình cũng không rõ ràng, đây là dục vọng vẫn là chân chính yêu. Đem chân quý đổ bật cho sai lầm người, về sau ngươi gặp được chính xác người, trong lòng ngươi sẽ rất áy náy. Chờ ngươi lên đại học, phương diện này mình phán đoán, ngươi từ nhỏ đã thông minh, EQ cao, yêu đương thời điểm bình tĩnh một chút, đừng thành yêu đương não. Bình thường cho thêm cha mẹ đánh một chút điện thoại, ngươi cùng ta đều không ở nhà, cha mẹ vẫn là rất cô đơn. Trần Diệp một bên rửa chén, vừa hướng muội muội nói liên miên lại nhải nói không ngừng. Hắn đôi mắt buông xuống, tiếng nói khàn giọng, trong giọng nói tràn đầy tiếc nuối. Trần Tây Qua lặng lặng nghe. Chậm rãi, hốc mắt của nàng đỏ lên, con mắt dần dần ướt át. Đúng rồi, đại học ghi danh, lão ca cho ngươi điểm đề nghị, đi Bắc Kinh, Thượng Hải loại này thành phố lớn trường trung học, ngươi có thể tăng trưởng kiến thức nhưng so sánh phổ thông thành thị cấp 1 nhiều hơn nhiều. Loại kia không khí. Trần Diệp còn tại liễu lo không ngừng. Trần Tây Qua bỗng nhiên tiến lên ôm lấy Trần Diệp. Nàng mũi mỏi nhừ, run giọng nói, "Ca, ngươi đi lần này sẽ còn trở về sao?" Nghe được câu này, Trần Diệp trong lòng có chút nhói nhói. Hắn dừng lại rửa chén động tác, thân thể run rẩy. "Thật lâu." Trần Diệp lắc đầu, thanh âm trầm thấp, "Còn có rất nhiều người đang chờ ta." Nghe được câu này, Trần Tây Qua ôm Trần Diệp, ôm chặt hơn nữa. "Tiểu Vũ, thật xin lỗi. Nếu như ta lúc ấy có thể sớm một chút cho ngươi đi bệnh viện kiểm tra." Trần Diệp nắm chặt song quyền, hốc mắt đỏ bừng, thanh âm khàn giọng. Hắn cảm xúc hơi không khống chế được. Trần Vũ không nói gì, nàng chỉ là dùng tay phải vỗ nhẹ nhẹ lấy Trần Diệp lưng, an ủi Trần Diệp. Trần Vũ trong mắt chảy ra nước mắt, trong lòng tràn đầy áy náy, "Ca." Chương 228, không có tiếc nuối, không có nếu như chương 228, không có tiếc nuối, không có nếu như ca. "Đây không phải là lỗi của ngươi." Trần Vũ ôm Trần Diệp, khóc thút thít nói, "Ngươi không nên tự trách." Trần Diệp nghe muội muội an ủi, trong lòng nói nhói, "Ca, ngươi nên đi ra ngoài nên đón cuộc sống mới của ngươi." Trần Vũ nghẹn ngào nói, "Ngươi nhớ kỹ tìm cho ta cái tẩu tử, đừng nín chết. Chúng ta Trần gia liền dựa vào ngươi nối dõi tông đường." Trần Diệp nghe Trần Vũ, trong mắt nước mắt lan xuống, khoe miệng của hắn chậm rãi câu lên, lộ ra một cái khô cằn cười. "Được, ca, nghe ngươi." Trần Vũ nghẹn ngào, nhẹ gật đầu. Nàng ôm Trần Diệp, nhỏ giọng thút thít. "Thật lâu." Trần Vũ ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mơ hồ, thanh âm có chút khàn giọng, "Ca, ngươi, ngươi có nàng dâu, nhưng chớ đem ta quên." Trần Diệp đưa tay sờ sờ đầu của muội muội, "Được, ca, nghe ngươi." "Ừ mừng." Trần Vũ nín khóc mỉm cười, dùng sức nhẹ gật đầu. Nàng xoay người, dùng ống tay áo lau đi trong mắt nước mắt, cầm lấy rửa chén vải, bắt đầu cùng Trần Diệp cùng nhau rửa chén. Hai người đều không nói gì thêm, chỉ có trong phòng bếp tiếng nước chảy cùng rửa chén âm thanh. Một khắc đồng hồ sau, trong phòng bếp bát toàn bộ soát sạch sẽ. Trần Diệp dùng khăn mặt lau xong mình tay. Trần Vũ ngẩng đầu, nhìn xem trở nên đẹp trai, trở nên giả dạng Trần Diệp.
"Ca, ta đưa tiễn ngươi."
"Được." Trần Diệp gật đầu cười. "Chờ ta đi thay quần áo khác." "Nhất định phải chờ ta." Trần Vũ xông ra phòng bếp, bước nhanh chạy về gian phòng của mình, thay quần áo khác. Trần Diệp cho phụ mẫu sau cùng ôm, đi tới cửa trước, thay đổi giày chờ đợi Trần Vũ. Chỉ chốc lát, Trần Vũ đổi một thân màu trắng ngắn tay, bảy phần quần jean, lộ ra tuyết trắng cổ chân cùng bắp chân. Nàng hấp tấp chạy đến Trần Diệp trước mặt, trên trán buông bức tóc cắt ngang trán như sóng lớn đung đưa trái phải. Trần Vũ kéo lại Trần Diệp cánh tay, quay đầu đối Trần Phụ, Trần Mẫu nói: "Cha mẹ, ta đi đưa Tiết ca. Trên đường chậm một chút, chú ý an toàn."
"Biết."
Trần Vũ lôi kéo Trần Diệp ra khỏi nhà. Hai người ngồi lên thang máy, đi vào Kim Cảnh Dương chỉ riêng cư xá bên ngoài. Trần Diệp vừa ra cư xá, liền thấy cư xá đối diện trên đường trên ghế dài, ngồi một người mặc quần áo màu xanh, cổ kính nữ tử. Chính là Lục Hàn An. Lục Hàn An trên mặt mang theo mạng che mặt, che lại mình tinh xảo khuôn mặt. Nàng ánh mắt quái dị nhìn xem Trần Diệp. Phản phất Trần Diệp chuyện làm, nàng đều không thể nào hiểu được, nhìn Trần Diệp tựa như là đang nhìn người ngoài hành tinh. Đi đến cư xá trước bên đường, Trần Diệp dừng bước lại, quay người đối muội muội nói ra: "Trở về đi." Trần Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt nhu hòa nhìn xem Trần Diệp.
"Ca,
lần sau đừng trở về, ngươi không nên vây ở chỗ này."
"Tốt, ca đáp ứng ngươi."
Trần Diệp mũi bị chua, nhai răng giả ra một cái cười to. "Xấu hổ chết rồi." Trần Vũ đi cả nhắc, đưa thay sờ sờ Trần Diệp đầu.
"Đi."
Nàng bá khí nói. Nói xong câu đó, Trần Vũ quay người, bộ pháp kiên định hướng trong khu cư xá đi đến. Trần Diệp cũng xoay người, nhìn Lục Hàn An, chậm rãi hướng nàng đi đến. Trên đường đi, Trần Vũ không quay đầu lại. Trần Diệp cũng không quay đầu lại. Trần Diệp đi đến Lục Hàn An trước mặt, ngồi tại nàng cái ghế bên cạnh bên trên. "Ngươi đến tụt cùng là ai?" Lục Hàn An ánh mắt phức tạp nhìn qua phố dài. Trên đường người đi đường mặc nàng không thể nào hiểu được kỳ trang dị phục, sẽ chạy sắt vào bọc, có thể thiên lý truyền âm, hiện ra hình tượng cái hộp bông. Đây hết thảy đều đang trùng kích lấy Lục Hàn An nhận biết. Nguyên bản, Lục Hàn An rất hiếu kỳ đại vũ giang hồ này võ đệ nhất nhân, Ngọc Diệp đường chủ nhân, có đế quân chi danh Trần Diệp, tâm ma sẽ là cái gì? Kết quả, nàng một theo Trần Diệp tiến vào tâm ma huyễn cảnh, cả người đều động. Lục Hàn An đầu tiên là chấn kinh, nghi hoặc, đằng sau biến thành nồng đậm hiếu kỳ. Nơi này, đến tột cùng là địa phương nào? Trần Diệp nghe Lục Hàn An nghi hoặc, trong mắt tràn ngập tình cảm hướng nàng giới thiệu, đây là quê hương của ta. Ta không phải đại vũ người. Chuẩn xác tới nói, ta không phải là các ngươi thế giới kia người. Ta không biết vì cái gì mình sẽ đến các ngươi nơi này. Ta chỉ biết mình trở về không được. Trần Diệp trong giọng nói mặc dù tràn đầy tiếc nuối, nhưng hắn trên mặt lại lộ ra một vòng thoải mái cười. Nhân sinh không phải liền là dạng này, luôn luôn tràn đầy tiếc nuối. Những này tiếc nuối tạo thành mỗi người độc nhất vô nhị nhân sinh kinh lịch. Lục Hàn An lặng lặng nghe. Nàng đỗng nhiên đưa tay, chỉ vào trên xe chạy sắt vỏ bọc hỏi, "Đó là cái gì?"
"Kia là ô tô, sắc ngoài là sắt thép làm.
Thứ này nhưng so sánh xe ngựa nhanh hơn." Trong mắt Trần Diệp mang ánh sáng, kiên nhẫn cho Lục Hàn An giải thích. Hắn nói chuyện lúc trong giọng nói mang theo một vòng kiêu ngạo. "Kia là hắn thân là Lam Tinh nhân kiêu ngạo. Có thể cùng thân người Lâm Kỳ cảnh chia sẻ, Trần Diệp vẫn rất cao hứng."
"Kia,
cái kia đâu?" Lục Hàn An chỉ một chút trên đường người qua đường trong tay điện thoại.
"Kia là điện thoại."
"Cái kia đâu?"
"Kem ly, là một loại đồ ăn."
"Cái kia,
cân bằng xe."
Lục Hàn An từng cái vươn ngón tay, hỏi thăm Trần Diệp. Trần Diệp kiên nhẫn đáp trả. Không biết qua bao lâu, Lục Hàn An cuối cùng đem nàng mắt chỗ cùng, nhìn thấy đồ vật đều hỏi một mấy lần. Biết được đáp án về sau, nàng nhịn không được than nhẹ một tiếng, "Quê hương của ngươi, thật sự là một cái nơi rất tốt. Thái bình tịnh thế, không có võ giả, không có chiến loạn, không có chính đạo, không có ma đạo." Trần Diệp cười lên, nhìn về phía chung quanh hết thảy trong ánh mắt mang theo nồng đậm tưởng niệm, "Đúng vậy à." Lục Hàn An nói xong, quay đầu nhìn về phía Trần Diệp. "Đáng tiếc, nơi này cái gì cũng tốt, chính là không có võ đạo thực lực." Một cỗ hơi lạnh sát ý từ trên thân Lục Hàn An phát ra. Trần Diệp lòng có cảm giác, biết Lục Hàn An là dự định độc thủ. Hắn nhẹ gật đầu, "Đúng vậy, nơi này không có võ đạo thực lực. Ngươi hỏi ta lâu như vậy, ta cũng có vấn đề muốn hỏi ngươi."
"Ngươi nói?"
Lục Hàn An bình tĩnh nói, "Nơi này là giấc mơ của ta sao?"
"Phải, cũng không phải, nơi này là cửu u dẫn xuất ngươi nội tâm chấp niệm chỗ sâu nhất."
Lục Hàn An nhìn một phía, nói bổ sung, "Mỗi người viễn cảnh cũng khác nhau, tinh tế trình độ cũng khác biệt. Ngươi viễn cảnh là ta đã thấy tinh tế nhất, người đi trên đường đều có suy nghĩ của mình, ý nghĩ. Ta cũng là lần đầu gặp được loại tình huống này. Bất quá, cái này viễn cảnh cũng là ta gặp qua thực lực thấp nhất."
Lục Hàn An nhìn về phía Trần Diệp, nhìn chằm chằm hắn con mắt, chân thành nói, "Ngươi chính là một người bình thường. Ta muốn giết ngươi, không cần tốn nhiều sức."
Trần Diệp nghe xong, nhẹ gật đầu, "Vậy ta có thể chi phối cái này viễn cảnh sao?"
Tựa như trong ngộng cảnh như thế.
Lục Hàn An phảng phất minh bạch Trần Diệp ý tứ. Nàng có chút thương hại nhìn xem Trần Diệp, "Có thể, bất quá, ngươi không cách nào làm cho mình tại bây giờ có được ngươi bây giờ võ đạo thực lực. Cửu phục khắc khoảng thời gian này ngươi."
Trần Diệp nghe xong nhẹ gật đầu. Hắn nhắm mắt lại, thầm nghĩ một chút.
Sau đó, hắn đưa tay sờ về phía cái hông của mình. Đầu ngón tay chạm đến một kiện băng lãnh, cứng rắn bất thể. Trần Diệp đem nó nắm chặt, rút ra. Hắn đem món đồ kia nhắm ngay Lục Hàn An cái trán.
Lạch cạch.
Trần Diệp mở ra bảo hiểm, đôi mắt trung lưu lộ ra một vòng thương xót. "Nếu như đây hết thảy đều là thật, thì tốt biết bao.
Cảm ơn ngươi."
"Ta không tiếc."
Trần Diệp bóc cỏ.
"Bành."
Máu bắn tung tóe.
Chương 229, lão Nưu kinh điện tử vong hồi ức đèn kéo quân. Chương 229, lão Nưu kinh điện tử vong hồi ức đèn kéo quân bành. Một tiếng súng vang, máu bắn tung tóe. Ngồi tại Trần Diệp bên cạnh thân Lục Hàn An thân thể run lên. Phốc ảnh, nàng ngã về phía sau. Trần Diệp trong tay cầm một thanh đen nhánh, băng lãnh súng ngắn. Trong không khí tung bay một cỗ nhàn nhạt mùi khói thuốc súng. Cảm thụ được trong tay lạnh lẽo cứng rắn cảm nhận, Trần Diệp không khỏi có chút may mắn. Còn tốt hắn tốt nghiệp trung học thời điểm, tốt nghiệp lữ hành đi chính là cùng Hoa Quốc giáp giới Việt Bắc. Nơi đó có súng thật đạn thật thể nghiệm hoạt động, đạn 10 khối tiền một phát. Trần Diệp tiếp xúc qua chân thực súng ống. Không phải lần này, nói không chừng hắn thật đúng là lật xe. Lục Hàn An xâm nhập vào trong tim mình nếu là chết rồi, nói không chừng sẽ thành não tử vong, biến thành người thực vật. Đương nhiên, những này đều Trần Diệp suy đoán. Trần Diệp ánh mắt chuyển qua Lục Hàn An trên thân. Lục Hàn An huyệt thái dương nhiều một cái không khô máu lỗ thủng. Nàng ngơ ngác ngã xuống đất. Trần Diệp cảnh vật chung quanh vặn mèo, vỡ vụn. Nguyên bản hiện đại hóa phố dài biến thành một mảnh trắng xóa không gian. Cái này, đây là cái gì ám khí? Vừa mới kia một cái chớp mắt, Lục Hàn An kỳ thật kịp phản ứng. Bất quá, nàng không cảm thấy có đồ vật gì có thể giết chết chính mình. Một cái thời đại hòa bình, ngay cả võ giả đều không có, cho dù có ám khí, lại có thể mạnh bao nhiêu? Trần Diệp rũ tay xuống bên trong thường, bình thản nói, cái này gọi súng ngắn, là ta thế giới kia vũ khí. Mặc dù chúng ta nơi đó không có võ đạo thực lực, nhưng là có vũ khí nóng, người người đều có thể sử dụng vũ khí nóng. Nghe được Trần Diệp nói như vậy, Lục Hàn An hai mắt thất thần ngắm nhìn bầu trời, khoe miệng nàng câu lên một vòng cười khổ. Nhìn như vậy tới, ngươi thế giới kia cũng không có ta nghĩ tốt đẹp như vậy. Trần Diệp nhẹ gật đầu, đúng thế. Lam Tinh bên trên vài chỗ vẫn còn trong chiến loạn, mỗi ngày đều sẽ chết người. Thế giới không phải hòa bình, mà Trần Diệp lại là may mắn. Hắn sinh ra ở một cái hòa bình quốc gia. Lục Hàn An ngã trên mặt đất, cảm thụ được mình sinh cơ, tinh thần, ý thức dần dần tiêu tán. Nàng lẩm bẩm nói, ngươi thắng. Lục Hàn An ngữ khí có chút cô đơn, cũng có chút bất đắc dĩ. Được làm vua thua làm giặc. Nàng không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Giang hồ vốn là dạng này, cường giả chi phối kẻ yếu. Vừa vào giang hồ, cuối cùng hạ tràng, đơn giản đều là tử vong. Lục Hàn An đã sớm làm xong tử vong chuẩn bị. Nàng đối một ngày này đến cũng không cảm thấy bất ngờ, ngược lại có chút an tâm. Cửu U Khúc Đàn, mặc dù có thể đem người kéo vào tâm ma huyễn cảnh, từ huyễn cảnh bên trong giết người, nhưng là tương đối. Nếu là mình tại đối phương huyễn cảnh bên trong bị giết, cũng sẽ tử vong. Lục Hàn An thở dài một tiếng. Nàng dung đại mộng xuân thu công từ 500 năm trước sống tạm đến nay, lại chỉ so với trước đó sống lâu mấy tháng, làm ra hết thảy đều như là một chuyện cười. Thật sự là thật đáng buồn, đáng tiếc. Hô. Lục Hàn An hít sâu một hơi. Nàng hai tay phát lực, dáng chống đỡ lấy ý thức của mình thể ngồi dậy. Nàng là Lục gia thiếu chủ, năm đó ma đạo đệ nhất nhân, cho dù là chết, cũng không thể nằm chết. Lục Hàn An nhìn về phía Trần Diệp, sắc mặt tái nhợt, huyệt thái dương trôi chảy ra máu tươi đính vào nàng trắng non trên mặt, thấm ướt trên mặt nàng khinh bạc khăn lụa. Ta giống như ngươi, cũng không phải thời đại này người. Lục Hàn An đôi mắt buông xuống, thanh âm khàn khàn nói, ta sinh ra ở 500 năm trước đại hạ triều. Nàng nâng tay phải lên, bấm tay điểm nhẹ. Giữa ngón tay hóa xuất ra đạo đạo kim quang. Những cái kia kim quang tụ lại thành một cuốn sách. Sách bên trên viết năm chữ to, Đại Mộng Xuân Thu Công. Khu khu. Lục Hàn An ho khan mấy tiếng, ngưng tụ ra quyển bí tịch này về sau, sắc mặt của nàng càng thêm tái nhợt. Đây là Đại Mộng Xuân Thu Công, ta dựa vào môn công phu này, rơi vào trạng thái ngủ say, mới lấy sống tạm đến nay. Lục Hàn An nhìn về phía Trần Diệp, sắc mặt trắng bệch nói ra, kỳ thật, nếu không có đế quân chém ra thiên địa công xiềng, thiên linh tiên khí khôi phục, ta sợ rằng sẽ một mực ngủ say, thẳng đến hao hết chứa đựng thiên linh tiên khí, triệt để chết đi. Nghe được Lục Hàn An kiểu nói này, Trần Diệp trên mặt lộ ra một vòng kinh ngạc. 500 năm trước người, lại có người có thể sống đến hiện tại. Cổ võ, lại có như thế thần dị võ học. Cái này, Lục Hàn An lời nói này, phá vỡ Trần Diệp đối cổ võ một chút nhận biết. Khu khu. Lục Hàn An ho nhẹ hai tiếng, hít sâu một hơi nói ra, hôm nay, ta liền đem này công tặng cho đế quân. Nói xong, Lục Hàn An bấm tay điểm nhẹ. Đại Mộng Xuân Thu Công chậm rãi bay tới Trần Diệp trước mặt. Bành. Một tiếng. Kim sát sách bí tịch hóa thành mấy đạo lưu quang, tràn vào Trần Diệp trong đầu. Trong mấy mắt, Trần Diệp trong đầu thêm ra một bộ công pháp ký ức. Cổ võ đỉnh cấp võ học, có một phần là lấy nhân hồn phách làm vật trung gian truyền thừa. Lục Hàn An giải thích nói. Trần Diệp nhắm mắt, kiểm tra một lần Đại Mộng Xuân Thu Công. Hắn mở to mắt, nhìn về phía Lục Hàn An, thản nhiên nói, trên đời không có bữa trưa miễn phí, ngươi đem này công truyền cho ta, là vì cái gì? Lục Hàn An cười nhạt một tiếng, gật đầu nói, xác thực có một việc xin nhờ đế quân. Ta có một cái tiếc nuối. Nếu như đế quân có hứng thú, mong rằng giúp ta tra một nữ nhân. Nữ nhân? Trần Diệp hỏi. Lục Hàn An nhẹ gật đầu. Nàng đôi mắt trung lưu lộ ra nồng đậm vẻ tiếc nuối. Nàng gọi Lý Xuân Hàn. Ta muốn biết nàng tại ta ngủ say về sau, tình cảnh như thế nào. Trần Diệp hơi suy nghĩ một chút, gật đầu nói, ta có thể đáp ứng ngươi. Bất quá, sự tình xa xưa, rất nhiều chuyện đều chôn vùi tại trong dòng chảy lịch sử. Ta không nhất định có thể điều tra ra. Lục Hàn An lắc đầu, khàn khàn nói, bản này chính là người sắp chết khẩn cầu. Dù là đế quân không đáp ứng, ta cũng sẽ không có câu đoán hận nào. Lục Hàn An nói xong nhẹ hít một hơi, đối Trần Diệp cười nhạt nói, huyễn cảnh phải kết thúc. Lục Mỗ còn thiếu Hoài Bắc Lạc ra 6000 lượng. Lục Mỗ đem võ lâm minh bảo khố bảo vật số lượng tặng cho đế quân, còn xin đế quân thay Lục Mỗ trả. Lục Mỗ vô cùng cảm kích. Lục Hàn An câu nói sau cùng rơi xuống. Nàng ngồi xếp bằng trên mặt đất, thân ảnh dần dần trở thành nhạt, cuối cùng nhạt đến hư vô, phản phất chưa từng có xuất hiện qua. Trần Diệp nhìn chăm chú Lục Hàn An biến mất địa phương, trầm mặc không nói. Chương 230, đèn kéo quân, 1, chương 230, đèn kéo quân, 1, phải chết sao? Thân thể càng phát ra suy yếu, sinh cơ, ý thức dần dần tiêu vong. Một cỗ thấu xương băng lãnh cảm giác từ tứ chi hướng thân thể lan tràn, lạnh để cho người ta nhịn không được run, muốn ôm gấp chính mình. Nguyên lai đây chính là cảm giác tử vong. Lục Hàn An xếp bằng ngồi dưới đất, cảm giác thân thể dần dần bất lực, băng lãnh đã bị nàng lãng quên tại não hải xóa xỉnh bên trong, ký ức lại như bọt nước xông ra. Cảnh tượng trước mắt dần dần biến hóa. Trong thoáng chốc, Lục Hàn An phảng phất lại về tới nàng sơ nhập giang hồ thời điểm. Nàng nhớ kỹ tiên là một cái nóng bức buổi chiều, nàng mới từ Lục gia ra 3 ngày. Lục Hàn An giục ngựa lao nhanh, thỏa thích hưởng thụ lấy tự do khí tức. Nàng 3 tuổi luyện võ, luyện hơn 10 năm, rốt cục đem Lục gia khúc đàn âm công luyện tới chân khí cảnh. Bí truyền cửu u khúc đàn càng là nắm giữ một thành thần vận. Lão tổ tông đặc cách nàng nhập giang hồ luyện. Giá. Lục Hàn An thân mang màu xanh váy áo, không có phụ đàn, trên thân cũng không có binh khí. Nàng tự nhận là đại hạ giang hồ, có thể làm bị thương nàng người không nhiều. Chỉ dùng công phu quyền cước cũng đủ để giải quyết hết tất cả thực lực thấp hơn chân khí cảnh địch nhân. Lục Hàn An ngửi ngửi trong không khí hương hoa, nghe nhu hòa phong thanh, tâm tình thư sướng vui vẻ. Dọc theo quan đạo chạy một khoảng cách, đỉnh đầu mặt trời càng phát ra nóng bức. Trên thân xuất mồ hôi nước thấm ướt Lục Hàn An áo lót, cái chán cũng toát ra mồ hôi mịn. Đại thử thời gian phương nam, tất cả đều bao phủ tại khốc nhiệt bên trong. Cưỡi ngựa chạy vội một lát, Lục Hàn An liền không cách nào lại nhẫn mại cái này khốc nhiệt. Nàng ánh mắt đảo qua con đạo, phát hiện phía trước cách đó không xa có một nhà trà bày. Giá. Lục Hàn An hai chân kẹp chặt bụng ngựa, ngựa chạy về phía trà bày. Suy. Đến trà trước sạp, Lục Hàn An tung người xuống ngựa. Tiểu nhị, cho con ngựa uống một chút nước, ăn chút quả khô. Lục Hàn An đứng tại trà trước sạp hét. Vừa dứt lời, nàng liền phát giác được trà bày bên trong dị dạng. Bên trong đứng đấy hai người. Một người thân hình còn xuống, mặc áo xám, trên đầu mang theo che nắng nón lá mũ. Một người khác khuôn mặt tuổi trẻ, ước chừng 20 mấy tuổi, người mặc đại hạ triều bộ khoái phục, tay cầm trường đao. Trà bày bên trong tràn đầy đánh nhau vết tích. Điếm tiểu nhị cùng người hầu trà đã ngã trên mặt đất, không rõ sống chết. Nghe được trà bày bên ngoài động tĩnh, thân hình cong xuống, mặc áo xám người quay đầu nhìn Lục Hàn An một chút. Nhìn thấy Lục Hàn An, người áo xám nón lá mũ phát xuống ra khàn giọng cười quái dị, lão phu thật sự là vận khí tốt, vừa giải quyết Giang Bắc thần bộ lại có một cái chim non đưa tới cửa. Người mặc bộ khoái phục người trẻ tuổi thấy thế, lông mày nhướng lên, trường đao trong tay hoành nắm, điều động chân khí trong cơ thể. Phốc. Một tiếng, hắn vừa mới điều động chân khí, miệng bên trong liền phun ra một ngụm máu đen. Bộ khoái cắn chặt răng, khóe miệng chảy máu. Hắn trực câu câu nhìn chằm chằm người áo xám, cắn răng nói, ngươi thật hèn hạ, vậy mà hạ độc. Hèn hạ? Người áo xám miệng bên trong phát ra khàn giọng gượng cười âm thanh, ngươi đuổi lão phu một đường, lão phu nếu là không cần chút bị ổi thủ đoạn, chỉ sợ lão phu hiện tại đã chết trong tay ngươi. Nhiều lời vô ích, địch bộ khoái, ngươi an tâm đi đi. Độc này vô sắc vô vị, thế nhưng là lão phu từ thần y cốc giá cao cầu tới. Người áo xám một bên nói, nó lá mũ hạ trên mặt một bên hiện hiện đau lòng chi sắc. Địch bộ khoái nắm chặt trường đao trong tay, hít sâu một hơi, quắc, tiểu cô nương, đi mau. Nói xong, hắn nhấc lên chân khí trong đan điền, chịu đựng độc tính, nhào về phía người áo xám. Đao phong gào thét, hắn cũng định liều mạng. Người áo xám biết bộ khoái chúng độc đã xâm nhập vũ tạng, dược thạch khó ý đi, căn bản không cần cùng hắn chiến đấu. Dưới chân hắn khẽ động, hướng trà bày bên ngoài Lục Hàn An chụp tới. Người áo xám xuất thủ cấp tốc như điện, đưa tay chính là 36 đường nhỏ cầm nã pháp. Hắn muốn đem cô gái áo xanh này bắt giữ, xem như đỉnh lô, bổ dưỡng mấy ngày nay bị đuổi giết hao tổn chân khí. Lục Hàn An lặng lặng nhìn trước mắt cái này màn. Đợi người áo xám bổ nhào vào nàng phụ cận lúc, Lục Hàn An đột nhiên ra quyền, một quyền đánh vào người áo xám biết hầu chỗ. Chỉ nghe rắc một tiếng, người áo xám lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn bay ngược ra ngoài. Bành bành bành, hắn thân thể lăn lộn, đụng ngã trà bày bên trong bàn ghế. Giang Bắc thần bộ địch bộ đầu thấy mình truy sát mấy ngày địch thủ, cứ như vậy bị một thiếu nữ một quyền đấm chết. Hắn trừng to mắt có chút không dám tin tưởng. Bất quá, rất nhanh, trong mắt của hắn khó có thể tin biến thành an ủi nghi ngờ. Tốt, 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 ngươi chết tại phía trước ta, không lỗ. Ha 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 ha. Địch họ bộ đầu ngửa mặt lên trời cười to, miệng phun máu đen. Phốc hành một tiếng ngã trên mặt đất, chết rồi. Trà bày trong nháy mắt an tĩnh lại. Lục Hàn An nhìn xem hoàn toàn tĩnh mịch trà bày, nhíu mày, tuổi trẻ gương mặt non nớt bên trên lộ ra một vòng xoắn xuýt. Nàng đến chỉ là muốn uống hớp trà a. Nghĩ tới đây, Lục Hàn An thở dài. Nàng cất bước đi vào trà bày, thẳng đến bếp sau, tự mình động thủ để một bình trà lạnh ra. Tìm một con chén trà, dùng trà lạnh xuyến tẩy hai lần, đem nước trà trong chén rội trên mặt đất. Lục Hàn An rót chén trà lạnh, tự mình miệng lớn uống. Vừa uống hai chén, cốc cốc cốc. Trà bày ngoại chuyện đến một trận tiếng vó ngựa dồn dập. Lục Hàn An ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp năm thất khoái mã vòng quanh buổi mù, nhanh chóng hướng trà bày chạy tới. Suy, một con ngựa cao lớn chạy vội tới trà trước sạp. Trên lưng ngựa ngồi một người mặc áo xanh thành thục nữ tử. Nàng khuôn mặt tinh xảo, khí chất đoan trang, ước chừng chừng 20 tuổi, trên đầu trải lấy chưa xuất giá kiểu tóc. Nữ tử đi theo phía sau 4 đạo nhân ảnh, kia 4 đạo nhân ảnh 2 nam 2 nữ. Nam tử đều lấy trường sam màu trắng, nữ tử thì là một bộ áo xanh. 5 người chạy vội tới phụ cận, nhìn thấy trà bày bên trong thảm án, giật nảy mình. Sư tỷ cẩn thận. Một đạo thanh hát, một dáng dấp làn da ngăm đen, khuôn mặt phổ thông nam tử từ trên lưng ngựa bật lên, dưới chân liền chút mặt đất, bảo hộ ở nữ tử áo xanh trước người. Soạt. Một tiếng, hắn rút kiếm ra khỏi vỏ, khảm bảo thạch trường kiếm đưa ngang trước người, cảnh giác nhìn xem trà bảy bên trong uống trà Lục Hàn An. Nữ tử áo xanh chưa kịp nói chuyện, hậu phương lại nhảy ra một bóng người. Người kia một bộ áo trắng, thân cao thon dài, ngũ quan tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng. Hắn cũng rút ra bên hông phổ thông tinh thiết kiếm, bảo hộ ở nữ tử áo xanh trước người, quát: "Sư tỷ, nhất định là nữ tử này sát hại trà bảy bên trong người, ngươi chớ có động thủ, ta đi giúp ngươi giải quyết nàng." Hai nam tử bảo hộ ở nữ tử áo xanh trước người, một cái làn da ngăm đen, dung mạo phổ thông, bộ kiếm khảm nạm bảo thạch, một cái vóc người thon dài, mày kiếm mắt sáng, ngũ quan tuấn lãng, cầm trong tay phổ thông tinh thiết kiếm. Lục Hàn An lặng lặng nhìn trước mắt cái này màn, đồ đần đều nhìn ra, hai cái này nam nhân đều đối sau lưng sư tỷ có ý tứ. Ngay tại hai nam nhân mắt lom lom nhìn chằm chằm Lục Hàn khi đó, nữ tử áo xanh mở miệng, nàng thanh âm nhu hòa, trong hai con ngươi bộc lộ ôn hòa, nói với Lục Hàn An: "Cô nương, ngươi đừng sợ, chúng ta là chính đạo 18 tông một trong Thanh Khê tông sẽ không tổn thương ngươi. Nơi này là chuyện gì xảy ra?" Nữ tử áo xanh cảm thấy trà bảy bên trong thảm án không giống như là trước mắt tiểu cô nương này có thể làm ra tới. "Sư tỷ, cẩn thận nàng thả ám khí, ngươi chớ có nhìn nàng tuổi trẻ liền bị nàng lừa." Hai nam tử lên tiếng nhắc nhở, giữa lẫn nhau có một loại cạnh tranh cảm giác. Nghe được hai người gọi, nữ tử áo xanh khẽ nhíu mày, có chút không thích. Làm sao là cùng một tông môn dưới, nàng cũng không tiện phát tác, chỉ có thể làm bộ không nghe thấy, nhìn về phía Lục Hàn An. Thanh Khê tông có chút ấn tượng, tựa như là cái tiểu môn phái, trưởng môn cũng bất quá là chân khí cảnh. Lục Hàn An suy nghĩ một chút, gặp nữ tử áo xanh coi như phân rõ phải trái, mở miệng nói: "Khi ta tới cứ như vậy, người áo xám muốn bắt ta đương đỉnh lô, cái kia bộ khoái chúng độc, vì cứu ta, cùng người áo xám đồng quy vu tận." Lục Hàn An che giấu mình biết võ công sự tình, người trong giang hồ nhất định phải lưu thêm cái tâm nhãn. Chương 231, đèn kéo quân 2, chương 231, đèn kéo quân 2. Nữ tử áo xanh ánh mắt đảo qua một mảnh hỗn độn trà bày, cảm thấy tình huống phải cùng Lục Hàn An nói tới xuất nhập không lớn. Nàng nhẹ gật đầu, chắp tay nói: "Cô nương, đất này nguy hiểm, ngươi vẫn là mau chóng rời đi thôi." "Sư tỷ, ta nhìn nàng giống ma đạo yêu nhân, nhà ai nữ tử dám ở một đám trong thi thể lạnh nhạt uống trà?" Tướng mạo thường thường, rất có gia tư nhị sư minh nhắc nhở. "Sư tỷ, cái kia bộ khoái là Giang Bắc thần bộ, hắn gần nhất một mực tại truy sát thải hòa phong Triệu Phong. Người áo xám kia nghĩ đến chính là Triệu Phong, chúng ta đem hắn thi thể đưa đến nha môn, nói ít cũng có trăm lượng thưởng ngân." Khuôn mặt tuấn lãng, gia cảnh thường thường tam sư đệ đề nghị. Nói câu nói này thời điểm, tam sư đệ nhìn về phía Lục Hàn An ánh mắt có chút lấp lóe. Nữ tử áo xanh nghe mình hai cái sư đệ đề nghị, đôi mi thanh tú hơi nhíu. "Đủ rồi." Nàng quay người nhìn về phía hai cái sư đệ, hẹp dài hai con ngươi nhắm lại, đáy mắt để lộ ra một vòng hàn ý: "Chúng ta lần này ra tông, là vì bình định La Điền huyện ma hoạn, không phải đến giết lương bốc lên công, kiếm thưởng ngân." Nhị sư minh, tam sư đệ hai người phát giác được nữ tử áo xanh trong mắt hàn ý, hai người nào nào, đôi mắt buông xuống, trong lòng hiện lên một vòng tức giận. Bọn hắn giận mà không dám nói gì, riêng phần mình liếc nhau, hừ lạnh một tiếng, không nói thêm lời. Nữ tử áo xanh quay người nhìn về phía Lục Hàn An, nàng chắp tay đi một cái giang hồ lễ: "Cô nương, có nhiều cái dậy, mong được tha thứ." "Chúng ta đi." Nữ tử áo xanh quay người lại, chở mình lên ngựa. Nàng mang theo còn lại bốn người thẳng đến vài dặm bên ngoài La Điền huyện. La Điền huyện là Hoàng Châu phủ một cái huyện thành nhỏ. Cho tới nay, dân chúng trong thành rất là nghèo khó. Nửa tháng trước La Điền huyện náo loạn ma hoạn, một cái tên là Thiên Thành giáo ma đạo nhỏ tông, không biết dùng thủ đoạn gì, bức bách La Điền huyện lệnh, để La Điền huyện khiến ngay trước một thành bách tính, nói ra mình như thế nào tham ô nhận hối lộ, mua bán quan chức sự tình. Sau đó một thành quan viên đều bị Thiên Thành giáo khống chế. Những quan viên này ngay trước bách tính trước mặt, cũng nhao nhao nói ra mình phạm pháp sự tình, gây nên bách tính xúc động phẫn nộ. La Điền huyện trên dưới, tất cả quan viên đều bị phẫn nộ bách tính giết chết. Việc này truyền đến trên giang hồ, như là một viên cự thạch rơi vào trong hồ, kích thích sóng lớn ngập trời. Thời gian nửa tháng, không ít võ giả tiến về La Điền huyện, muốn thanh trừ ma hoạn, trừ ma vệ đạo. Kết quả, thời gian nửa tháng quá khứ, La Điền huyện vẫn như cũ hỗn loạn tương mừng. Không biết bên trong đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Cốc cốc cốc. Nam thất khoái mã trên đường chạy gấp, giơ lên một trận bụi mù. Lục Hàn An ngồi tại trà bảy bên trong, nâng chung trà lên uống một ngụm. Nàng nhìn kia năm đạo đi xa bóng lưng, trầm tư một chút. La Điền huyện sự tình, nàng trong khoảng thời gian này cũng hơi có nghe thấy. Dù sao hiện tại trong lúc rảnh rỗi, không bằng quá khứ đến một chút náo nhiệt. Nghĩ tới đây, Lục Hàn An uống cạn nước trà trong chén. Nàng từ trong ngực móc ra mấy lượng bạc vụn, tiện tay ném đến trên quầy. Dù là trưởng quỹ cùng tiểu nhị đã chết, Lục Hàn An vẫn là thanh toán tiền trà nước. Nàng đi ra trà bảy, chở mình lên ngựa, lỉnh lấy liệt nhật, hướng La Điền huyện phương hướng chạy đi. Sư tỷ, phía trước chính là La Điền huyện. Làn da ngăm đen, tướng mạo thường thường nhị sư minh hai chân kẹp chặt bụng ngựa, ngựa ngựa tiến đến nữ tử áo xanh bên cạnh. Bên hông hắn đeo lấy khảm nạm bảo thạch danh kiếm, giữa cử chỉ lộ ra nho nhã lễ độ. Nữ tử áo xanh nhẹ gật đầu. Nàng nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước cách đó không xa, màu nâu xanh trên tường thành treo một cái bảng hiệu, bên trên viết ba chữ to, La Điền huyện. Rất nhanh, năm người cưỡi ngựa đuổi tới phụ cận. Ngẩng đầu nhìn lên, mấy người phát hiện La Điền huyện thậm chí ngay cả thủ thành binh sĩ cũng bị mất. Cửa thành mở rộng, không có bất kỳ cái gì trở ngại. Ai muốn vào đều có thể tiến, ai nghĩ ra đều có thể ra. Năm người chậm dần tốc độ, dừng ở trước cửa thành. Nhìn xem mở rộng cửa thành, phản phất có một cô âm trầm hàn khí từ cửa thành bên trong tràn ra tới. Bên trong tựa hồ không phải người chỗ ở, mà là quỷ môn quan. Năm người vô ý thức sợ run cả người. Nữ tử áo xanh hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, trầm giọng nói, vào thành. Rõ. Bốn người sau lưng ứng thanh, theo sát nữ tử áo xanh sau lưng. Năm người dọc theo bàn đá xanh đường vào thành. Trên đường không có mưa hay, bên đường cửa hàng, mặt tiền cửa hàng, càng là yên lặng. Cả tòa La Điền huyện đều biến thành quỷ thành. Đi trên đường, để cho người ta lưng phát lạnh. Theo ở phía sau hai người nữ đệ tử càng là sắc mặt trắng nhợt. Nhị sư huynh cùng tam sư đệ như là hộ hoa sứ giả canh giữ ở nữ tử áo xanh bên người. Bọn hắn tựa như kiêu ngạo nhỏ gà trống, ngẩng lên cổ. Nhìn chằm chằm bốn phía, phòng bị có thể sẽ phát sinh nguy hiểm. Năm người không dám xuống ngựa, chỉ có thể thả chậm mã tốc, hướng trong thành đi đến, tùy thời chuẩn bị tránh né nguy cơ đang tiềm ẩn. Xuyên qua hai con đường, phía trước đống nhiên vang lên một đạo khàn giọng, dàn mua tiếng nói chuyện. Lao hán ta gọi Lưu Điền Hà, năm nay 58 tuổi. Thanh Khê Tông năm tên đệ tử đồng loạt ngước mắt nhìn lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, khiến người ta cảm thấy vô cùng quái dị cảnh tượng hiện ra tại năm người trước mặt. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa trên đường cái, trong trong ngoài ngoài ngồi vây quanh ba vào người. Bọn hắn trẻ có già có nam có nữ. Có người mặc vải thô áo gai, có người mặc áo gấm tơ lụa. Giới tính, tuổi tác, giàu nghèo đều không giống nhau. Một đám hoàn toàn khác biệt người, giờ phút này lại làm lấy giống nhau sự tình. Bọn hắn làm thành một vòng, trung ương trở lại dài 3-4 trượng rộng đất trống. Trên đất trống đứng đấy một người có mái tóc hoa râm, tay bịn vải trượng gầy yếu lão giả. Sắc mặt hắn u ám, tinh khí thần có chút suy bại. Lão giả chống đỡ vải trượng, mở to một đôi mắt giản mùa và đục. Môi hắn run rẩy, lẩm bẩm nói, "Lão hán ta gọi Lưu Điền Hà, năm nay 58 tuổi. Ta nói thật, ta sám hối." Tên là Lưu Điền Hà lão giả âm thanh run rẩy nói, "Ta làm qua một kiện ám muội sự tình, ta phải hướng trưởng lão sám hối, hướng chư vị sám hối." Lưu Điền Hà miệng bên trong lẩm bẩm. Chung quanh người nghe ngồi đàng hoàng cùng một chỗ, tập trung tinh thần nghe. Một người mặc áo bào đen, áo choàng đằng sau dùng dây đỏ thêu lên thành chữ Thiên Thành giáo trưởng lão đứng tại đất chống biên giới, một mặt hài lòng nhìn xem Lưu Điền Hà. Lưu Điền Hà nói đến đây, há to miệng. Hắn nhìn về phía một bên Thiên Thành giáo trưởng lão, thanh âm khàn khàn nói, "Trưởng lão, phía sau tử lão hán ta quên." Lưu Điền Hà có chút sợ hãi, tay bị gậy chống, hai chân run rẩy, cả người như làn đến tàn trong gió đáng thương. Thiên Thành giáo trưởng lão là một người trung niên nam nhân. Nghe vậy, hắn lắc đầu nói, "Không sao, ngươi nói tiếp. Nói ra ngươi muốn sám hối sự tình, nói ra ngươi ẩn mai dưới đáy lòng ác. Chỉ có dạng này, mọi người mới có thể tha thứ ngươi. Sau khi chết mới có thể thăng nhập vô phương thế giới không cần lại trải qua chịu nỗi khổ luân hồi." Thiên Thành giáo trưởng lão dần dần dụ dỗ nói. Lưu Điền Hà nghe xong, run lợi hại hơn. Hắn nhìn thoáng qua ngồi vây quanh tại cách đó không xa nhi tử một chút. Nhi tử cho lão giả nhẹ gật đầu, phảng phất tại cổ vũ ủng hộ. Con dâu trong ngực ôm 8-9 tuổi hải tử, đầu buông xuống, không có nhìn lão giả. Dân chúng chung quanh đồng loạt khích lệ nói ra, chỉ có nói ra, sau khi chết mới có thể tiến nhập vô phương thế giới không còn chịu đựng luân hồi nỗi khổ. Dấu diếm sẽ chỉ mang đến thống khổ, lời nói thật mới có thể thông hướng cực lạc. Dân chúng đồng loạt lên tiếng hô to, ánh mắt cùng nhiệt. Đằng sau chạy tới Thanh Khê Tông đệ tử nhìn thấy cái này màn, trong lòng dâng lên một vòng hàn ý, không rét mà run. Chương 232, đèn kéo quân 3, chương 232, đèn kéo quân 3, Thanh Khê Tông năm tên đệ tử nhìn trước mắt cái này màn. Bọn hắn vô ý thức nuốt nước miếng một cái. Ma giáo thủ đoạn. Nhị sư Minh hạ giọng, nhỏ giọng nói. Nữ tử áo xanh nhẹ gật đầu. Nàng đối Thiên Thành giáo hơi có nghe thấy. Thiên Thành giáo tôn trọng chân thành cho rằng thế gian sở dĩ hỗn loạn, tràn ngập đau khổ, mâu thuẫn đều là bởi vì không chân thành dẫn đến. Chỉ cần tất cả mọi người nói thật ra, nói thật, lẫn nhau ở giữa lẫn nhau tha thứ, thế giới liền sẽ bày biện ra hòa bình, mỹ hảo cảnh tượng. Vì thế, bọn hắn lập hoang luôn, người thành thật tại sau khi chết có thể đi vào vô phương thế giới không cần lại trải qua chịu nỗi khổ luân hồi, hưởng thụ vĩnh hằng phúc báo. Thiên Thành giáo lên tới giáo chủ, xuống đến giáo đồ, đều tuân thủ thành thật giáo điều. Bởi vì thành thật mà chết giáo chúng cũng không phải số ít. Bởi vậy, Thiên Thành giáo nhiều năm như vậy đều không có phát triển. Tại Đại Hạ Giang Hồ chư ma đạo bên trong chỉ có thể coi là một cái môn phái nhỏ. Nếu không phải La Điền huyện sự tình quá mức nghiêm trọng, Võ Lâm chính đạo cũng sẽ không có chuyên gia đi vây quét bọn hắn. Ngay tại năm người giao lưu lúc, sám hối đại hội trung ương lão hán Lưu Điền Hà, run rẩy nhìn lướt qua ngồi vây quanh giáo chúng. Bọn giáo chúng ngẩng đầu, ánh mắt lửa nóng, phản phất tại cho hắn cổ vũ ủng hộ. Do dự một chút, Lưu lão hán rốt cuộc quyết định, nói ra chôn giấu trong lòng mình ám muội sự tình. Thanh âm hắn khàn giọng, lẩm bẩm nói, "Lão hán ta có tội." Lão hán con dâu vừa gả tới thời điểm, lão hán ta ban đêm nghe được nhi tử cùng con dâu sinh hoạt vợ chồng động tĩnh. Lão hán ta nghe được trong lòng ngứa. Lưu Điền Hà thở dài, chuyết kinh qua đời sớm, nhiều năm như vậy, lão hán không tiếp tục cưới. Từ khi lần kia thính phòng, lão hán ngày bình thường nhìn con dâu, càng xem càng cảm thấy hài lòng. Lưu lão hán tiếng nói làm cầm, mới mở miệng liền dẫn tới không ít người kinh hô. Ngồi bây quanh ở phía dưới Lưu lão hán nhi tử nghe được lời nói này, tại chỗ liền đứng lên, cả giận nói, "Lão xuất sinh, ngươi đang nói cái gì?" Chung quanh giáo chúng thấy thế, cùng tiến lên trước, đem hắn đè lại. Lưu lão hán cảm nhận được nhi tử trong lời nói phẫn nộ, hắn thân thể run lên, không dám nói tiếp. Thiên Thành giáo trưởng lão đưa tay, ra hiệu bọn giáo chúng yên tĩnh. Sau đó, hắn nhìn về phía Lưu lão hán, nói ra, nói tiếp, chỉ có nói ra, ngươi mới có thể được tha thứ. Sau khi chết mới có thể tiến nhập vô phương thế giới, chỉ có chân thành, người thành thật mới có thể bị tiếp nhận. Nghe Thiên Thành giáo trưởng lão kia mê hoặc lời nói, Lưu lão hán nuốt một ngụm nước bọt, nhắm mắt lại, tiếp tục nói ra, ta càng xem con dâu càng đẹp. Có một ngày, ta rốt cục kìm nén không được. Ta thừa dịp nhi tử đi thành Nam làm giúp thời điểm, đem mua thức ăn giỏ thức ăn phóng tới đầu giường. Con dâu buổi sáng muốn đi mua thức ăn, nàng ở bên ngoài tìm không thấy giỏ thức ăn, phát hiện giỏ thức ăn tại giường của ta đầu. Con dâu không nghĩ nhiều, liền đến hái giỏ thức ăn. Ta vừa ngủ, thừa dịp nàng đi cả nhắc cầm giỏ thức ăn thời điểm, từ phía sau ôm lấy nàng, đem nàng ôm đến trên giường, cưỡng ép đưa nàng. Lưu Lao Hán nói ra mình chôn sâu ở đấy lòng bận tiểu hoạt động, sắc mặt lập tức đỏ lên, xấu hổ không chịu nổi. Ngồi tại cách đó không xa Lao Hán nhi tử, nghe được lời nói này, tại chỗ tức giận đến kêu to. A a a, Lao xuất sinh, ta muốn giết ngươi. Lưu Lao Hán nhi tử hai mắt xích hồng, song quyền nắm chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay, máu me đầm địa mà xuống. Ngồi quỳ chân tại bên cạnh hắn phụ nhân, tại chỗ liền khóc lên. Còn lại giáo chúng cùng một chỗ đè lại Lưu Lao Hán nhi tử, không cho hắn làm ra quá kích hành vi. Thiên Thành giáo trưởng lão lặng lặng nghe xong, nhìn về phía Lưu Lao Hán trong ánh mắt nhiều một vòng vui mừng cùng thưởng thức. Được, rất tốt, rất tốt. Ngươi nói thật. Thiên Thành giáo trưởng lão nhìn về phía còn lại giáo chúng, tiếng nói thâm trầm nói, chư vị tín đồ, các ngươi nói. Lưu Điền Hà sám hối mình với các, nói lời nói thật. Chúng ta muốn hay không tha thứ hắn? Lời này vừa nói ra, toàn trường tín đồ tất cả đều lớn tiếng nói, tha thứ, tha thứ hắn. Vang ngữ một tiếng tiếp theo một tiếng. Chống quái trượng, đứng tại trung ương Lưu Lao Hán bị người chung quanh cảm xúc lây nhiễm. Hắn hai mắt đỏ lên, nhịn không được rơi lệ. Lao Hán ta có tội. Lao Hán ta thật là một cái xuất sinh, có lỗi với nhi tử, có lỗi với con dâu. Thiên Thành giáo trưởng lão cười nhạt một tiếng, tiến lên cầm Lao Hán tay, một mặt nghiêm túc nói, Lưu Điền Hà, ngươi đã sám hối tội của mình. Ngươi là chân thành, ngươi bây giờ đã vô tội. Chúng ta đã tha thứ ngươi, ngươi sau khi chết có tư cách tiến vào vô phương thế giới. Chúng quanh tín đồ tâm tình kích động, hô to, Lưu Điền Hà, chúng ta tha thứ ngươi. Lưu Điền Hà, ngươi có tư cách tiến vào vô phương thế giới, nghe lời của mọi người. Lưu Điền Hà không khỏi che mặt mà khóc. Hắn già nua mặt bị một tiếng này âm thanh to tiếng la, lây nhiễm hồng quang đầy mặt. Phản phất nở rộ thứ hai xuân. Thiên Thành giáo trưởng lão tùy ý các giáo đồ hô vài tiếng. Hắn nhẹ nhàng đưa tay, ý bảo yên lặng. Các tín đồ dừng lại hò hét. Trưởng lão nhìn về phía cách đó không xa, cúi đầu, ôm nhi tử, che mặt mà khóc Lưu Lao Hán con dâu. Ngươi, đúng, chính là ngươi. Trung quanh tín đồ một tay lấy Lưu Lao Hán con dâu kéo lên. Các ngươi muốn làm gì? Lưu Lao Hán con dâu trong mắt lóe lên một vòng sợ hãi cùng bối rối. Cùng mình công công tằng tiểu với nhau, là phải bị chìm lồng heo. Các ngươi thả ta ra, thả ta ra. Lưu Lao Hán con dâu liều mạng dãy rủa, gào thét. Thiên Thành giáo trưởng lão chậm rãi đi đến bên người nàng, đưa tay khẽ vuốt đỉnh đầu của nàng. Không cần sợ, chúng ta sẽ không đối với ngươi như vậy. Ta hỏi ngươi, ngươi nguyên gả Lưu gia trước họ gì? Trưởng lão ngữ khí hiền lành hỏi. Ta bản họ Trương. Lưu Trương Thị một mặt hoảng sợ nói. Được. Trưởng lão nhẹ gật đầu, đối nàng nói ra, Lưu Trương Thị, ngươi nhưng có việc các muốn sám hối. Lời này vừa nói ra, Lưu Trương Thị lập tức bị giảm xuống đất, liều mạng dập đầu, một mặt sợ hãi, không có, không có. Tiểu nữ tử cũng vô áp đi. Nghe vậy, trưởng lão nhíu mày, hắn đôi mắt rét run, lạnh lùng nói, Lưu Trương Thị, ngươi có thể nghĩ tốt. Nếu như ngươi nói thật, sám hối mình làm ra qua việc ác, ngươi sẽ bị tha thứ. Nhưng là, nếu như ngươi tận lực giấu giếm, ngươi sau khi chết liền không cách nào đi vô phương thế giới, còn muốn đời đời kiếp kiếp kinh lịch luân hồi nỗi khổ. Lời này vừa nói ra, Lưu Trương Thị lập tức dọa đến sắc mặt tái nhợt, thân thể phát run. Cả một đời liền đã đủ khổ, nếu là đời đời kiếp kiếp đều muốn tiếp tục luân hồi, chẳng phải là một mực chịu đựng thống khổ? Nghĩ tới đây, Lưu Trương Thị vội vàng leo đến trưởng lão bên chân, dập đầu nói, trưởng lão, ta sám hối, ta nói thật, ta đằng sau từng nhiều lần tại không người thời điểm, cố ý tới gần công công. Lời này vừa nói ra, toàn trường tín đồ xôn xao, trưởng lão cũng có chút kinh ngạc, không khỏi hỏi, ngươi đây là vì sao? Lưu Trương Thị hơi đỏ mặt, cúi đầu ngập ngừng nói, bởi vì công công so với ta trượng phu càng tinh thông hơn chuyện phòng khe.